Chương 057. Hiện thực theo dõi Cố Toàn chương 057. Hiện thực theo dõi Cố Toàn không tới. Ngươi đây là không muốn trở, ta có thể báo cáo ngươi. Cố Toàn mang theo uy hiếp giọng nói đối với Bác Tài nói. Bác Tài xì hắn một ngụm. Cút. Báo cáo đều báo cáo đi. Chỗ kia sớm bị công ty liệt vào vô hiệu báo cáo điểm rồi, tùy ngươi báo cáo ha. Ngươi nếu có thể báo cáo thành công, vậy là ngươi cái này. Bác Tài đối với Cố Toàn giơ ngón tay cái, tiếp lấy phát động ô tô nên ngang rời đi. Hoàn toàn không quen lấy Cố Toàn. Cố Toàn lại ngăn lại một chiếc xe. Lần này hắn cùng đối phương nói rõ muốn đi địa điểm. Đối phương nghe xong trực tiếp không tới. Cố Toàn chỗ nào năng lực buông tha hắn, trực tiếp tóm lấy khai giá cao. Giờ này khắc này, trăm mét có hơn. Trong góc ngừng lại một cố cực kỳ không đáng chú ý giá rẻ xe. Trong đêm lặng im, thấy không rõ trong xe môi trường. T. Tiểu tử này là muốn đi đâu? Hơn nửa đêm, có vấn đề a? Đang trong xe theo dõi Trương Trạch sự sốt. Hắn phóng còn chưa ăn xong mì tôm. Hắn mấy ngày nay đều là một người tại theo dõi Cố Toàn. Vì cảnh sát thực sự điều không ra nhân viên, đại xuyên thị gần đây không hiểu ra sao án giết người càng ngày càng nhiều. Cũng may Cố Toàn không phải thích ra đi loạn đi dạo hàng người. Chỉ cần hôm nay vừa kết thúc, Trương Trạch ngày mai có thể bình thường về hàng. Mặc dù không có điều tra đến hữu dụng tình báo, tốt xấu là loại bỏ một cái kẻ tình nghi. Đối vụ án đột phá cùng tiến triển, tất nhiên là có nhất định công hiến. Trương Trạch coi chừng toàn liên tục đánh mấy chiếc xe đều không có lên xe. Hắn không khỏi có mấy phần hoài nghi. Tiểu tử này đến cùng là cái gì tình huống? Hắn rốt cục muốn đi đâu? Trương Trạch vừa bận nhìn thấy một cô không muốn chở Cố Toàn xe taxi hướng hắn này đi tới. Hắn gọi lại đối phương, đưa cho đối phương một điếu thuốc dò hỏi. Sư phó, người kia là muốn đi đâu con a? Người là không muốn chở. Bác Tài sư phó vốn không muốn phản ứng, nhưng nhìn đối phương thái độ vui tính, trong xe có hay không ăn xong mì tôm, lập tức đối với Trương Trạch thân phận có mấy phần suy đoán. Nha, tiểu tử kia có bệnh. Đêm hôm khuya khoắt cái giờ này, lại để cho đi Khê Cốc Trang Viên. Bác Tài sư phó đưa qua khói, vẻ mặt vui tính. Khê Cốc Trang Viên, chỗ nào không phải? Trương Trạch nét mặt nghiêm trọng, lần nữa mắt nhìn cùng cái thứ hai Bác Tài có kẻ mặc cả Cố Toàn. Tiểu tử này hơn nửa đêm qua bên kia khu không người muốn làm gì. Không đúng đây, tương đối không thích hợp. Tốt, cảm ơn a. Sư phó, ngài bận rộn đi thôi. Trương Trạch ngắt lời cùng Bác Tài tán gẫu. Hắn đem mì tôm mấy ngụm ăn xong, cả người ở vào tùy thời tùy chỗ phát động ô tô trạng thái. Sợ Cố Toàn chạy. Được, 500 viên, đưa ta tới. Cố Toàn cắn răng thanh toán xong đối phương trọn vẹn 500 viên, đối phương cuối cùng vui lòng đưa hắn tới. Với lại Bác Tài còn yêu cầu Cố Toàn muốn tiền mặt, lại là trả tiền trước. Cố Toàn nghe được là nghiến răng, còn là không thể làm gì. Thực chất, đây là Cố Toàn làm bộ. Hắn chính là muốn nhường Bác Tài nhìn như nắm bóp chính mình, bằng không Bác Tài cảm thấy không chiếm được tiện nghi, làm sao lại vui lòng đi đấy? Nếu Cố Toàn bày ra một bộ vô cùng thái độ thờ ơ, Bác Tài tất nhiên còn có thể công phu sư tử ngoạm. Chỉ là 500 viên mà thôi, cùng chính mình một cái mạng đây đều không đáng giá nhắc tới. Tiểu ca, đừng trách ta a. Không phải ta muốn ngươi này 500 viên. Ta không nói khoa trương chút nào, ta đây là tại dùng mệnh cùng ngươi phục vụ đấy. Tài xế lái xe là trung niên đại thúc. Bình thường tướng mạo, nói chuyện lộ ra một cỗ nồng đậm chợ bữa hương vị. Cố Toàn đối với mấy cái này tại tầng dưới chốt công tác khổ cực mệnh 10 phần lý giải. Lúc trước hắn bị không muốn chờ nhiều lần. Đối mặt cái trước Bác Tài, Cố Toàn giống nhau mở ra 500 đồng tiền giá cao. Đối phương không hề nghĩ ngợi đều nên ngang rời đi. Là đối phương không muốn kiếm số tiền này à? Không phải, chỉ là đơn thuần không dám. Không sao, ta hiểu. Cố Toàn tùy ý trả lời một câu. Tiểu ca ngươi đi qua là làm gì a? Khê Cốc Trang Viên bên ấy. Ngươi có thể không biết a? Chỗ nào kinh tế không phát đạt, đều nhanh thành khu không người. Đừng nhìn là có mấy tòa nhà biệt thự lớn, nhưng đã sớm là không người ở lại trạng thái. Bác Tài mịt mờ nói. Sợ Cố Toàn đạt được quỷ dị thông tin, dứt khoát thì không đi được. A, ta biết tình huống bên kia. Con người của ta chính là gà lớn, muốn đi xem chỗ nào rốt cục có quỷ hay không. Cố Toàn nói thẳng. Và lập một cái lấy cớ, không bằng trực tiếp nói thẳng. Đỡ phải nhường Bác Tài sinh lòng hiểu lầm. A, tiểu ca ngươi xác định sao? Chỗ nào? Thật sự có vấn đề. Gần đây Đại Xuyên Thị xuất hiện mấy vụ liên hoàn án giết người, có cảnh sát thống kê qua người bị hại nhân số cùng tử vong địa điểm, chính là từ Khê Cốc Trang Viên bên ấy dọc theo người ra ngoài. Khê Cốc Trang Viên bên ấy có thể thời khắc đổi hồi hung thủ đâu. Bác Tài nhắc nhở không có nhường Cố Toàn dao động. Hắn lắc đầu, nhàn nhạt nói xong. Yên tâm đi, sư phó. Ta có thủ đoạn phòng thân, cứ nói. Nghe được Cố Toàn nói như vậy, Bác Tài không thật nhiều nói. Hắn hơi tăng thêm tốc độ. Cố xe một đường hành xử, dần dần rời đi thành thị phồn hoa. Tiến vào không người đường đi. Cố Toàn nhìn thoáng qua thời gian, cách không giờ trước còn có hơn 10 phút. Hắn lập tức liền muốn tới nơi muốn đến. Thời gian hoàn toàn là sung túc. Trước đó Phương Thốn đã nói với hắn. Không thể tới trễ, cũng không thể trước thời gian. Trước thời gian đi phụ cận, quỷ rồi sẽ bắt đầu bố cục tính toán ngươi. Đi được càng trễ, quỷ tính toán càng có thể thất bại. Ngươi đi sớm, các loại cổ quái tình huống sẽ theo nhau mà tới. Quỷ chính là chuyên môn tại mỗi cái lên xe điểm chế tắc cả bấy, chờ đợi bọn hắn bọn này con mồi mắc câu. Đương nhiên, bình thường một cái lên xe điểm chỉ có một đầu quỷ, chưa có sẽ xuất hiện hai con tình huống. Cố Toàn có hơi ngoái nhìn về phía xe phía sau. Hắn tử vừa mới cũng cảm giác được không thích hợp. Hình như có một chiếc xe vẫn luôn đang cùng theo chính mình tiến lên, phản phất là cùng hắn đi cùng một cái mục đích. Lẽ nào là lần này thâm viên người tham dự? Không, là hay không đều không ảnh hưởng. Là liên xử lý, không phải giống nhau có thể xử lý. Cố Toàn trải qua lần đầu tiên sinh tử tranh chấp, đã sớm thay đổi nội tâm ý nghĩ. Mặc kệ đối phương có phải hay không người tham dự, Cố Toàn đều dự định đề phòng, thừa cơ xử lý đối phương. Bác Tài vượt qua một góc, đem xe đậu ở chỗ này, đem Cố Toàn ném xuống rồi. Nơi này khoảng cách chỗ cần đến còn có 500m. Bác Tài quả thực không dám hướng phía trước mở. Cố Toàn không có làm khó, xuống xe. Bác Tài khởi động động cơ, một cái lưu loát đột nhiên thay đổi, hướng về mở đi. Tinh hồng đèn sau bước vào chỗ ngặt, trong khoảnh khắc tiếng động hoàn toàn không có. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có mấy đĩa đèn đường lóe lên lóe lên. Cố Toàn hướng phía sau nhìn lại. Kia một cô theo đuôi xe không có xuất hiện, thuyết minh là đứng tại cái trước đường giao. Rất thông minh cử động. Chỉ đáng tiếc vẫn là bị Cố Toàn phát hiện. Hắn sẽ là ai chứ? Người tham dự? Hay là nói? Cố Toàn con ngươi híp lại. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên. Chờ một chút. Trước đó bị kia cảnh sát đi được 10 phần dứt khoát. Ta rõ ràng cùng hai cái vụ án cũng có liên quan, bọn hắn không hề động ta, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không dám thị ta. Ta mấy ngày nay đều không có như thế nào đi ra ngoài, một cho tới hôm nay trong đêm mới đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đều có người đi theo ta, hẳn là hắn là cảnh sát. Nghĩ đến đây, Cố Toàn cảm giác tình thế phát triển có chút không ổn. Hắn không khỏi chuẩn bị tăng tốc bước chân. Chỉ là hắn vừa mới hướng phía trước nhìn lại, chính là sợ tới mức không khỏi lui một bước. Phía trước cách đó không xa, dưới ánh đèn đứng một bóng người. Ảnh tử toàn thân đen nhánh, quang đánh vào phía trên chiếu không ra bất kỳ chi tiết, một cỗ hư thối khét lẹt rót vào mũi của hắn. Đó là Khê Cốc Trang Viên trong truyền thuyết quỷ. Chương 058. Hiện thực cổ quái điện báo chương 058. Hiện thực cổ quái điện báo Cố Toàn bước chân không tự giác hướng về sau lui một bước. Tình huống thế nào? Còn chưa tới chỗ cần đến đều xuất hiện. Lúc này Cố Toàn nội tâm đều một cái ý niệm trong đầu. Cái đồ chơi này tuyệt đối là nhắm vào thượng chính mình. Cố Toàn hít thở sâu một hơi, chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn vừa điều chỉnh tốt tâm tính. Sau một khắc, kia còn lưng lưng quổng, hai tay treo rủ xuống cháy đen ảnh tử, lại là đột nhiên quay đầu. Dùng không có bất kỳ cái gì gương mặt chằm chằm vào cách đó không xa Cố Toàn. Bị phát hiện, Cố Toàn đống chốc phá công, lại là liền lùi lại hai bước. Hắn tỉnh táo lại. Vì vật kia chỉ là quay đầu gắt gao nhìn mà thôi, không có bất kỳ cái gì muốn hành động, thậm chí đi tới ý nghĩa. Chỉ có thể đổi đường. Cố Toàn tự hỏi. Nhưng hắn đến gần kia hỏng bét đổ vật là không có khả năng. Mặc dù nó không có phát tán ra cực lớn đến đậm đặc ác ý, nhưng chỉ là cố kia khét lẹt cùng hư thối, liền để Cố Toàn không dám đến gần rồi. May mắn Cố Toàn trước khi đến đem chung quanh đây địa đồ cùng lộ tuyến ghi tạc trong đầu. Trừ ra con đường này ngoại, Cố Toàn còn có thể đổi một con đường. Chẳng qua thời gian hao phí muốn nhiều một điểm. Chỉ cần hắn đi nhanh điểm, có thể gặp phải thời gian, đạt tới chỗ cần đến. Thậm chí không cần dùng chạy. Cố Toàn nghĩ như vậy, vừa muốn quay người lại là dừng lại. Không thích hợp. Vô cùng không thích hợp. Hắn lần nữa nhìn về phía bậc kia. Vẫn như cũ đứng ở dưới ánh đèn vương, bốn phía đen kịt một màu. Nó rõ ràng đứng ở con trong, nhưng nó tự thân hắc ám tựa như đang không ngừng thôn vệ đèn đường ánh sáng. Giống một trình người hắc động. Quỷ không phải người ngu. Hiểu rõ như vậy cả ta khẳng định không dám tới gần. Mục đích của nó, chính là đem ta tiến đến đường khác. Tất nhiên quỷ muốn động thủ với ta, ngăn cản ta, thấy thế nào đều có thể tại một con đường khác thượng bố trí nặng nề mai phục. Cố Toàn tâm tư linh hoạt, liên tưởng đến một con đường khác tình huống. Con đường kia thuộc về cửa ngõ. Tầm mắt tôi tăm lại chợt hẹp. Nếu để cho Cố Toàn suy đoán đối phương tại sao muốn câu dẫn nó đến một con đường khác bên trên. Cố Toàn hoài nghi sát nhân quy luật cùng khoảng cách liên quan đến. Bởi vì này một con đường khoảng cách đầy đủ rộng rãi, với lại dưới ánh đèn đường rất sáng. Xác suất lớn không cách nào đạp trúng quỷ sát nhân quy luật. Nhưng ngoài ra một cái đều nói không chắc. Cố Toàn cắn răng. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng hắn vô cùng chắc chắn chính mình đoán đúng. Lúc này chính xác cách làm tuyệt đối không phải đổi một cái, mà là ở ngay trước mặt nó đi qua. Cố Toàn hít sâu, qua loa chậm lại trên người căng thẳng. Sợ hãi của hắn tiêu tán không ít. Đối phương còn đang ở quay đầu theo dõi hắn. Hắn cho dù đoán sai, còn có một lần tử vật có thể triệt tiêu. Vấn đề hoàn toàn không lớn. Cố Toàn chậm rãi cất bước, hướng phía kia dưới đèn đi rồi đi. Con đường rộng rãi, nhưng không có nghĩa là Cố Toàn năng lực hoàn toàn tránh đi cái đó mấy thứ bẩn thỉu. Theo Cố Toàn hành động, hắc ảnh đầu người chậm rãi chuyển động, như là một cỗ máy móc tinh vi, vẫn luôn khóa lại Cố Toàn. Cố Toàn bị vật kia chầm chầm đến run rẩy. Nó rõ ràng không có con mắt, không có ngũ quan, thậm chí ngay cả màu sắc đều không có. Cố Toàn chính là năng lực từ kia lọm xuống trong hốc mắt, nhìn thấy một đôi tràn ngập ác độc tầm mắt. Cố Toàn hô hấp càng ngày càng nặng. Theo không ngừng tới gần, cái mũi liên tục không ngừng bị cô kia khét lẹn cùng thi thể hỗn tạp mục nát bị quét sạch, nhường trong dạ dày của hắn rời sông lấp biển. Cố Toàn không có dừng bước lại. Cho tới bây giờ, hắn dường như đi tới dưới đèn. Hắn cố ý không nhìn tới vật kia, nhưng vẫn là có thể cảm giác được đối phương tầm mắt chuyển động. Vật kia chậm rãi quay đầu, như là bị nướng cháy làn da mảnh mỡ, theo cái cổ vặn bèo rớt xuống. Yếu ớt phiến mỏng rơi trên mặt đất nện thành than tro, lộ ra bên trong nửa chín thấu cơ thể, chảy xuống hoàng bạch nước mủ. Cố Toàn cùng nó gặp thoáng qua. Chỉ một thoáng, một cỗ khổng lồ ác ý cuốn theo tất cả, trực tiếp lấn át kia kinh khủng mùi thối cùng mùi khét. Cố Toàn co cẳng liền chạy. Được cường hóa quá nhanh độ, tốc độ chạy trốn của hắn cực nhanh. Mơ hồ trong đó, Cố Toàn năng lực nghe được phía sau mơ hồ âm thanh. Thật tình không biết kia tiếng động căn bản không phải quỷ đang đuổi hắn, ngược lại là Trương Trạch theo sau. Chết tiệt Cố Toàn. Đột nhiên không động đậy, lại quay đầu liếc nhìn ta một cái. Tiếp lấy lại tiếp tục hướng phía trước đi, dưới ánh đèn đường đột nhiên phi nước lại. Chẳng lẽ nói vừa mới ta bị phát hiện sao? Nếu không vì sao Cố Toàn lại đột nhiên phi nước lại đấy? Trương Trạch liên tục đuổi theo. Hắn ôm có thể bị Cố Toàn khám phá ý nghĩ đuổi theo, lại không bận tâm tiếng bước chân. Đang đuổi đến Cố Toàn vừa chạy trốn dưới ánh đèn, bất ngờ ngửi được một tia rất nhạt mùi cháy khét. Trương Trạch không có để ý, đuổi theo vượt qua góc. Hắn nhìn thấy Cố Toàn hướng phía khê cốc trang viên chạy qua. Lúc này trời tối người yên, phu cận bốn phía không hề vết chân. Cố Toàn chạy bộ tiếng bước chân kỳ ảo mà to lớn, qua lại quanh quẩn tại Trương Trạch bên hai. Trương Trạch một bên chạy, một bên lấy điện thoại di động ra. Hắn phát hiện điện thoại không ngừng chấn động, lại là sư phụ gọi điện thoại tới. Hơn nữa còn là khẩn cấp dãy số. Trước đó sư phụ đã từng nói, dưới tình huống bình thường hắn sẽ đánh phổ thông điện thoại, đang phá án có thể không tiếp. Nếu đánh điện thoại khẩn cấp, Trương Trạch nhất định phải kịp thời nghe. Trương Trạch không hề nghĩ ngợi, nghe sư phụ điện thoại. "Uy, sư phụ, làm sao vậy?" "Trương Trạch, ngươi đang truy tung Cố Toàn sao? Hắn có phải hay không tại khê cốc trang viên phụ cận?" Sư phụ trực tiếp nhường Trương Trạch bối rối. "Sư phụ là làm sao mà biết được? Cố Toàn đi khê cốc trang viên điểm này, Trương Trạch còn chưa kịp thông báo quá khứ." "Đúng vậy a, sư phụ, ngươi là làm sao biết?" Trương Trạch lời còn chưa nói hết, đầu bên kia điện thoại nói tiếp. "Trương Trạch, hiện tại chúng ta khóa chặt Cố Toàn chính là người hiểm nghi phạm tội. Mặc kệ là tại nhà tang lễ cánh tay nô công án, hay là cơ xá cũ bảo vệ một vụ án, Cố Toàn hiểm nghi lớn nhất." Trương Trạch nghe xong, người hoàn toàn bối rối. "Thế nhưng sư phụ, ngài trước đó không phải còn nói, Cố Toàn rất không có khả năng là người hiểm nghi phạm tội, chỉ là có thể cùng vụ án có liên hệ nào đó, để cho ta một người cùng một quãng thời gian." "Tiểu tử ngốc, trước khác nay khác. Ta vừa mới cùng trong tổ đồng nghiệp thảo luận, tìm được rồi Cố Toàn chính là hung thủ tính quyết định bằng chứng. Hiện tại hắn tại khê cốc trang viên phụ cận, là dự định tranh thai mắt của người đào tẩu." "Trương Trạch, ngươi đuổi theo sát hắn. Cảnh sát chúng ta đã tiến hành định vị khóa chặt, rất nhanh liền có thể cùng ngươi hội hợp, vây quanh khê cốc trang viên. Nhiệm vụ của ngươi chính là ngăn cản người hiểm nghi phạm tội đào tẩu. Nhớ kỹ, nếu là hắn ngồi bất luận cái gì cố xe, cần phải không tiếc bại lộ đều muốn ngăn cản. Chúng ta quyết không thể nhường liên hoàn hung thủ đào tẩu, khi tất yếu cho phép ngươi nổ súng xạ kích." Nghe được sư phụ cho phép, Trương Trạch không khỏi nội tâm hô hấp trì trệ. Cảnh sát hình sự là cho phép súng lục, nhưng nổ súng phải đi qua cho phép. Nhất là Trương Trạch dạng này người mới tiểu tử. Sơ đến thương về sau đừng nói nổ súng, sư phụ đều không cho phép hắn khẩu súng lấy ra thương bao. Dưới mắt, Trương Trạch hiểu rõ lần này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn gật đầu đáp ứng, đem thương bao mở ra, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị nổ súng xạ kích. Trương Trạch trực tiếp cúp máy cùng sư phụ liên lạc. Hắn không có chút nào chú ý tới, này một cú điện thoại đánh tới về sau, căn bản không có biểu hiện bất kỳ người liên hệ cùng sở thuộc. Chương 059. Hiện thực cực hạn lên xe chương 059. Hiện thực cực hạn lên xe Cố Toàn chạy một hồi. Phía sau tiếng bước chân dần dần biến mất, hắn chậm lại. Ngắm nhìn một phía, về khoảng cách xe điểm rất gần. Lúc này cách không giờ còn có chừng 10 phút đồng hồ. Cố Toàn dự định chậm rãi đi qua. Bốn phía không có bất kỳ cái gì cổ quái, giống như tất cả bình an. Chỉ là, có thể sao? Cố Toàn nhíu mày, vẫn cảm giác quỷ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Quỷ sẽ dùng biện pháp gì đấy? Tự hỏi trong, Cố Toàn chú ý tới một chiếc xe từ đằng xa đường đi chậm rãi lái tới. Vẫn như cũng là kia một cố kiểu dáng cổ quái xe taxi. Phía trên chiếu sáng tinh hồng xe trống. Xe trống có ý tứ là, chỉ cần trên xe hành khách không có ngồi đấy, đều nhất định sẽ trống không. Trừ phi toàn viên lên xe, hoặc là đủ quân số. Cố Toàn chầm chậm vào chiếc xe kia lái tới, trong lòng không dám thư giãn. Hắn vây vây tay, lại liếc nhìn tình huống xung quanh. Một mảnh lặng im đen nhánh, không có xuất hiện bất kỳ cổ quái. Xe taxi công bằng đứng tại trước mặt hắn. Hắn nhìn về phía trong cửa sổ xe, vẫn như cũng là mơ hồ một mảnh. Từ bên ngoài căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Cố Toàn cơ bản xác định chính là chiếc xe này. Hắn vừa muốn mở cửa, đột nhiên chạy nhanh âm thanh đánh tới. Cố Toàn không kịp phản ứng, vừa mở cửa xe, một người lao đến. Cố Toàn giật mình, không nghĩ đến người này lại là Trương Trạch. Cái đó cùng lý cảnh sát cùng đi qua nhà hắn đồ đệ. "Trương cảnh sát, ngươi như thế nào?" Cố Toàn vừa muốn nói chuyện, hắn nhìn thấy Trương Trạch kia một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, hiểu rõ nói cái gì đã trễ rồi. Cái này nhất định là quỷ đối với Trương Trạch đùa giỡn ra mưu kế. Cùng hắn lúc đó cùng tóc ngắn nam giống nhau như lúc. "Cút đi." Cố Toàn nổi giận ra tay, hướng về phía Trương Trạch chính là một cước đạp tới. Thân là một tên cảnh sát hình sự lại thân thể khỏe mạnh Trương Trạch, mười phần tùy tiện tránh đi một kích này. Cố Toàn ám cảm không ổn. Trương Trạch tiến lên đón, dự định đối với Cố Toàn thi hành bắt lấy. Nhưng vào lúc này, Cố Toàn đá ra ngoài chân đến rồi một cái biến tuyến đá, đánh trúng Trương Trạch sau gáy. Trương Trạch người đều choáng váng. Cố Toàn giá hỏa này thế mà lại thuật cách đấu. Với lại vì sao tốc độ nhanh như vậy? Trương Trạch là trường cảnh sát cách đấu trước ba, thế mà hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này Trương Trạch không rõ ràng. Cố Toàn một cước này là đang tiến hành một điểm tốc độ để thăng đá lên đi ra. Mặc dù hắn không phải chuyên nghiệp, nhưng một chút không thể so với chuyên nghiệp kém. Trương Trạch bị một kích này bị đá lảo đảo, không cách nào thuận lợi đánh trả. Cố Toàn không muốn cùng đối phương dây dưa. Hắn dự định lên xe đóng cửa, một mạch mà thành. Vừa khai môn một chân còn chưa bước vào, Trương Trạch nổi giận một tiếng. Không được núp đích. Nếu không ta nổ súng. Cố Toàn toàn thân run lên, không dám động đậy. Hắn từ cửa sổ xe phản quang thủy tinh, nhìn thấy Trương Trạch chính cầm súng lục nhắm ngay hắn. Đây không phải nhường Cố Toàn sợ nhất, mà là Trương Trạch phía sau. Cái đó toàn thân đen nhánh ảnh tử đều đứng. Quỷ dị ảnh tử ở dưới cầm vị trí đã nứt ra một đường vết rách. Nó lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, cùng kia ánh sáng đen kịt Trạch hình thành so sánh rõ ràng. Mẹ nó, bị gài bẫy. Cố Toàn không dám chút nào động đậy. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ Trương Trạch nổ súng khả năng tính. Quỷ xuất hiện tại Trương Trạch phía sau, thuyết minh Trương Trạch tất nhiên là bị quỷ ảnh băng lên. "Trương cảnh sát, vì sao bắt ta? Ta phạm vào cái gì?" Cố Toàn lăn một miếng nước bọt. Cửa xe mở rộng ra. Cố Toàn năng lực nhìn thấy bên trong ngồi một cái to con nam nhân, nhìn không có tên mặt thẹo cao lớn. Hắn toàn thân phát tán ra khí 10 phần nồng đậm. "Cố Toàn, chúng ta hoài nghi ngươi cùng Đại Xuyên thị hai lên án giết người liên quan đến. Hiện tại ta muốn đối với ngươi thực hành bắt giữ, ngươi có nghĩa vụ phối hợp chúng ta, không nên phản kháng." "Trương cảnh sát, ta phối hợp." Cố Toàn không dám luận động. Hắn quả thực không có nghĩ đến, Trương Trạch một người mới cảnh sát nói rút súng đều rút súng. Cố Toàn giơ cao hai tay, đặt ở xe taxi đỉnh đầu. "Trương cảnh sát, ta không biết vì sao ngươi muốn bắt ta, nhưng ngươi có thể hay không xem xét sau lưng ngươi?" Cố Toàn nhìn Trương Trạch đi tới, không dám động đậy. Trương Trạch lấy ra phía sau còng tay, dự định đem Cố Toàn coi như tội phạm giết người, bắt giữ quy án. "Đừng có đùa mánh khỏe. Phim cảnh sát bắt cướp đã thấy nhiều. Thật sự cho rằng gạt ta tầm mắt một chiêu này hữu dụng?" Trương Trạch hừ lạnh. Cố Toàn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Trạch phía sau con kia đen nhánh quỷ. Hắn biết rõ đối phương đang chờ cái gì. Nó đang chờ đợi cỗ xe lái đi, Cố Toàn bỏ lỡ thời gian. Cứ như vậy, Cố Toàn trạng thái lại biến thành tức tử. Dù là hắn không có đạp trúng quỷ sát nhân quy luật, còn là sẽ bị quỷ giết chết. "Trương cảnh sát, ngươi nhìn một chút phía sau. Sau lưng ngươi có ma." Trương Trạch căn bản không nghe, lấy con ra, còn ở Cố Toàn một tay bên trên. "Trương Trạch, sau lưng ngươi có một đầu toàn thân đen nhánh, không có ngũ quan quỷ." "Ta không có lừa ngươi." Cố Toàn ra vẻ bối rối nói. Chẳng qua nội tâm một mảnh thanh minh. Hắn dự định thừa dịp Trương Trạch còn lại khác chỉ một tay trong nháy mắt ngang nhiên ra tay. Một khắc này, Trương Trạch nội tâm tuyệt đối là lỏng lẻo nhất chế. Nếu là tình huống cho phép, Cố Toàn chỉ có thể nhường Trương Trạch bị thương. Hắn sờ lên tay trái ống tay áo bên trong tiểu đao sắc bén. Hắn cũng không phải là không hề chuẩn bị, chỉ là nếu như có thể, hắn không nghĩ đối phó Trương Trạch. Trương Trạch dù sao cũng là cảnh sát, còn đang ở theo dõi chính mình. Nghe được Cố Toàn lời giải thích, Trương Trạch thủ đột nhiên run lên. Trong đầu đúng là nổi lên theo dõi bên trong cái đó quỷ ảnh. Cố Toàn, làm sao mà biết được? Hắn hẳn là không nhìn qua theo dõi a. Một cái mắt, Trương Trạch toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn không có quay đầu, mà là chậm rãi nhìn về phía xe taxi kiếng chiếu hậu. Ở đâu? Trương Trạch nhìn thấy một cái toàn thân đen nhánh ảnh tử. Không có bất kỳ cái gì chi tiết, lộ ra hai hàm răng trắng đứng ở phía sau. Tà thao. Trương Trạch sợ tới mức trực tiếp quay người rút súng. Chờ hắn nhắm ngay về sau, phía sau không có xuất hiện bất luận gì đó. Cố Toàn không ngờ rằng mình đối với Trương Trạch hữu dụng. Hắn thừa cơ thoát khỏi trói buộc, hướng phía trong xe taxi chui vào. Trương Trạch sững sờ, ý thức được Cố Toàn đây là muốn đi đường. Không kịp đi quản vừa mới tiếng chiếu hậu quỷ ảnh. Hắn xuống tới, mong muốn đem Cố Toàn từ trên xe kéo xuống. Hai người lần nữa giằng co. "Họ Trương, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi còn không hiểu không? Vật kia là muốn tới giết ta, nếu không ta như thế nào chạy đến nơi đây?" Cố Toàn hô to, nhưng Trương Trạch căn bản không quản nhiều như vậy. Hắn liều mạng muốn đem hắn kéo xuống, Cố Toàn đều vì Trương Trạch này ngu xuẩn trí thông minh lo lắng. Ánh mắt của hắn chỉ một thoáng vô cùng sắc bén, thực sự không được, hắn chỉ có thể ra tay với Trương Trạch. Mặc dù sau có thể bắt trước cảnh bị bắt, nhưng dưới mắt chết rồi chính là chết thật. Con mụ hắn nói thế nào sau? Tại Cố Toàn sắp ra tay lúc, hắn đột nhiên ngửi được một cỗ phẫn nộ hương vị, đến từ trên xe nam nhân. "Mãi mãi, cấm chính là đáng ghét. Lao tử nắm đấm không có mắt, ngươi cúi đầu." Nam nhân nhẹ nói. Cố Toàn lập tức làm theo, tiếp lấy một cái quả đấm to lớn tại Cố Toàn trên đầu sát qua. Đánh trúng phía sau muốn kéo Cố Toàn xuống xe Trương Trạch. Một quyền này đem Trương Trạch đánh bay ra ngoài. Cố Toàn nhìn thấy người đều choáng váng. Đây là cái gì lực lượng? Gia hỏa này nhất định từng cường hóa thân thể lực lượng. "Đóng cửa a, huynh đệ. Còn chờ cái gì đâu, chờ chết a." Nam nhân tiếp tục nói. Cố Toàn thành thạo dùng chân ôm lấy chốt cửa, đóng cửa lại. Bị một quyền đánh bay Trương Trạch kém chút bị đánh thất điên bắt đảo, vừa đứng lên lại quỳ xuống. Chờ hắn phản ứng, chiếc xe kia sớm đã là phát động rời đi. "Thảo, Cố Toàn, ngươi trốn không thoát." Trương Trạch đối với chiếc xe kia hô to. Hắn muốn đem xe số đuôi ghi chép lại, lại phát hiện chiếc xe kia không có bảng số xe. Với lại, cẩn thận một lần nghĩ, khắp nơi lộ ra không thích hợp. Hắn hình như nhìn thấy chiếc xe kia không có bắt tải. Hắn ở đây bắt tội phạm, vì sao người trên xe còn ra tay giúp Cố Toàn, vì sao làm lúc hắn có thể bình tĩnh như vậy? Giống như tập mãi thành thói quen. Quan trọng nhất chính là Cố Toàn nói những lời kia. Phút chốc, một trận âm phong thổi qua. Trương Trạch nhận được sư phó gọi điện thoại tới. "Tiểu tử, sao không cùng ta báo cáo? Lúc đều qua." "Thật có lỗi, sư phụ, ta chưa bắt được Cố Toàn." Trương Trạch thở dài nói. "Cái quái gì, ta khi nào để ngươi bắt Cố Toàn? Không phải để ngươi giám thị không?" Lao Lý bị nói được đầu góc mù mịt. Trương Trạch đầu góc trực tiếp đứng máy. "Không phải a, sư phụ. Ngài vừa mới không phải dùng điện thoại khẩn cấp đánh cho ta đến, nói tìm được Cố Toàn bằng chứng, để cho ta thực hành hỏa tốc bắt lấy sao?" "Ta không có a. Con mẹ nó ngươi cắn thuốc hay là ngủ choáng váng?" Nghe được giọng Lao Lý, Trương Trạch bận bịu mở ra điện thoại lật ra vừa mới ghi chép. Mặc kệ Trương Trạch làm sao tìm được, cũng không tìm tới cái kia gần một phút đồng hồ trò chuyện ghi chép. Một cái mắt, Trương Trạch tê cả da đầu. Hắn lần nữa liên tưởng đến tại trong kiếm chiếu hậu lóe lên một cái rồi biến mất mỉm cười quỷ ảnh. Trương Trạch hô hấp không tự giác tăng tốc, luôn cảm giác phía sau có hai tay chính vuốt ve da thịt của hắn. Trương Trạch run lên, đột nhiên rút súng quay đầu. Sau lưng của hắn, cái gì cũng không có. Chương 060. Hiện thực cửu nưu nhị hổ chương 060. Hiện thực cửu nưu nhị hổ hô. "Huynh đệ, ngươi là loại người hung ác à?" "Ta nghe cái kia tử nói, trên tay ngươi có hai cái nhân mạng." Nam nhân cười nói với Cố Toàn. Cố Toàn không có trước tiên đáp lại người đàn ông đầu trọc, mà là lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn lại. Trương Trạch đã sớm bị xa xa lắc tại phía sau, kia kinh khủng bị ảnh rõ ràng đứng sau Trương Trạch phương. Hai người cơ hồ là tương đối mà xem, có thể Trương Trạch hình như không nhìn thấy đối phương, kia mấy thứ bẩn thỉu cũng không có ra tay với Trương Trạch. Nó vì sao không có đối với động thủ? Cố Toàn chỉ Trương Trạch hỏi. Hạ, người đây không biết đi, bởi vì hắn là cấm. Vì một loại sát nhân đều sẽ tuyển sát nhân người yêu rồi, cấm thám tử tiểu này một loại sẽ rất ít ra tay, đoán chừng vậy không tại nó sát nhân quy luật trong. Chẳng qua này không phải là tuyệt đối, có chút lợi hại quỷ còn là sẽ giết những thứ này cấm, nhưng không phải giả tạo bất ngờ chính là giá họa cho những người khác. Nếu không ngươi cho rằng trên thế giới này chỗ nào đến rồi nhiều như vậy sai giả hoàn án? Với lại thâm viên bên trong lựa chọn đối tượng sẽ cố gắng tránh cấm cùng thám tử một loại người, bởi vì này một loại người vào trong khó đối phó cực kỳ, không phù hợp đám kia đồ chơi trò chơi giết người. Nam nhân cười nói, nhìn về phía Cố Toàn, phát hiện ra hỏa này dùng dao cậy mở trên tay còn tay, còn chưa tự giới thiệu đấy. Ta gọi. Ách. Nam nhân vò đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên do dự. Có thể là nghĩ đến muốn giới thiệu tên phải dùng giả danh, hắn một lát không ngờ rằng dùng tên là gì tốt. Hắn gãi gãi hắn đầu chọc. Ngươi là đầu chọc mạnh đi. Nha. A đúng rồi đúng đúng, ta là đầu chọc mạnh. Cái quái gì a, không đúng. Lao tử là đầu chọc, nhưng không phải đầu chọc mạnh đi. Như vậy, ngươi bảo ta Ngưu Nhị Hổ đi, hôn trên đường người đều bảo ta một tiếng hổ ca. Đương nhiên, ngươi có thể gọi ta Đại Hổ. Đại Hổ cười hì hì nói xong, Cố Toàn trên dưới dò xét trước mắt nam nhân. Bóng lưỡng đầu trọc, quỷ phủ thần công cầm dưới, toàn thân phát tán ra hùng tráng chi khí, thực sự là không thể khinh thường. Ngưu Nhị Hổ, Hổ ca. Cố Toàn nhìn thấy này kỳ hoa tên, có chút bó tay rồi. Được, Hổ huynh, vừa mới đa tạ ngươi. Này nha, cảm ơn cái gì tạ à, đều là huynh đệ, lại nói lao tử vốn là không quen nhìn những kia ngốc cấm. Đại Hổ đi lên nghĩ chụp Cố Toàn phía sau lưng. Cố Toàn thoải mái tránh khỏi. Nói đùa cái gì? Gia hỏa này 1m8 khổ người, toàn thân đều là sức lực. Với lại chỉ định là để thăng qua lực lượng, vỗ một cái không được đem phế ho ra tới. Bảo ta Cố Toàn. Cục là được. Cố Toàn nói xong có chút lung túng. Vì vừa mới Trương Trạch cái kia hôn đã làm cho có thể lừa tiếng. Nam nhân ở trước mắt chỉ cần không phải kẻ điếc, khẳng định là nghe được Cố Toàn tên thật. Cố Toàn nhìn đối phương chỉ là ý vị thâm trường gật đầu một cái, bận điệu nói sang chuyện khác. Ta nói Hổ ca, ngươi mặc dù ngồi xuống qua, nhưng không đến mức chán ghét như vậy cảnh sát đi. Đại Hổ nghe xong, người có điểm ngộng. Không phải, bản thân. Ta vừa mới đã nói với ngươi ta ngồi xuống qua. Không có, ta đoán. Cố Toàn cười lấy trả lời. Như thế nào đoán được, dạy ta một chút. Đại Hổ lộ ra một tia kiên kỵ cùng hoài nghi. Cố Toàn hơi đem thế cuộc vặn trở về. Bởi vì nhìn phá một người, xa so với đánh bại một người kinh khủng hơn nhiều. Rất đơn giản. Ngươi mới vừa ở trong xe ngồi rất thẳng tắp, hoàn toàn không như người bình thường. Ra tay lúc rất quả quyết, hơn nữa còn nói ghét cảnh sát. Xưng hô bọn hắn là cấm không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi cùng cảnh sát từng có rất nhiều hơn tiết cùng bất mãn. Lại đến, cơ thể của ngươi đường cong thiếu hụt một ít cân xứng cảm giác, vai cong cơ thể dị thường phát đạt. Nhưng chi dưới cơ thể đường cong hơi có vẻ mảnh mai, ánh mắt sắc bén, lại chợt có trống rỗng. Cố Toàn đảo qua một chút Đại Hổ. Người này chính mặc áo chẽn, cùng một cái quần lửng, cơ thể diện tích lớn lộ bên ngoài. Những thứ này rõ ràng là ngươi ngồi xổm phòng giam lúc thường xuyên thân thể lực sống, lao ngục không gian nhận hạn chế không cách nào tự do di động, ánh mắt càng là hơn nói rõ ngươi đang trong ngục trôi qua không được tự nhiên. Cố Toàn nhàn nhạt nói xong, những thứ này suy luận đều là hắn dùng đến dọa người. Đơn giản nhất, một điểm, là vừa vặn Cố Toàn tại kém chút bị Trương Trạch bắt lúc, Cố Toàn nói một câu Trương cảnh sát. Chỉ là trong nháy mắt đó, hắn đều ngửi được trong xe Đại Hổ phẫn nộ mùi. Chỉ bất quá tiếp theo hai người dây dưa, phẫn nộ mùi càng ngày càng nặng. Lớn đến Cố Toàn không cách nào coi nhẹ tình trạng. Người nào hận nhất cảnh sát, hơn phân nửa chính là ngồi xổm qua phòng giam người. Với lại từ Đại Hổ không có đem chính mình đạp xuống dưới, chỉ là xử lý Trương Trạch. Đại Hổ tình huống, chỉ sợ có chút phức tạp. Làm không tốt là trượng nghĩa ra hỏa. Ta dựa vào huynh đệ, ngươi thực như a? Suy luận đại sư. Đại Hổ nghe xong, con mắt đều sáng lên. Hắn biết rõ chính mình địa phương muốn đi là chỗ nào. Một cái tồn tại vô số quỷ nhạc viên. Ở đâu vũ lực cùng với Man Kình Nhi là không thể giải quyết triệt để vấn đề. Như Cố Toàn tiểu này quan sát cẩn thận nhập vi ra hỏa, gạt đến làm đồng bạn vừa vặn. Đại Hổ cảm thấy chính mình cứu được Cố Toàn là chuyện tốt to lớn. Dù sao chính mình đối người khác có ân tình tại. Và đi đến thâm viên trong, hắn lại cùng Cố Toàn căn hộ độc lập gian phòng một chút gần như. Không chừng có thể cùng Cố Toàn đứng ở trên một đường thẳng. Đến lúc đó chầm chậm lưu toan. Đương nhiên, chính Đại Hổ không phải người ngu. Nếu Cố Toàn đối với mình có cái gì bất lợi cử động, hắn tin tưởng dùng hắn siêu cấp trí tuệ, nhất định là có thể phát hiện qua tới. Giống nhau đi. Lại nói Hổ ca, ngươi vừa lực lượng rất khủng bố a. Tại loại này trong xe không gian thu hẹp, không chỉ tránh đi ta, còn một quyền đem cái kia tử vùng mạnh bay. Tăng lên bao nhiêu lực lượng a? Cố Toàn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn mới vừa từ Đại Hổ tự hỏi cùng với có chút ngốc núc ních trong sự phản ứng, nhìn ra này to con hơn phân nửa là muốn bắt chính mình làm cản thương. Nếu không phải là tìm người cháu hắn, đương nhiên, Cố Toàn là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đại Hổ này thể trạng tử cho người cảm giác gáp bách không kém. Lại đến hắn vừa mới một mực người trên người Đại Hổ hương vị. Rõ ràng là ngồi xổm qua phòng giam người, nhưng thủy chung không có phát tán ra quá nhiều ác ý, thực sự là hiếm lạ. Cố Toàn năng lực người được hương vị là tức thời hương vị. Này không có nghĩa là hắn chỉ có thể ở đối phương hành động lúc phát hiện người khác gáp ý, phạm là người khác đối với mình có phát tán ác ý suy nghĩ, giống nhau có thể người ra tới. Hai người ngồi ở một cái trong xe, Đại Hổ suy nghĩ không chỗ có thể trốn. Không nhiều, đều hai lần mà thôi. Bất quá ta thích cảm giác này. huynh đệ ngươi vừa mới là không thấy được cái kia tử, ta một đấm xuống dưới, cho hắn đánh cho kém chút tìm không thấy nam bắc đều. Ha ha ha. Đại hổ trong xe lên tiếng cười sang sảng, Cố Toàn không còn gì để nói. Ngươi sẽ không sợ hắn vừa mới nhìn thấy mặt của ngươi? Mặc dù xác suất không lớn, hắn vừa mới chú ý đều tại trên người ta, hơn phân nửa không có phát hiện trên xe không có bác tài cùng với ngươi. Tên kia chính là một cái tân thủ. Cố Toàn bổ vài câu. Này nha, sợ cái truy a, lão tử cũng không phải không có ngồi xuống qua. Vào trong quan hai ngày ăn chút trư và cơm đều hiện ra, lại nói, chúng ta năng lực không có thể còn sống trở về, hay là một vấn đề đấy. Cố Toàn cười cười, hắn ngửi được một tia rất nhỏ sợ hãi. Đúng vậy a. Lại nói chúng ta đây là, còn có người sao? Xe taxi còn đang ở trong thành thị đi tới, không có chút nào nổi sương mù dấu hiệu. Thuyết minh xe taxi còn muốn đi địa phương khác tiếp người. Đột nhiên, tinh hồng xe chống bảng hiệu bị ép xuống. Cô xe một cái nhẹ nhàng di chuyển đổi phương hướng. Trung quanh hắn đột nhiên nổi sương mù, phu cận lại nhìn không rõ kiến trúc. Cố Toàn trong lòng mát lạnh. Nhìn tới, là có người trước giờ bị quỷ giết chết. Chương 061. Bên thứ 36 người tập hợp chương 061. Bên thứ 36 người tập hợp ta đi. Như thế nào đột nhiên đến rồi một cái trôi đi, đội vàng không kịp chuẩn bị a. Đại hổ nhịn không được châm biếm. Có người chết. Cố Toàn nhẹ nói. Đoán chừng lên xe trước bị quỷ xử lý đi. Nếu không xe sẽ không thay đổi phương hướng, thủy bỏ đi đón đối phương lộ tuyến. T. Có đạo lý a, Cố huynh đệ ngươi này năng lực trinh thám là sự thật được a. Đại hổ không tiếc tán dương, nhưng có chút khoa trương. Rốt cuộc đây là dùng đầu gối nghĩ, đều biết đạo lý. Cố Toàn không có coi đó là vấn đề, là mông ngựa hắn tiếp. Nếu thật sự là nội tâm của hắn ý nghĩ, đó chỉ có thể nói tên chọc đầu này trong đầu, thực sự là không có chứa bao nhiêu thứ. Bất quá, năng lực tại thâm viên sống sót không chỉ một lần người, làm sao có khả năng chỉ có vật khí? Có thể đại hổ đang giả vờ vậy không nhất định. Cố Toàn đối với đại hổ là có phòng bị. Hiện tại bọn hắn còn đang ở trên xe, tất cả bố cục cùng đọ sức, vẫn là phải đi đến thâm viên. Cô xe chạy chậm rãi. Không có không lâu sau, điện thoại di động của bọn hắn xuất hiện một cái tin nhắn. Hai người cơ hồ là đồng thời đưa ra, xem xét kia một cái tin nhắn. Mời tại biệt thự tiến hành trong vòng 5-12 giờ điều tra, hoặc trước giờ điều tra ra chân tướng. Điều tra tiến độ, không tức tử cấm kỵ, tử vong. Cố Toàn có hơi nhíu mày. Lần này thâm viên ban bố nhiệm vụ rõ ràng là cùng hắn nghĩ đến không giống nhau. Không ngờ rằng trừ ra sinh tồn ngoại, còn có hắn sắp xếp của hắn. Ngoài ra, tức tử cấm kỵ là cái gì? Điều tra. Điều tra cái gì? Quy quy, như thế nào đi lên đều khiến cho cùng thám tử tư đồng dạng. Lao tử phiền nhất đã điều tra. Đại hổ tức giận nói. Cố Toàn cơ bản có thể xác định, này đại hổ đầu góc giống tuyết. Theo ta thấy, nhiệm vụ của lần này là hai chọn một tiến hành. Chúng ta đợi đủ 5-12 giờ, hoặc là trước giờ điều tra ra chân tướng. Ngươi nhìn xem, phía dưới này còn có một cái cùng loại thanh tiến độ biểu hiện. Rõ ràng là để cho chúng ta tích cực đi điều tra. Mặc dù cho chúng ta hai ngày trời, nhưng trên thực tế, nếu chúng ta trước giờ điều tra ra chân tướng, nên có thể trước giờ rời khỏi thâm viên. Cố Toàn nhìn về phía trên tin nhắn. Đại hổ gật đầu một cái, 10 phần đồng ý đúng nga. Nếu chúng ta năng lực trước giờ điều tra ra được chân tướng là tốt nhất. Rốt cuộc nhiệm vụ này phía trên đều nói trước giờ hai chữ, ủng hộ chúng ta đi điều tra. Chính là hy vọng lần này thâm viên đừng quá phức tạp đi. Đại hổ thở dài một cái. Đúng rồi, này tức tử cấm kỵ là cái gì, ta nhìn xem ngươi đều không nhắc tới. Cố Toàn nói với đại hổ. A, cái này a. Cùng loại cấm kỵ thứ gì đó. Là một lần thâm viên có hai cái trở lên tử vật tồn tại, thâm viên có sát suất đối với quỷ tiến hành bổ mạnh. Cấm kỵ một sáng phát động sẽ không xem tử vật trực tiếp tử vong. Cố Toàn đánh chiến tranh lạnh. Đại hổ thấy thế bận bịu giải thích. Không cần quá lo lắng. Tức tử cấm kỵ nhắc nhở mặc dù rất yếu, nhưng đối với quỷ mà nói rất nạn phát động. Thậm chí đây trực tiếp động thủ xử lý người chơi, đều khó khăn rất nhiều. Thí dụ như ta trước đó đụng phải một cái cấm kỵ. Thế mà để cho chúng ta mỗi người nói ra cố định một cái không lưu loát tử. Ai cái cuối cùng nói rồi sẽ lập tức tử vong. Quỷ sát nhân quy luật nhằm vào cá nhân, tức tử cấm kỵ tương đối nhằm vào đoàn đội. Tức tử cấm kỵ quy luật cùng sát nhân dẫm hố đồng dạng. Chẳng qua vô cùng không rời đầu, không tốt suy luận. Nếu là không hạnh phát động, có khả năng liên tục chết bất đắc kỳ từ hai cái thậm chí ba người. Đại hổ coi chừng toàn có một chút hoài nghi, bồi thêm một câu. Trường thâm viên chúng ta không ai phát động điều kiện. Đến kết thúc đều không có một người nói ra cái từ kia. Ta biết điều kiện phát động, là bởi vì chỉ phải sống sót, tức tử cấm kỵ chuyện xảy ra sau hiện ra hoàn chỉnh điều kiện. Cố Toàn gật đầu một cái, vẫn như cũ lông mày níu chặt. Hắn nhìn về phía trên tử vong nhắc nhở. Hẳn là phát động điều kiện như đùa nhà chết đi liên quan đến à, hắn còn tưởng rằng có tử vật nhiều một lần thử lỗi cơ hội, kết quả thế mà còn có tức tử cấm kỵ cái này nói chuyện. Muốn cho bọn hắn chết cứ việc nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng. Rất nhanh nghe được một tiếng thắng gấp, hắn bị một cố đột nhiên xuất hiện thôi con cảm tỉnh lại. Bọn hắn đã tới. Một ngôi biệt thự. Biệt thự này chưa nói tới trang viên cấp bậc, nhưng khẳng định là một tòa tầng 2 hào hoa xa xỉ kiến trúc. Lúc này biệt thự đèn đuốc sáng trưng, bị chiếu lên loang quang bốn phía. 10 phần sáng ngời. Đại hổ cùng Cố Toàn xuống xe, nhìn một tòa này khí phái biệt thự. Chậc chậc chậc. Có tiền chỗ của người ở a, chúng ta lần này chỗ cần đến chính là chỗ này. Hò rô. Không ngờ rằng ta hổ ca có một ngày cũng có thể hưởng thụ một chút cuộc sống của người có tiền. Ta nghe nói kẻ có tiền giường lớn đều là cái gì nệm cao su bài, một tấm muốn hai bạn. Tốt, hiểu rõ. Hổ ca, đừng nói rông dài, ngươi nhìn xem bên ấy. Cố Toàn ngắt lời này nói rông dài đầu trọc, nhường hắn hướng một bên khác nhìn đi. Vừa vặn phía nam có một chiếc xe taxi đồng thời dừng lại, đối phương xuống trọn vẹn 4 người. 4 người vừa vặn đủ quân số. Xuống theo thứ tự là 2 nam 2 nữ. Cố Toàn nhanh chóng dò xét trước mắt 4 người. Một người nam nhân tóc dài, nhìn gầy gò, còn có một cái nam nhân mang kính mắt, cùng Cần Ngôn Thận phong cách hoàn toàn khác biệt. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần bình tĩnh, cũng tại dò xét hắn cùng đại hổ. Hai nữ nhân có vẻ có mấy phần chân tay luống cuống, bên trong một cái đôi mắt phấn nộn, trên mặt mang nước mắt. Một cái khác nhìn sắc mặt trắng bệnh, như là vừa trải nghiệm có chút không phải người quỷ dị. Cố Toàn đem mấy người bọn họ dựa theo đặc thù lấy tên. Tóc dài nam, gã đeo kính, thích khóc nữ cùng với mặt trắng nữ. Vì sao bọn hắn bên ấy chỉ có 2 người, không phải là 4 à? Thích khóc nữ đột nhiên đặt câu hỏi. Ha ha. Gã đeo kính đẩy kính mắt, giải thích nói. Quen thuộc là được. Quỷ chính là như vậy. Có khi sẽ ở những người khác trên điện thoại di động tuyển định 2-3 cái địa điểm. Có người thì một cái địa điểm, vì chính là ám toán chúng ta. Vận khí của bọn hắn tương đối tốt, chỉ có một lên xe. Chúng ta những người này đi tương đối an toàn lên xe điểm, không có đi khê cốc trang viên bên ấy. Ngược lại chúng rồi đại lượng mai phục. Cố Toàn năng lực từ trong lời của bọn hắn nghe được, bọn hắn bên kia lên xe điểm chết người. Thích khóc nữ cùng mặt trắng nữ chỉ sợ đều là mạng sống như treo trên sợi tóc trạng thái lên xe. Tự giới thiệu mình một chút ta. Các ngươi bảo ta đại hổ là được. Đại hổ rộng thoáng nói xong. Ta là Cố Toàn cụ. Cố Toàn nói. Ta thì không cần, hai người các ngươi tên này quá giả, không có ý nghĩa. Tóc dài nam không khách khí đâm xuyên hai người. Hai người không xấu hổ, thậm chí vô cùng sao cũng được. Không sao. Ta gọi Lý Phong. Gã đeo kính nhìn 10 phần vui tính. Cố Toàn gật đầu một cái. Hắn hít hà hương vị, lại là năng lực mơ hồ người được gã đeo kính trên người, có một cô mơ hồ áp ý không phải rất nhiều, là khẩu Phật tâm xả. Ngươi. Chào các ngươi. Ta là Bạch Hiểu Hiểu. Thích khóc giọng nữ âm cực nhỏ, chân tay luôn cuống. Cố Toàn gật đầu. Hắn ở đây cái thích khóc nữ hài trên người, người được sợ hãi tâm tình rất nồng nặng. Hơn phân nửa là cái người mới. Các ngươi bảo ta Ngô Sương là được rồi. Ta nhìn đây mỗi người các ngươi tuổi tác còn lớn hơn một điểm, có thể gọi ta Ngô Sương tỷ. Tiếp xuống xin chỉ giáo nhiều hơn. Cái cuối cùng nữ nhân làm tự giới thiệu. Một màn này nhìn như ấm áp, chỉ tiếc bọn hắn tiếp xuống địa phương muốn đi là ác mộng nơi. Mấy người lấy lại tinh thần, đồng loạt nhìn về phía kia một cánh cửa. Bạch Hiểu Hiểu giật mình. Đó là cái gì? Bạch Hiểu Hiểu chỉ hướng trước biệt thự đen kịt một màu. Mơ hồ trong đó, năng lực nhìn thấy một cái như có như không bóng người chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Bóng người kia còn lưng, hành động chậm chạp. 6 người trong nháy mắt cảnh giác. Cố Toàn cái thứ nhất đi ra ngoài. Theo một điểm ánh sáng yếu ớt chiếu sáng, người tới tựa hồ là một cái nên đón bọn hắn bà mẫu. Lão bà khuôn mặt vui tính, mỉm cười nhìn bọn hắn 6 người nói: chào đón ngươi nhóm, chào đón ngươi nhóm. Ôi, chúng ta đều tốt nhiều năm không gặp mặt đi, đến đây đi, lão gia nhà chúng ta đều đang đợi lấy mọi người đấy. Lão bà liên tục không ngừng mở cửa sát ra, đem mấy người tiếp đi vào. Lúc này vừa lúc là thâm viên trong đêm 8 giờ. Bọn hắn vừa tiến vào biệt thự trong cửa sắt, gã đeo kính Lý Phong chú ý tới thời gian bắt đầu đến ngược. Với lại điều tra tiến độ thay đổi. Chương 062. Bên thứ 3 tiến độ tăng thêm chương 062. Bên thứ 3 tiến độ tăng thêm điều tra tiến độ biến thành từ không biến thành 1. Mặc dù là một cái nho nhỏ bắt đầu, lại là nhường gã đeo kính Lý Phong thập phần vui vẻ. Vừa mới đi vào biệt thự cho dù làm điều tra tiến độ, nếu bọn hắn vận khí tốt, có thể thật có thể trước giờ rời khỏi địa phương quỷ quái này. Cái kia, bà. Bạch Hiểu Hiểu vừa muốn mở miệng, lao bà cười lấy nhìn bọn hắn. Hiểu Hiểu như thế nào vẫn là như vậy khách khí, giống như trước kia bảo ta vương bà là được. Các ngươi đều là, các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, trước kia đến lao ra nhà lúc, từng cái sức sống bắn ra bốn phía, cùng tiểu miêu chơi đến có thể vui vẻ, nghĩ không ra đảo mắt đều lớn như vậy. Vương bà cảm khái không thôi, tiếp lấy nặng nề thở dài một tiếng. Cố Toàn người được một tia cực độ bi thương. Mấy người biết rõ thân phận của bọn hắn. Bọn hắn nhìn tựa hồ là một tòa này chủ nhân biệt thự người quen biết, với lại có thể là bằng hữu hoặc là bà con xa. Vương bà, chúng ta lần này đến là. Bạch Hiểu Hiểu vừa muốn lại nói tiếp, liền bị bên cạnh gã đeo kính che miệng lại. Ánh mắt của hắn rất là rõ ràng, ám thị Bạch Hiểu Hiểu không nên nói lung tung. May mắn phía trước dẫn đường Vương bà không có chú ý tới Bạch Hiểu Hiểu. Gã đeo kính Lý Phong đem Bạch Hiểu Hiểu kéo đến một bên, dùng có chút nghiêm khắc lại nhẹ giọng nói: "Không phải theo như ngươi nói, đừng nói lung tung." Phóng thông minh cơ linh một chút. Bạch Hiểu Hiểu bị gã đeo kính Lý Phong mắng cho một trận, đông chốc rất là biết điều. Một đám người cuối cùng đi vào trong phòng. Vương bà vì bọn họ chuẩn bị dép. Cố Toàn chú ý tới những thứ này, dép toàn bộ đều là mới bị đi ra tới. Bọn hắn duy nhất một lần tới nhân số có chút nhiều, nhưng không cần thiết toàn bộ dùng tiệm dép lê mới. Xem ra, bọn hắn không phải thường xuyên giống như vậy tụ tập lại, thăm hỏi người một nhà này dáng vẻ. Không phải là vì có chút đặc thú nguyên nhân, đem bọn hắn tụ tập đến. Thân phận của chúng ta hơn phân nửa là bà con xa. Gã đeo kính Lý Phong nói. A. Làm sao nhìn ra được? Vì chuẩn bị cho chúng ta dép toàn bộ là mới. Suy xét đến đạo đại khách, không thể nào một nửa người cho cũ dép, một nửa người cho mới dép xuyên. Chúng ta 6 người nên rất ít tập hợp một chỗ thăm hỏi người nhà này. Nói chuyện chính là tóc dài nam. Hắn toàn bộ hành trình thái độ lạnh lùng. Ta đi. Lợi hại a, Cố huynh đệ, ngươi vừa mới suy luận hiện ra không? Đại hổ an tâm rất nhiều. Người nơi này đều như thế sẽ suy luận, vậy hắn đều không cần sử dụng trí tuệ của hắn. Hắn hay là muốn nhìn một chút Cố Toàn bản sự. Cố Toàn lườm hắn một cái. Đừng ganh đua so sánh, trẻ con sao? Cố Toàn ném đi một câu đều tiến bảo. Mấy người bọn hắn tại Vương bà dẫn đầu xuống đi tới phòng khách. Lúc này một người nam nhân chính ở trên ghế salon. Nhìn thấy bọn hắn tới về sau, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, đứng lên nên đón bọn hắn. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Lần này thực sự là vất vả các ngươi. Đường xa mà đến. Cố Toàn nhanh chóng tiến lên, đối trước mắt người đàn ông nói. Thúc thúc, thật xin lỗi. Nén bi thương, chúng ta nghe đến tin tức này, cũng là rất thương tâm, liên tục không ngừng liền suốt đêm chạy tới. Chính là nghĩ đến lại nhìn một chút chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn tiểu miêu mà thôi. Cố Toàn lộ ra một cái bi thương nét mặt. Tiếp lấy Lý Phong tiến lên một bước, vỗ vỗ nam nhân đầu vai, cũng là lộ ra rất bi ai nét mặt nói. Thúc thúc, nén bi thương. Tiểu miêu xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta thâm biểu tiếc với. Nam nhân nhìn thoáng qua đám người này, lộ ra một cái đắng chát biểu tình. Đều cái gì thúc thúc, giống như trước kia bảo ta Triệu ca là được rồi. Nhiều như vậy xa lạ, trước kia ta cùng tiểu miêu còn cùng nhau mang theo các ngươi chơi tới đấy. Thời gian thoáng một cái đã qua. Không ngờ rằng các ngươi đều trưởng lớn như vậy, đối với chúng ta vợ con miêu lại. Nói đến đây, Triệu ca kìm lòng không được, hốc mắt có hơi phím hồng. Bạch Hiểu Hiểu cùng Đại Hổ thấy cảnh này người đều trợn tròn mắt. Không phải. Bọn hắn vừa không có mộng du a bọn hắn làm sao biết nhiều như vậy tình báo, còn một bộ cùng đối phương cộng tình dáng vẻ. Hoàn toàn không có bại lộ đều moi ra không ít tình báo. Đây là làm sao mà biết được. Ta như thế nào cái gì không có chú ý a. Đại Hổ gãi đầu một cái. Các ngươi a. Nô Sương nhìn thoáng qua bọn hắn. Ta đều chú ý tới vương bà cho chúng ta cầm hài từ lúc, trong tủ giày có rất nhiều tuổi trẻ nữ hài xuyên giày. Nhưng còn nhiều thêm một đôi lông nhung đáng yêu nữ tính dép. Thuyết minh trong nhà này là có một nữ nhi. Nhưng lúc này đều đến giờ cơm, chúng ta một đám người đường xa mà đến. Không có lý do trong nhà nữ nhi sẽ một mình ra ngoài, này không nhiều phù hợp lễ tiết. Nô Sương giải thích nói. Có đạo lý. Vậy bọn hắn làm sao biết nhà này nữ nhi là bất ngờ đã qua đời đấy? Đại Hổ tiếp tục hỏi. Nô Sương lần này lâm vào khó xử, nhún vai. Vậy bọn hắn là tiểu miêu hồi nhỏ bạn chơi điểm này, ngược lại là có thể thông qua trước đó vương bà đối thoại cùng với cảm thán biểu đạt ra tới. Cho nên Nô Sương có thể lý giải. Bên ấy có một phần bảo hiểm. Phía trên năng lực mơ hồ nhìn được là xe hiểm lý bồi, với lại cánh tay của người này bên trên có chảy ra. Thuyết minh nữ nhi của bọn hắn nhất định là cùng bọn hắn cưới một chiếc xe ra tai nạn giao thông. Hắn cùng thê tử không sao, nữ nhi xảy ra ngoài ý muốn. Còn có chúng ta đi vào trải qua một cái phòng lúc, có một cô rất rõ ràng hương hỏa hương vị. Thuyết minh có người tại căn phòng làm qua tế điện, nhóm lửa qua hương hỏa. Tóc dài nam chen vào nói. Ngoài ra chúng ta đi tới thâm viên là không có khả năng không ra nhân mạng. Bằng không từ đâu tới quỷ, một tới hai đi, đại khái năng lực suy luận ra. Chúng ta là nhà này chủ nhà người bà con xa. Hồi nhỏ cùng bọn hắn nhà nữ nhi chơi đến rất tốt. Làm lúc vương bà liền đã trong nhà này, hơn nữa còn gặp qua chúng ta. Kết quả tiểu miêu ra tai nạn giao thông bất ngờ, một nhà ba người đều bị thương. Duy chỉ có tiểu miêu đã qua đời. Chúng ta nhận được tin tức này đi suốt đêm đến. Ta nhìn thoáng qua, kề bên này đều không có bất kỳ cái gì việc tang lễ tương quan vật. Tang lễ đã làm được không sai biệt lắm, chúng ta là sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra đến. Bởi vậy có thể suy đoán, chúng ta không có tham gia tiểu miêu chính thức tang lễ. Có thể thực sự là phương xa đến không thể lại xa cái chủng loại kia thân thích, chạy đến người đương thời nhà nữ nhi đều đã hạ táng. Tóc dài nam nói liền một hơi. Hắn con ngươi che lấp, đánh giá chung quanh một phía, như là còn đang ở tìm không ít đồ vật cùng bằng chứng. Chỉ là hắn những lời này nói ra, nhường Bạch Hiểu Hiểu cực kỳ kinh ngạc. Nô Sương nghe được mười phần bất ngờ, là tham dự qua một lần thâm viên người mới, miễn cưỡng năng lực đuổi theo người khác ý nghĩ, hay là cùng lão thủ có chênh lệch rất lớn. Hiện nay đến xem, cái này Cố Toàn cục, tóc dài nam cùng với gã đeo kính Lý Phong đều là lão thủ. Tóc dài nam tương đối là ít nổi danh, mà Cố Toàn cục cùng Lý Phong làm việc tương đối chủ động. Cùng tóc dài nam suy đoán đồng dạng, Cố Toàn chính là đem những thứ này điểm vào được kết hợp, suy luận ra một cái đại khái. Nhưng dám ngay thẳng như vậy tiến lên nói ra miệng, nguyên nhân lớn nhất hay là hắn gửi được đến từ vương bà bị thương. Hắn đã là lần thứ hai bước vào thâm viên người, chưa nói tới lao thủ, nhưng tương tự không tính là người mới, cho nên hắn cần biểu hiện được ung dung một ít, đi càng nhiều lựa lấy tình báo. Cố Toàn cùng trước mắt Triệu ca trò chuyện, tùy ý liếc qua trên điện thoại di động tin nhắn. Phía trên điều tra tiến độ lại một lần nữa biến hóa, lần này thế mà trực tiếp biến thành 10. Chương 063. Bên thứ 3 tế bái người chết chương 063. Bên thứ 3 tế bái người chết ta đi. Tiến độ một chút tăng tới 10, này không khỏi quá nhanh đi. Đại Hổ nhìn trước mắt tiến độ, hơi cười một chút. Bọn hắn bước vào căn biệt thự này vẫn chưa nửa giờ, tiến độ cũng đã là đến 10. Nếu có thể tiếp tục giữ vững, làm không tốt một trời có thể giải quyết phiền phức. Đương nhiên, đây là Đại Hổ cho ra kết luận. Đúng vậy a. Đều 10 thật nhanh a. Bạch Hiểu Hiểu vô cùng phấn khích. Mấy người thảo luận không có dẫn tới Triệu ca chú ý, Cố Toàn cùng Lý Phong đều đang cùng hắn trò chuyện, nhìn điều tra tiến độ Ngô Sương nuốt vẻ cái cảm. Nhanh như vậy, sẽ có hay không có chút ít không hợp lý. Nô Sương chỉ trải qua một lần thâm viên đối với nơi này là địa phương nào rất nắm chắc. Quỷ năng lực đến cỡ nào dụng tâm hiểm ác, Nô Sương là năng lực đã hiểu một hai. Nô Sương suy đoán, điều tra tiến độ thứ này là một cái bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp quá trình. Mọi người bắt đầu cái gì đều không rõ ràng, điều tra cái gì đều có thể tăng thêm tiến độ. Chờ đến điều tra tiến vào nhất định bình cảnh, tất nhiên tạm ngừng. Vừa nghĩ như vậy, Nô Sương chính là toàn thân một sợ. Vì một tay đột nhiên đập tới đầu vai của mình. Nô Sương sợ tới mức đội vàng quay đầu, lùi mấy bước. Ai? Ha ha ha. Tiểu Sương, ngươi nhìn xem ngươi, hay là dễ dàng như vậy bị ta dọa đến? Làm sao vậy? Không biết ta. Nô Sương phía sau xuất hiện một nữ nhân, tóc đen cuộn tại đuôi tóc, mặt mày ôn nhu, tinh xảo gương mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang điểm trang, cho người ta một loại phú quý cảm giác. Ngài là? Nô Sương sửng sốt. nữ nhân này nhận biết mình, hơn nữa còn là người trong nhà, là vợ của Triệu Ca đi. A Di, đã lâu không gặp. Nô Xương lắp bắp nói xong, hết sức không được tự nhiên. Nữ nhân trước mắt nhìn cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, cũng là hơn 30 tuổi. Mà Nô Xương tuổi tác không nhỏ. Gọi một cái cùng thế hệ nữ nhân A Di, thật có điểm khó thích ứng. Têu cái gì A Di? Gọi tỷ tỷ, hoặc là bảo ta Lý Mỹ tỷ. Đừng đem ta gọi giả như vậy. Lý Mỹ nói xong, hết sức tức giận. Nô Xương một đoàn người vội vàng đổi giọng. Lúc này Đại Hổ cùng Bạch Hiểu Hiểu đám người đều nhìn lại, gọi lớn vài tiếng Lý Mỹ tỷ tỷ. Trêu đến nữ nhân tâm hoa nộ phóng. Cố Toàn cùng Lý Phong đi tới, cùng Lý Mỹ quen biết một phen. Cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng. Trước mắt nữ nhân chính là vợ của Triệu Ca Lý Mỹ. Nữ nhi của bọn hắn mấy ngày trước đây bất hạnh ra tai nạn giao thông, mệnh tang tại đây. Tỷ, nén bi thương. Biết được chuyện này, chúng ta đều vô cùng bi thương. Cố Toàn nói xong, lộ ra bi thương. Được, các ngươi có lòng. Kỳ thực lần này các ngươi đến, ta vẫn là vì chiêu đãi một chút các ngươi. Rốt cuộc trong nhà này đột nhiên thiếu mất một người, để cho ta rất không quen. Lý Mỹ thở dài nói xong. Cố Toàn gật đầu, hắn hít hà Lý Mỹ mùi trên người. Hơi sững sờ. Hắn lần nữa nhìn về phía Lý Mỹ, đánh giá hồi lâu. Sao rồi, tiểu? Tiểu Cố? Trên mặt ta là có cái gì hả? Nữ nhân ngại quá cúi đầu. Đại Hổ coi chừng Toàn nhìn chằm chằm vào người khác nhìn xem. Ôi! Người không sai biệt lắm a, Cố huynh đệ. Nhìn chằm chằm vào người nhìn xem. Thế nào? Cho dù người dung mạo xinh đẹp, ngươi cũng không trở thành đi. Đại Hổ một trận thoại nhường Cố Toàn triệt để bó tay rồi. Không có gì. Đúng là ta cảm giác tiểu miêu mụ mụ, đối với nữ nhi chết không phải vô cùng bi thương. Đại Hổ phản bác. Ôi! Bi thương cũng muốn có một cái hạn độ đi. Bi thương lại gọi không trở về nữ nhi. Lại nói, làm sao ngươi biết người ta bi thương không bi thương đấy? Nói không chừng là tại gượng cười đấy. Cũng thế. Cố Toàn nhún vai. Hắn vừa mới tất nhiên là người được Lý Mỹ mùi. Nói về nữ nhi lúc, Lý Mỹ không có tâm tình bi thương, nhưng cũng không có cái khác tâm tình. Chính là rất bình thản. Chẳng lẽ nói, nữ nhân đối với nữ nhi của mình chết một chút không thèm để ý. Vừa nghĩ như thế, Cố Toàn toàn thân lông tơ đứng đấy. Vừa trải qua trong rừng phòng nhỏ thâm uyên. Cố Toàn rất rõ ràng, nơi này kinh khủng nhất, tuyệt không phải là quỷ, còn có ác độc nhân tâm. Nữ nhi bọn họ thực sự là bất ngờ hai nạn giao thông chết à? Cố Toàn không nói nữa. Nữ nhân vì bọn họ chuẩn bị xong riêng phần mình căn phòng. Gian phòng của bọn hắn được an bài thích đáng, một người một gian phòng. Lập tức đều có người đứng ra nói. Không cần phiền toái như vậy, Lý Mỹ tỷ. Hai người chúng ta một gian phòng là được. Đều không phải là ngoại nhân, lại nói một người một gian phòng, ngươi nhiều không tốt quá dọn. Lý Phong cười nói. Nói đùa cái gì? Một người một gian phòng. Kia đơn giản chính là nhường quỷ tại trong đêm có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Những người khác hiểu rõ Lý Phong ý nghĩa, đều là từng cái phụ họa đồng ý Lý Mỹ không có cách nào, chỉ có thể nhường hai người bọn họ một gian phòng. Trở ngại nam nữ lưu biệt, không bị hoài nghi. Nô Xương chỉ có thể cùng Bạch Hiểu Hiểu một gian phòng. Nô Xương tất nhiên là 100 không muốn. Chính mình trước đây không phải một cái lao thủ, còn muốn cùng một cái tân thủ ở cùng một chỗ. Bị quỷ nhằm vào khả năng tính trên phạm vi lớn tăng thêm. Chỉ là, Nô Xương nhìn thoáng qua bọn này cao lớn thô kệch nam nhân. Rõ ràng chính mình không được chọn. Chính mình có khả năng đem người nào đó, lừa qua đến cùng chính mình ở cùng nhau à? Chỉ sợ nạ, rất nạ. Tóc dài nam cùng Lý Phong liền không nói. So với chính mình, là tuyệt đối thuần túy lao thủ. Hai người cường cường liên hợp là cực kỳ có xác suất sống tiếp. Mà một bên khác đầu chọc cùng Cố Toàn cục đồng dạng là hai người một tổ. Bọn hắn một cái đầu linh quang, một cái nhìn cao lớn thô kệch, văn võ song toàn. Hai bên đều là tiến có thể công lui có thể thủ trạng thái, căn bản không có chính mình chuyện gì. Hiện tại nếu mở miệng bất mãn cùng Bạch Hiểu Hiểu phân phối, nói không chừng sẽ bị Bạch Hiểu Hiểu ghét bỏ. Căn phòng cho tốt, đến tế bái một cái đi. Nữ nhi của ta Triệu Miêu. Lý Mỹ nhàn nhạt nói xong, tiếp lấy mang mấy người đi tới Tiểu Miêu căn phòng. Nữ hải căn phòng vô cùng ấm áp, nhìn qua chính là phổ thông căn phòng. Chẳng qua có một nơi thờ phụng giản dị di ảnh cùng thắp hương tiểu đô. Cố Toàn không rõ ràng cách làm này có phải hay không cùng nơi đây tập tục liên quan đến. Lại đem di ảnh bày ra tại người mất trong nhà căn phòng. Thực sự là có chút quá ma quái. Lý Phong điểm rồi một nén nhang. Tiếp lấy 6 người đồng loạt đứng ở Tiểu Miêu di ảnh trước mặt. Mặc dù bọn hắn là Triệu Miêu thân thích, lại là lần đầu tiên nhìn thấy nữ hải hình dáng. Hắc bạch di ảnh bên trên, nữ hải giữ lại một con ngựa đuôi tóc dài. Khuôn mặt bình thản bình tĩnh, chính đôi ống kính. Giống như ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt mỗi người. Mấy người đơn giản bái một cái, đều là lặng im không nói. Hương hỏa hương vị nhẹ nhàng không gây mũi, rất mau tiến vào Cố Toàn bén nhạy cái mũi. Nhưng hắn có mấy phần khó chịu. Đột nhiên, Cố Toàn toàn thân run lên. Một cỗ không có từ trước đến nay to lớn ác ý, lấn át khói nhẹ lượn lờ hương hỏa, không có dấu hiệu nào rót vào hắn xoắn mũi. Nhưng hắn hô hấp có chút khó khăn. Khụ khụ. Cố Toàn ho hai tiếng. Đột nhiên, một tay khoác lên sau lưng của hắn. Làm sao vậy, tiểu Cố? Cuống họng không thoải mái. Đứng ở phía sau Lý Mỹ nhẹ giọng hỏi. Cố Toàn không dám đáp lại, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, lắc đầu. Vì cố kia cực lớn đến cực hạn ác ý, chính là nguồn gốc từ bên cạnh hắn Lý Mỹ. Chương 064. Bên thứ ba một tấm mặt quỷ chương 064. Bên thứ ba một tấm mặt quỷ hiện tại là tình huống thế nào? Cố Toàn ngửi ngửi kia một cố khổng lồ ác ý, chỉ là lắc đầu. Hắn không dám nói lời nào. Hiện tại hắn phàm là nói chuyện, khẳng định âm thanh sẽ có chút hơi run rẩy. Chỉ là Cố Toàn không rõ, vì sao Lý Mỹ sẽ phát tán ra như thế ác ý, lẽ nào Lý Mỹ không phải người, mà là quỷ sao? Vừa nghĩ như thế, tất cả đều vô cùng hợp lý. Thế nhưng, Lý Mỹ nếu như là quỷ, vì sao chính mình không có ngửi được bất kỳ mùi hôi thối đấy? Hẳn là quỷ biến hóa còn có thể tinh diệu đến tình trạng như thế. Nhìn tới Cố Toàn đối với cái mũi của mình năng lực lại lần nữa làm ước định. Cố Toàn vội vàng đem chú ý tập trung ở trước mặt di ảnh bên trên. Xuyên thấu qua di ảnh bên trên thủy tinh chiết xạ, hắn năng lực mơ hồ nhìn được phía sau Lý Mỹ hoàn toàn như trước đây xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì quỷ bộ dáng. Cố Toàn qua loa thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo chính mình cái này chỗ đứng, Cố Toàn tin tưởng dù là phía sau Lý Mỹ là quỷ, nhưng khẳng định là không có đạp trúng sát nhân quy luật. Bởi vì hắn vai trái ra hiệu không có nửa phần tiếng động. Làm sao vậy, Tiểu Toàn? Lý Mỹ nhẹ nhàng hỏi, tại sao không nói chuyện đấy? Nàng vẫn như cũ không có ý định buông tha Cố Toàn. Cố Toàn hiểu rõ nếu là mình cũng không quay đầu, khẳng định là sẽ bị Lý Mỹ hoài nghi. Mà vị trí của hắn vốn là đứng được dựa vào sau. Những người khác không có nghe được hai người thì thầm. Cố Toàn nuốt ngụm nước bọt, lần nữa nhìn về phía khối kia treo ở chết lên vị trí di ảnh. Xác nhận chết xạ nhân ảnh chính là Lý Mỹ, hắn chậm rãi xoay người lại. Ta thật không có chuyện, tỷ tỷ. Hắn lộ ra một tia miễn cưỡng mỉm cười. Ta vừa mới chính là bị nước bọt sặc hai lần mà thôi. Hắn nhìn Lý Mỹ. Lý Mỹ dung mạo giống nhau vừa mới, ôn nhu ngọt ngào, mang theo người sống khí tức cùng với màu máu. Cố Toàn thậm chí năng lực rõ ràng nhìn thấy đối phương trên da thịt lông tơ cùng lỗ chân lông. Vậy là tốt rồi. Các ngươi ở chỗ này nhiều cùng một lúc Triệu Miêu. Tỷ tỷ đi giúp một chút với bà, cho các ngươi làm ngừng phong phú bữa tối. Nữ nhân vừa cười vừa nói. Cố Toàn gật đầu, trong lòng hoàn toàn không có vương lòng một hơi ý nghĩ. Vì cố kia khổng lồ ác ý vẫn còn, không có bất kỳ cái gì biến mất không thấy gì nữa dấu hiệu. Lý Mỹ xoay người sang chỗ khác. Trắng bệnh giữ tợn nữ nhân mặt to thình lình xuất hiện tại Cố Toàn trước mặt. Ánh mắt nó đen nhánh như đậu, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Toàn. To lớn ác ý đập vào mặt, dường như nồng đậm đến thực chất. Một cái mắt, Cố Toàn đồng tử bỗng nhiên co bảo, bị chen lấn như là cây kim. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Vật kia không phải ngụy trang thành Lý Mỹ, mà là dán tại Lý Mỹ phía sau một gương mặt. Chỉ cần Lý Mỹ nhất chuyển quá khứ, liền có thể nhìn thấy. Ngươi, nhìn thấy ta. Tấm kia hoàn mỹ vừa khít tại Lý Mỹ phía sau thì mặt mũi mở miệng. Đầu của nó vừa bặn khảm đến Lý Mỹ sau lưng, chằm chằm vào Cố Toàn lộ ra một vòng nụ cười ma quái. Cố Toàn cực kỳ gắng sức kiềm chế sợ hãi của mình. Nó thế mà tại đặt câu hỏi. Mặc dù chỉ có rất thô ráp một câu, nhưng này âm thanh như là đang cực lực bắt chước người giọng nói. Không có tình cảm, vô cùng ma quái. Cố Toàn làm bộ trừng mắt nhìn, không có trả lời vật kia. Hắn hiện tại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn khẳng định nhìn thấy vật kia, nhưng hắn bước kế tiếp nên làm như thế nào? Nếu hắn không có nhúc nhích, tiếp tục xem, chẳng phải là nhường vật kia cho là mình nhìn thấy? Chính mình nếu quay đầu, có thể hay không bị vật kia cho rằng là sợ hãi, cũng cho rằng là nhìn thấy? Cố Toàn trong nháy mắt đã hiểu cái này mặt quỷ sát nhân quy luật. Do ngươi. Vừa mới Cố Toàn cùng Lý Mỹ hàng loạt cử động, đều khắp nơi phát tán Lý Mỹ ôn nhu. Có thể quay người một nháy mắt, giữ tợn trắng bệnh mặt to năng lực dọa phá bất cứ người nào là gan. May mắn Cố Toàn trước giờ người được khủng bố đến cực hạn đắc ý, toàn thân ở vào tình trạng giới bị. Bằng không ngay cả hắn đều có thể sẽ có chút hơi phá công, lộ ra sơ hở. Uy, ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn chằm chằm vào người ta bóng lưng nhìn xem, ta liền nói ngươi thích nhân thế a. Đại hổ không đúng lúc lấy tuổi trò đỉnh một chút xương sườn của hắn. Cố Toàn đau đến hít sâu một hơi. Hắn trải qua đại hổ như thế một đỉnh của tay, có thể thuận lợi dịch chuyển khỏi tầm mắt lý do. Không có. Thật không có. Cố Toàn rời tầm mắt, đưa lưng về phía vật kia, cho đến nghe được đối phương dần dần từng bước đi đến bước chân. Cố Toàn cả người phá công, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, từng ngụm thở hổn hển. Ta đi. Ngươi làm sao vậy, Cố Minh? Ta vừa mới một chiêu kia mạnh như vậy, ta về sau cũng không tiếp tục khuỵu tay ngươi. Đại hổ bận bịu đến nâng Cố Toàn. Không phải. Cố Toàn khoát tay giải thích, ta vừa mới nhìn thấy. Vừa muốn nói tiếp đi, Cố Toàn lại liếc mắt nhìn cửa. Hai người nói chuyện khiến cho Lý Phong chú ý, Lý Phong ngầm hiểu đi tới. Xác nhận không ai về sau khép lại cánh cửa, nói với Cố Toàn. Cố Toàn cũng huynh đệ, nói thế nào? Ngươi vừa có phải hay không nhìn thấy? Vật kia. Lý Phong phản ứng 10 phần mẹ bén. Cố Toàn gật đầu. Tiếp theo, Cố Toàn đem vừa mới tình báo nói cho mấy người. Hắn không có dấu diếm, điều tra mới bắt đầu chính là cần có nhất hợp tác lúc. Dấu diếm cùng ngờ vực vô căn cứ không có kết cục tốt. Đống chốc bay người để ngươi nhìn thấy. Ông trời ơi! Thực sự là quá âm hiểm. Đại hổ nhịn không được châm biếm. Má ơi! Tại sao có thể có kiểu này quỷ? Lẽ nào là cố ý, chính là muốn cho chúng ta nhìn thấy à? Bạch Hiểu Hiểu nghe xong như lâm kỳ cảnh, toàn thân ngăn không được phát run. Ừm. Cố Toàn sắc mặt trắng bệnh. Tóm lại là một tấm rất lớn trắng bệnh nữ nhân mặt, đều dán tại sau lưng Lý Mỹ. Thân thể cùng trang phục hoàn toàn trùng hợp. Ta cố kiềm nén lại, với lại bậc kia. Thế mà còn hỏi ta nhìn thấy nó không có. Nhìn tới, đây là cố ý. Lý Phong đẩy kính mắt. Tất nhiên đột nhiên xuất hiện, không thể nào là chạy đơn thuần hù dọa ngươi đi. Hơn phân nửa là thứ nhất sát nhân quy luật. Để ngươi sợ sệt, cảm thấy được nó tồn tại. Một sáng ngươi phát hiện nó tồn tại, bị nó rõ ràng bắt giữ, có thể là hẳn phải chết kết cục. Không thôi. Tóc dài nam âm trầm bổ sung, âm thanh có chút ít. Vật kia dán tại người phụ nữ phía sau, chỉ là một cái ngụy trang. Có khả năng bám vào bất cứ người nào phía sau, bao gồm chúng ta người chơi, sau đó đột nhiên xuất hiện giật mình. Theo ta thấy, chúng ta phải đề phòng nhiều hơn một chút. Tuyệt đối không thể phá công. Một sáng phá công, hẳn phải chết không nghi ngờ. A, cái này quá phạm vi đi. Bạch Hiểu Hiểu 10 phần bất lực. Những người còn lại đều không có phản bác. Phạm quy sao? Đương nhiên phạm quy. người làm sao có khả năng tùy thời tùy chỗ 100% tập trung chú ý cùng tinh thần. Lại nói món đồ kia nghe miêu tả đều dọa người. Bọn hắn muốn làm sao tại năm trong vòng 12 tiếng làm được phòng thủ nghiêm ngặt. Chương 065. Bên thứ ba mặt rời đi chương 065. Bên thứ ba mặt rời đi. Bị dọa dọa thứ này thực sự là nói không chính xác. Nô Dương thở dài một tiếng. Có đôi khi chú ý quá tập trung, đột nhiên phía sau có người chụp ngươi một chút, ngươi sẽ bị hù dọa. Có đôi khi chú ý quá tan rã, đột nhiên phía sau có người chụp ngươi một chút, ngươi cũng sẽ bị dọa dọa. Bọn hắn đám người này lần đầu cảm giác được tuyệt vọng. Rõ ràng đã đại thể đoán được sát nhân quy luật, nhưng cái này sát nhân quy luật khó lòng phòng bị, không cách nào bị 100% phòng ngự. Nhất là đối Ngô Xương cùng Bạch Hiểu Hiểu tiểu này người mới, rất dễ dàng trúng chiêu. Lý Phong bọn hắn này một đám lao thủ, nói không chừng vẫn đúng là năng lực nín được. Rốt cuộc chỉ có 52 giờ, cũng không phải một tuần lễ thậm chí nửa tháng. Theo ta thấy, đối với mới có khả năng không phải cố ý. Cố Toàn lần nữa phân tích. Lý Phong đám người đều nhìn lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nó rõ ràng có rất nhiều biện pháp tốt hơn tới làm cùng. Thí dụ như chúng ta tại tế bái lúc, bám vào tiểu Miêu Di ảnh phía trên. Cứ như vậy, duy nhất một lần có thể dọa đến 6 người. Không chừng trong chúng ta đều có người dính trưởng. Cố Toàn tầm mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Hiểu, không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người hiểu. Nhưng nó không có làm như thế, ngược lại tụi ta. Không phải ta khoe khoang, ta vẫn tương đối bình tĩnh. Rốt cuộc ta đích xác không trúng chiêu. Cố Toàn đảo qua mấy người, nét mặt nghiêm trọng. Vậy tại sao quỷ muốn ban đầu lựa chọn ta, bỏ cuộc tốt như vậy một cơ hội đấy? Ta đoán, nó có thể không cách nào phụ thân đến vật phẩm bên trên, mà nhất định phải là người. Làm lúc chỉ có ta khoảng cách Lý Mỹ gần đây, thế là chỉ có thể tụi ta, hoặc nói là Lý Mỹ tụi ta. Cố Toàn nói xong, Lý Phong lập tức bổ sung. Cố Toàn cùng huynh đệ ý nghĩ rất tốt, với lại rất phù hợp thực tế, nhưng mà chúng ta không thể toàn năng. Tốt nhất là vứt bỏ rơi ý nghĩ này, căn cứ quỷ có thể phụ thân bất luận cái gì vật phẩm đến hành động. Vì sao phải làm như vậy? Bạch Hiểu Hiểu nghe xong co rúm lại thân thể, vị này Cố đại ca nói được không phải có lý có cứ à? Quỷ lão bà hí, lần này nó tất nhiên không giết người, vậy liền nhất định là tại dấu. Lý Phong không sợ người khác làm phiền giải thích. Ngươi nếu ban đầu đều tin tưởng mặt ngoài, vậy ngươi tại đệ nhất luân thăm dò trong đều thua. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu quỷ chính là cố ý làm như vậy, đấy, nó chính là để ngươi cho rằng nó không thể phụ thân những vật khác. Chờ ngươi đang buông lòng nhất lúc, lại biến thành ngươi quen thuộc nhất đồ vật. Thí dụ như bám vào ngươi trên màn hình điện thoại di động, chờ ngươi nhìn xem lúc đột nhiên xuất hiện, ngươi lại nên làm thế nào? Lý Phong nhìn về phía Bạch Hiểu Hiểu trong tay nắm chặt tay cơ, với lại tiểu này sát nhân cách thức, những người khác rất khó phát hiện sơ hở. Bạch Hiểu Hiểu nghe xong toàn thân run lên, đưa điện thoại di động qua loa cầm xa. Vị này kính mắt tiểu ca nói đúng. Đại hổ vớt ve cái cằm, khó được đứng đắn, ta tiếp xúc quỷ đều là như vậy không biết xấu hổ. Ban đầu quỷ bất luận cái gì biểu hiện, chúng ta tận lực đừng đều tin tưởng, lưu mấy cái tâm nhãn, hoặc là hướng làm hư suy nghĩ là tốt nhất. Vì quỷ chính là như vậy tồn tại. Âm hiểm xảo trá, không cách nào phỏng đoán. Phàm là đem quỷ nghĩ quá đơn giản, thử. Kia chỉ sợ sẽ là ngươi trước khi chết, cái cuối cùng nhập đầu. Một đám người yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, môn không có dấu hiệu nào bị đẩy ra. A. Bạch Hiểu Hiểu giật mình, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Cái này mở cửa Lý Mỹ giật mình. Ôi, Hiểu Hiểu ngươi làm ta sợ muốn chết. Mở cửa Lý Mỹ vô tim, vẻ mặt bị Bạch Hiểu Hiểu dọa đến bộ dáng. Thật xin lỗi, Lý Mỹ tỷ. Đúng là ta bị ngươi hù dọa. Bạch Hiểu Hiểu có chút ủy khuất nói xong. Lý Mỹ sững sờ, lườm một cái. Thật là, Hiểu Hiểu ngươi vẫn là như cũ a, lá gan trước kia cũng rất nhỏ. Không sao, ta tới là nghĩ nói cho các ngươi biết, lập tức chuẩn bị ăn cơm đi, Vương bà đem thức ăn đều chuẩn bị xong. Các ngươi làm xong, đến phòng ăn bên này. Lý Mỹ cười nói, Lý Phong bận bịu tỏ vẻ đồng ý được rồi, Lý Mỹ tỷ, chúng ta lập tức liền đến, lại nhìn hai mắt Triệu Miêu, chờ một chút. Lý Mỹ gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Lý Mỹ. Chỉ vì Lý Mỹ xoay người trong nháy mắt đó, bọn hắn có thể nhìn thấy Lý Mỹ phía sau, có tồn tại hay không tấm kia Cố Toàn nói mặt to. Làm Lý Mỹ còn qua bọn hắn đi, một đám người thở phào nhẹ nhõm. Cố Toàn nói kia một gương mặt sớm đã không tồn tại. Người phụ nữ phía sau một mảnh sạch sẽ, chỉ có quần áo mặt sau. Ngoài ra, trống rỗng. Cố Toàn nhẹ nhàng nhíu mày, vì cố kia ác ý hương vị vẫn còn ở đó. Hắn còn ngửi được. Hô, hù chết người. Hoàn hảo nó không thấy. Đại hổ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không nhìn thấy Cố Toàn nói tấm kia quỷ dị mặt to, nhưng mà bọn hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Cố Toàn không có lý do đi lên đều nói dối, không có căn cứ cùng lợi ích như phải. Cho đến trước mắt, bọn hắn 5 người đều là tin tưởng Cố Toàn chi ngôn. Chỉ là bao nhiêu sẽ ôm lấy hoài nghi, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không không cách nào 100% tín nhiệm. Đi thôi, dùng cơm. Cẩn thận nhiều điểm, đừng sơ ý chủ quan. Lý Phong cái thứ nhất đi ra ngoài. Những người còn lại đều là sắc mặt ngưng tụ, bước chân run lên. Lý Phong nhíu mày, chăm chăm vào đám người bọn họ. Xem bọn hắn hồi lâu không có động tĩnh thế là nói. Đi a, chờ cái gì đấy? Cố Toàn cái thứ nhất đứng ra. Đi thôi. Sợ sệt vô dụng, Lý Phong huynh đệ đều xung phong. Cố Toàn nói xong, bước ra ngoài. Tiếp theo là Đại Hổ, lại đến là Tóc Dài Nam. Cuối cùng là Ngô Xương cùng với Bạch Hiểu Hiểu. Lý Phong khó hiểu nhìn mấy người, cùng Cố Toàn cùng nhau bước nhanh hướng phía phòng ăn đi rồi đi. Cố huynh đệ, ngươi cảm thấy lần này quỷ sẽ là ai? Lý Phong nhìn về phía Cố Toàn. Chết mất nữ nhi hiểm nghi lớn nhất. Cố Toàn bồi thêm một câu. Ta sẽ một điểm hơi biểu tình. vừa mới ta tại tiếp xúc đến tiểu miêu mụ mụ lúc, ta phát hiện nữ nhân này thần sắc tương đối không thích hợp. Bi thương nét mặt như là giả vờ. Cố Toàn nói như vậy tự nhiên là nói dối. Hắn căn bản sẽ không hơi biểu tình. Học đều không có học qua. Chẳng qua hắn 10 phần chắc chắn Lý Mỹ đang giả bộ. Bởi vì hắn không cảm giác được dù là một tia tâm tình mùi. Thú vị. Vậy xem ra Triệu Miêu chết không có đơn giản như vậy. Lý Phong đuốt ve cái cầm nói xong, lơ đãng nhìn thoáng qua Cố Toàn nét mặt. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, 10 phần lạnh nhạt. Không thấy chút nào bất luận cái gì sơ hở cùng cổ quái. Lý Phong có hơi nhíu mày, hắn không phải người ngu. Vừa mới Cố Toàn đám người biểu tình 10 phần cổ quái. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đại hổ bọn người cách mình có một khoảng cách. Với lại Bạch Hiểu Hiểu căn bản không dám cùng chính mình đối mặt. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Hắn lẽ nào làm chuyện gì không? Không. Không phải. Lý Phong nhìn thoáng qua Cố Toàn. Cố huynh đệ, chẳng lẽ nói? Cố Toàn lắc đầu, không nói gì. Lý Phong huynh đệ, ngươi là một cái lao thủ, đã hiểu chúng ta vì sao như thế. Không phải sao? Lý Phong toàn thân run lên, tiếp lấy gật đầu một cái. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc. Vì sao trừ ra Cố Toàn bên ngoài, những người khác bộ dáng đều mười phần cổ quái? Lý Phong không phải người ngu. Hắn lập tức liền cho ra một cái kết luận. Tấm kia trắng bệnh mặt to, ở sau lưng của mình. Chương 066. Bên thứ ba tên phát động chương 066. Bên thứ ba tên phát động như thế tưởng tượng, Lý Phong đều có thể lý giải những người khác phản ứng. Đây là quỷ âm mưu. Thử hỏi một chút. Một tấm kinh khủng mặt quỷ đột nhiên tại vốn nên ký sinh trên thân người biến mất, tiếp lấy một đám người đều cổ quái như vậy chằm chằm vào ngươi. Ngươi có thể hay không cho là mặt to trên người mình? Đương nhiên biết. Vậy ngươi sẽ làm thế nào? Nhìn không được lòng hiếu kỳ, nghĩ biện pháp xác nhận một chút. Nếu như đi làm như vậy, nhất định sẽ trúng chiêu. Vì sao? Một người em đẹp, tại sao muốn nghĩ trăm phương ngàn kế kiểm tra nhìn xem phía sau lưng của mình? Nói không chừng, đều không cần Lý Phong đi soi gương, đối với gương mặt kia đối mặt. Phàm là làm ra hành động như vậy mà không có đầy đủ lý do, liền có thể rơi vào mặt quỷ phán định phạm vi. Nói cách khác, mặt quỷ tồn tại không đơn thuần là hù dọa người khác. Chỉ phải ý thức được mặt quỷ tồn tại, bất luận là người khác hay là mặt quỷ ký túc người, chỉ sợ đều sẽ chết thảm. Cố Toàn không có cách nào nói rõ. Bởi vì hắn không thể xác định Lý Phong phía sau gương mặt kia có thể nghe được hay không đối thoại. Lỡ như mở miệng nói ra đây, Cố Toàn rồi sẽ chết. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Lý Phong toàn thân đúng là nhịn không được run một chút. Hắn không rõ tấm này mặt to vì sao không tuyển chọn người khác, mà là muốn lựa chọn chính mình. Là chính mình làm sai chuyện gì? Hay là nói, gương mặt này là ngẫu nhiên lựa chọn đối tượng? Vậy cũng nên có quy luật đi. Chính mình nếu một mực con gương mặt này, sẽ không tạo thành cái khác ảnh hưởng đấy. Quy luật là cái gì? Lý Phong có chút phát điên. Bọn hắn ngay cả đêm thứ nhất vẫn chưa chịu được qua, chính mình liền trở thành có thể dễ dàng nhất bị giết chết đối tượng. Dù là lao thủ Lý Phong, cũng nhịn không được có chút phá công. Không ai không sợ chết, thời khắc sinh tử có lớn của bố. Đây là nhân chi thường tình. Một sáng tử vong bị dự báo sắp có thể tiến đến. Bất luận cỡ nào tâm bình khí hòa người, đều sẽ có dị động cùng căng thẳng. Mà những thứ này trùng hợp chính là lệ quỷ thích nhất nhìn thấy sơ hở. Một đám người đi tới trước bàn ăn. Vương bà đem món ngon chuẩn bị thích đáng, sớm trở về phòng nghỉ ăn cơm. Vương bà là bà mẫu, mặc dù tại Triệu gia làm đi nhiều năm, nhưng khách nhân tới quy củ, vẫn hiểu. Lý Phong nhìn thoáng qua Cố Toàn, lại liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon Triệu ca. Cố Toàn ngầm hiểu, đã hiểu Lý Phong ý nghĩa. Triệu ca, ăn cơm đi. Ngài ngồi chỗ nào? Cố Toàn cười lấy chào hỏi Triệu ca. Chính ở trên ghế salon nhìn xem các loại bảo hiểm Triệu ca cười lấy đáp ứng một tiếng. Tiếp lấy đứng dậy đến, Lý Phong thừa cơ lộ ra phía sau. Triệu ca vẻ mặt mỉm cười không có biến hóa chút nào, đối với Lý Phong có gặp thoáng qua. Trải qua một màn này, mấy người đại khái có thể xác định. Nờ tờ cờ không nhìn thấy kia một gương mặt. Điểm ấy xác nhận nhìn như vô dụng, thực tế đối bọn họ mười phần mấu chốt. Nếu nờ tờ cờ có thể nhìn thấy mặt quỷ, bọn hắn có thể dùng nờ tờ cờ tiến hành phương pháp bài trừ. Nếu nờ tờ cờ không nhìn thấy, khi biết cái này dưới tình báo, có thể tránh khỏi chênh lệch thông tin thiếu thốn. Đến, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi. Lâu rồi không ăn tịnh soạn như vậy, đây đều là Triệu Miêu thích ăn thái. Không biết đạo có hợp hay không các ngươi khẩu vị. Triệu ca cười nói. Đại hổ cái thứ nhất ngồi xuống. Không có chuyện gì, Triệu ca, ta tập năng lực ăn. Không kén ăn, khẳng định hợp khẩu vị. Những người còn lại sôi nổi ngồi xuống. Lý Phong nhập tọa. Cố Toàn dùng dư quang nhìn thoáng qua sau lưng của hắn, lập tức run lên. Vì Lý Phong phía sau mặt to. Biến mất. Lại biến mất. Tình huống thế nào? Là đi đâu? Cố Toàn nhíu mày. Chú ý tới một màn này còn có tóc dài nam. Hắn cùng Lý Phong ngồi một chỗ, hắn vừa định đem Lý Phong trên lưng mặt to biến mất một chuyện nói ra. Miệng dừng lại, nuốt trở vào. Lỡ như mặt to ở sau lưng của hắn làm sao bây giờ? Gương mặt kia nói với Cố Toàn chính là. Năng lực không thể nhìn thấy nó. Chỉ cần chú ý tới nó tồn tại, liền có thể là chúng rồi sát nhân quy luật. Nếu mặt tại sau lưng hắn, hắn còn cùng Lý Phong thảo luận chuyện này, chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ. Suy nghĩ một lúc, tóc dài nam giữ vững yên tĩnh. Cố Toàn dùng di động liên hệ Lý Phong, gửi đi một cái tin nhắn quá khứ. Sau lưng ngươi, biến mất. Lý Phong nhìn thấy thông tin, thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức hoài nghi. Biến mất, vậy sẽ đi chỗ nào đấy? Lý Phong nhìn về phía Triệu ca. Cũng là Triệu Miêu ba ba. Hắn hình như hiểu rõ quỷ rời đi quy luật là cái gì. Hắn có niềm tin rất lớn. Một đám người yên tĩnh dùng bữa tối, tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi. Triệu Cương cùng Lý Mỹ hai người ăn cơm về sau, muốn đi biệt thự phụ cận bờ sông tản bộ. Hỏi thăm bọn họ muốn hay không cùng nhau. Mấy người khách khí cự tuyệt. Và Lý Mỹ cùng Triệu Cương rời đi về sau, Vương bà mới từ trong biệt thự một góc nào đó ra đây. Khoan thai tới chậm về đến phòng bếp thu thập, thanh tẩy bộ đồ ăn. Phòng bếp tiếng nước xôn xao rung động. Mấy người lẫn nhau xác nhận phía sau không có mặt, tìm một cái đơn độc căn phòng tụ tập. Một đoàn người sắc mặt nghiêm trọng, mười phần khó xử. Các ngươi vừa mới đều thấy được đi. Gương mặt kia chuyển rời đến Triệu. Bạch Hiểu Hiểu còn chưa nói ra miệng. Cố Toàn cùng Lý Phong một người một tay bưng kín Bạch Hiểu Hiểu miệng. Đừng nói nữ hài kia tên. Hai người dường như chăm miệng một lời. Mọi người phản ứng lại, có thể làm cho Cố Toàn cùng Lý Phong kiêng kỵ như vậy. Hẳn là, chẳng lẽ nói, gọi cái tên đó, rồi sẽ dẫn tới tấm kia mặt to đĩa. Đại Hồ Đoạt chưa nói. Không sai. Khoảng chính là như vậy. Ban đầu cùng Tiểu Miêu Mụ Mụ nói chuyện trời đất, xuất hiện qua một lần cái từ kia. Tiếp lấy vật kia ngay tại Tiểu Miêu Mụ Mụ trên thân. Lại sau đó, Lý Phong huynh đệ đã từng nói một lần tên đầy đủ, gương mặt kia đều xuất hiện tại Lý Phong huynh đệ trên người. Kia Triệu ca hẳn là. Bạch Hiểu Hiểu một trận hoảng sợ. Đúng thế. Mặc dù không phải sát nhân quy luật, nhưng chỉ cần ai nói qua cô bé kia tên đầy đủ, gương mặt kia ngay tại người đó phía sau. Lý Phong vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Bạch Hiểu Hiểu. Gương mặt kia đi theo Triệu Cương đi bên ngoài, nhưng không thể bảo đảm rời đi quy luật tiền đề, là quỷ năng lực nghe được. Nếu đơn thuần kêu lên rời đi, người kém chút đều nguy hiểm. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thoáng qua điều tra tiến độ. Từ vừa mới cho đến bây giờ, điều tra tiến độ chỉ là tăng lên 5. Tích lũy trước đó tiến độ tổng cộng là 15. Tiến độ như thế nào đột nhiên chấm như vậy? Chúng ta không chỉ tế bái qua cô gái, còn cùng ngày hai vợ chồng trò chuyện nhiều như vậy. Theo lý thuyết 20 ta đều cảm thấy ít. Thế mà mới 15 mà thôi. Đại Hồ không khỏi phàn nàn. Ừm. Nhìn tới, chúng ta điều tra tiến độ là chỉ nào đó điều tra tiến độ. Không phải nói muốn hiểu toàn bộ người. Một sáng chúng ta chạy hướng điều tra tiến độ tự nhiên là rất xuống. Cố Toàn phân tích suy đoán. Theo ta thấy, trong này có khả năng nhất là điều tra tiến độ thứ gì đó, đó chính là nữ hài chết. Tiểu Miêu Mụ Mụ cùng ba hơn phân nửa là hiểu rõ một ít nội tình. Nhưng mà chúng ta trực tiếp hỏi, hoặc là nói bóng nói gió, bọn hắn có thể cũng sẽ không nói. Có khả năng nhất điều tra phương hướng chỉ có hai cái. Cố Toàn dựng thẳng hai ngón tay, một cái chính là trong phòng tiến hành tìm kiếm. Rốt cuộc bọn hắn ra ngoài tản bộ, đây là chúng ta thời cơ tốt nhất. Có đạo lý, vấn đề là. Đại Hổ nhìn ra phía ngoài phòng bếp phương hướng, Vương bà còn ở bên ngoài đấy. Có một cái bảo mẫu nhìn, khẳng định bó tay bó chân. Nô Xương mặt lộ vẻ khó xử, với lại hai người này ra ngoài tản bộ, có thể khiến cho chúng ta đơn độc lưu tại biệt thự, hơn phân nửa cũng là bởi vì tín nhiệm Vương bà. Đúng a? Suýt nữa quên mất lão bà kia. Bạch Hiểu Hiểu vẻ mặt khó chịu. Không sao, ta không phải nói có hai cái biện pháp, cái thứ nhất tất nhiên không tin, vậy chúng ta hỏi một chút Vương bà không được sao? Cố Toàn đột nhiên đề nghị. Chương 067. Bên thứ ba bất ngờ bảo hiểm chương 067. Bên thứ ba bất ngờ bảo hiểm Vương bà. Vương bà có thể nói sao? Vương bà rõ ràng là Triệu gia người lấy này. Từ nhỏ đều nhìn qua chúng ta, nói cách khác, Vương bà tối thiểu tại Triệu gia cầm cố nhiều năm bà mẫu. Không sao, các ngươi không dám hỏi, vậy liền ta tới. Cố Toàn xung phong nhận việc. Những người khác không rõ ràng Cố Toàn vì sao như thế có tự tin. Nhưng chỉ là hỏi hỏi một chút mà thôi, là muốn đây tìm căn phòng bị bắt lại tới mạnh. Cố Toàn có thể tự tin như vậy, tự nhiên không phải không có lửa làm sao có khói. Lúc trước hắn tại người hương vị lúc, có thể ngửi được đến từ Vương bà tâm tình bị thương. Quả thực đây Triệu Miêu phụ mẫu cộng lại đều muốn bị thương. Bất kể nói thế nào, Vương bà ở đây làm bà mẫu, tránh không được cùng Triệu Miêu sớm chiều ở chung. Nói không chừng tại một ngày này trời thời kỳ, đã sớm cùng Triệu Miêu sản sinh tình cảm. Coi Triệu Miêu là làm cháu gái loại hình. Không bao lâu, một đám người tìm được rồi Vương bà. Vương bà rửa sạch bát đũa, đang ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Nhìn thấy đám người bọn họ đột nhiên ra đây, Vương bà cười lấy cùng bọn hắn chào hỏi. Làm sao vậy, các ngươi sáu cái hải tử? Đột nhiên ra đây. Vương bà, chúng ta đều rất là hiếu kỳ, có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngài. Cố Toàn nói thẳng, hoàn toàn không quanh co lòng vòng. Bởi vì việc này chúng ta quả thực không tốt cùng Triệu ca bọn hắn nói rõ, sợ bọn họ tâm tình tái phát. Chúng ta rất muốn hiểu rõ. Tiểu Miêu đến tuột cùng là thế nào ra bất ngờ? Cố Toàn kêu là Tiểu Miêu mà không phải tên đầy đủ. Điểm này sớm liền tại bọn hắn đi vào trước xác minh qua. Chỉ cần không phải tên đầy đủ, đều sẽ không xuất hiện kia một tấm quỷ dị mặt. Tiểu Miêu là một cái hảo hải tử, kỳ thực ta luôn luôn coi Tiểu Miêu là làm cháu gái. Đứa bé kia thực sự là rất tốt, luôn luôn vương bà mà bảo ta. Các ngươi cũng biết, ta lớn tuổi, bạn già phải đi trước. Hai cái nhi nữ sau khi đi ra ngoài mấy năm quay về nhìn ta một lần, ta đã sớm đem nơi này coi là nhà. Vương bà lộ ra một tia bi thương, tràn đầy nếp nhăn hốc mắt phím hồng. Cố Toàn năng lực người được to lớn bi thương ngủi. Không ngờ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Vương bà vuốt một cái lệ, thật đúng là ứng câu nói kia. Người vĩnh viễn không biết tương lai cùng bất ngờ, cái nào tới trước. Có khi, ta tình nguyện mang đi không phải Tiểu Miêu mệnh, mà là ta cái này đám xương giả. Mọi người thấy cảnh này, càng thêm chắc chắn Triệu Miêu phụ mẫu không thích hợp. Vương bà biểu hiện đều muốn so với kia hai người càng thích Triệu Miêu. Vương bà giảng thuật cùng ngày chuyện phát sinh. Vì bản thân nàng không có tham dự, cho nên rất nhiều chi tiết miêu tả lên tương đối mơ hồ. Nói tóm lại, chính là bọn hắn một nhà ba người đi ra ngoài chơi. Chỗ nào nghĩ đến Triệu phụ lái xe sai lầm, đụng phải trên hàng rào. Trước đây này còn chỉ tính nhỏ ngoài ý muốn. Vì tốc độ xe gấp gáp, to lớn lực trùng kích dẫn đến ngồi ở hàng trước Triệu Miêu bay ra ngoài. Bay ra ngoài Triệu Miêu vừa vặn đầu đụng phải một khối bén nhọn tảng đá. Tảng đá cuốn tới Triệu Miêu trong đầu, tại chỗ chết não. Trước đây Triệu Miêu là buộc lại dây an toàn, ở đâu nghĩ đến dây an toàn lao hóa ra trục trặc, lại thêm tiếng xe bị đánh vỡ, mới có trùng hợp như thế lại bi kịch một màn. Tóm lại chính là như vậy, thế sự khó dự đoán. Chẳng qua trong lòng ta, Tiểu Miêu vĩnh viễn là cháu gái của ta. Ta sẽ tiếp tục trong nhà này công tác, là cháu gái của ta thanh lý quét dọn căn phòng. Vương bà lộ ra một vòng đắng chát nụ cười. Bọn hắn cuối cùng hiểu rõ, vì sao Triệu Miêu đã qua đời lâu như vậy, kia một đôi dép còn có căn phòng sẽ như thường ngày như vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Này tất cả đều là Vương bà dụng tâm lương khổ. Lúc không còn sớm, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vương bà cười nói, tiếp lấy đứng dậy rời đi. Bạch Hiểu Hiểu cùng Đại Hổ mấy người nhìn qua Vương bà bóng lưng rời đi, khó kìm lòng nổi, mười phần thương tâm. Cố huynh đệ, đừng nói là ngươi, ngay cả ta đều có thể nhìn ra. Vương bà đối với đứa bé kia tình cảm, là muốn đây nhà này cặp vợ chồng thâm hậu a. Đại Hổ nhịn không được cảm khái. Thực này rất kỳ quái. Lý Phong lập tức phát hiện mánh khỏe. Vương bà dù là tại đây trong nhà đợi đến lại lâu, hay là không như cha mẫu tình cảm tới thâm hậu đi. Rốt cuộc máu mủ tình thâm, trừ phi, nhà này phụ mẫu có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Có thể bọn hắn đối nhà mình nữ nhi làm chút gì, thí dụ như. Lý Phong cười lạnh. Cố ý hại chết nữ nhi, lừa gạt bất ngờ bảo hiểm loại hình. Ta đi. Không thể nào. Đại Hổ phản ứng lại. Nghe Lý huynh đệ tiểu nói này, hình như cái đó Triệu ca là một mực nhìn xem bảo hiểm a. Ta suy nghĩ xe bảo đảm không đến mức có nhiều như vậy phần. Không thể không có thể, nếu này Triệu ca thực sự là một cái xuất sinh. Dùng nữ nhi của mình bất ngờ tử vong lừa gạt tìm người bảo lãnh hiểm, kia tất cả liền nói được lưu loát. Cố Toàn tiếp lấy lại nói. Vừa mới thông qua Vương bà miêu tả, chúng ta đã hiểu nữ hài chết nhìn như là một hồi bất ngờ. Thực chất, dây an toàn thứ này muốn làm chút tay chân rất đơn giản. Với lại làm xong tay chân dây an toàn sẽ không bị phát hiện. Vì một sáng tra ra cổ quái, sau Triệu ca vẫn là có thể dùng đây là bị đụng hư đến lần tránh. Còn nữa, tất nhiên cỗ xe an toàn mang ra hiện sai lầm, Triệu ca còn có thể trở tay đem nữ nhi chết trách đến bán xe bên ấy đi, yêu cầu đại lượng bồi thường. Cố Toàn con ngươi híp lại, đơn giản chính là nhất tiễn xong điều. Nô Sương nghe xong ba người phân tích, trước tiên không phải tự hỏi đúng sai, mà là trực tiếp cầm điện thoại, nhìn thoáng qua phía trên điều tra tiến độ. Động. Điều tra tiến độ trực tiếp trở thành tam thập. Đại Hổ bọn hắn đều lấy ra điều tra tiến độ xem xét, phát hiện tiến độ đã biến thành 30. Vừa mới hay là 15 mà thôi, đông chốc tăng mấy lần. Tốt a. Nói như vậy, chúng ta điều tra phương hướng là chính xác, chính là con đường này, không sai biệt lắm. Đại Hổ vô cùng phấn khích, Bạch Hiểu Hiểu cũng là lộ ra nụ cười. Duy chỉ có Cố Toàn cùng Lý Phong sắc mặt nghiêm trọng, về phần tóc dài nam, gia hỏa này luôn luôn vô cùng ấm chậm. Làm sao vậy a? Cố huynh đệ, đông chốc qua không sai biệt lắm 1/3, ngươi ngược lại là vui vẻ điểm a. Đại Hổ khuyên lơn. Ngươi còn chưa phát hiện vấn đề à? Đại Hổ sững sờ, có chút không ổn. Cái gì? Vấn đề? Đại Hổ huynh đệ, ngươi suy nghĩ một chút. Lý Phong xen vào nói, chúng ta đều đã đem chuyện này căn cứ dấu vết để lại đoán cái 7-8 phần. Kết quả thì sao? Thanh tiến độ chỉ tới 30 tả hữu. Dựa theo hiện tại tiến độ cùng tốc độ, ta đoán cho dù là chúng ta hoàn toàn điều tra ra tất cả vụ án, thậm chí là tìm thấy chủ mưu thòng phạm và chờ, chỉ sợ vẫn là không thể 100%. Trong này nhất định còn cất giấu rất nhiều chúng ta không có khai quật ra thứ gì đó. Mà những vật này chúng ta nếu không biết, thứ nhất có thể không cách nào hoàn thành tiến độ, thứ hai, chỉ sợ muốn bị quỷ dùng để làm ga. Lý Phong thở dài một tiếng. Mấy người lâm vào yên tĩnh. Tiếp xuống bọn hắn thảo luận bao nhiêu đều có chút vô dụng công. Cho đến nghe được có người trở về âm thanh, là Triệu Cương cùng với Lý Mỹ. Các người quay về, ra ngoài tản bộ thế nào? Lý Phong nhìn xem hai người quay về, liên tục không ngừng tiến lên nên đón. Vẫn được, ra ngoài tùy tiện đi trong chốc lát. Đúng rồi, các ngươi có đói bụng không? Cần ăn chút ăn khuya hả? Lý Mỹ cười nói, nhìn về phía mấy người. Mấy người đều là sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Chỉ bất quá đám bọn hắn tầm mắt gắt gao đính vào trên người Triệu Cương. Bọn hắn muốn nhìn một chút Triệu Cương phía sau có phải hay không còn dán vật kia. Rất nhanh, đáp án công bố. Chương 068. Bên thứ 36 người chia phòng chương 068. Bên thứ 36 người chia phòng bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Vì vật kia còn tại sau lưng Triệu ca gắt gao dán. Chẳng qua so với trước đó, vật kia hiện đang nhắm mắt, tựa như lâm vào ngủ say. Cố Toàn cẩn thận thừa dịp Triệu ca hướng trong phòng khách đi khẽ hở, quan sát một phen vật kia dung mạo. Dù là từ từ nhắm hai mắt hay là vô cùng khiếp người, chỉ là thứ này da mặt bị kéo đến thật dài. Cùng Triệu Miêu tấm kia tại trong di ảnh ôn nhuận ngại ngùng mặt, trên lệch rất xa. Rất nhanh, đã đến giờ. Mấy người bọn họ được an bài nghỉ ngơi. Nô Sương do dự nhìn Cố Toàn cùng Lý Phong hai người. Chẳng lẽ nói, hôm nay chính mình thật sự muốn cùng Bạch Hiểu Hiểu qua một đêm. Nô Sương nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không an toàn. Cái kia, Lý Phong huynh đệ. Đừng. Không giống nhau Nô Sương nói chuyện, Lý Phong trực tiếp từ chối. Nô Sương tỷ, ngươi không cần nhiều lời. Hai người một tổ căn phòng là tốt nhất, ba người có chút quá nhiều rồi. Ta nghĩ nguyên nhân ngươi rất rõ ràng. Lý Phong một câu, nhường Nô Sương bỏ đi ý nghĩ. Không sai. Nô Sương là muốn ba người một tổ đi vào phòng nghỉ ngơi, nhưng Lý Phong cự tuyệt. Vì cái gì đây? Lý do rất đơn giản. Ở một mình khẳng định là không được, quá mức nguy hiểm. Mà ba người ở lại đều nhất định có một người muốn lạc đàn. Mặc dù Bạch Hiểu Hiểu là người mới, nhưng tội không đáng chết. Tại thâm viên trong tương đối thông dụng ở lại cách thức. Hoặc chính là một đám người tại xác nhận an toàn hạ báo đoàn, hoặc chính là hai người một gian phòng ở lại. Về phần ba người, năm người loại hình ở lại cách thức. không có tình huống đặc biệt hạn chế hay là quy tắc cực hạn, cũng sẽ không bị lao thủ nhóm thải nạp. Lao thủ nhóm bao đoàn rất đơn giản, chính là bên cạnh thêm một người. Người này có thể hợp tác, có thể phản bội, có thể lợi dụng, thậm chí có thể làm bia đỡ đạn. Nhiều lại không được. Một sáng nhiều người, thế cuộc đều trở nên phức tạp. Cho dù là lao thủ đều không chịu nổi. Có câu nói rất hay, ba cái thối thợ dày, đấu qua ra cắt lượng. Nô Xương thở dài một tiếng, mang theo Bạch Hiểu Hiểu về đến phòng. Khép lại môn, Nô Xương khẽ run lên. Nhìn thoáng qua cửa phòng khóa, tâm triệt để lạnh đấu. Cửa phòng. Khóa thế mà làm hư. Chết tiệt. Cửa phòng khóa làm hư. Nghiêm túc sao? Nô Xương thấy cảnh này không kèm được. Lặp đi lặp lại kiểm tra một chút, kết quả phát hiện. Lý Mỹ chuẩn bị căn phòng, khóa hoàn toàn là hư. Chỉ có một cánh cửa cùng chốt cửa. Chốt cửa vô cùng tùy ý có thể bị mở ra. Đây quả thực đang đùa giỡn. Không có khóa, bất kỳ người nào đều có thể tại nửa đêm đi vào phòng. A, Nô Xương tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Khóa làm hư là? Vừa mới chuẩn bị nằm xuống Bạch Hiểu Hiểu nghe được người đều tê, vội vàng đã chạy tới cùng Nô Xương cùng nhau xem xét. Chốt cửa chính là một cái trang trí, khóa đã bị hư. Nghiêm túc sao? Không khóa a. Đại Hổ nhìn thấy cái này cánh cửa kém chút không có kéo căng ở, nếu không phải vừa mới Cố Toàn nói với hắn, hắn cũng không có chú ý đến chi tiết này. Rốt cuộc hắn tính tình vô cùng tùy tiện. Nhìn tới, là thực sự. Chúng ta môn không có cửa khóa. Cố Toàn nét mặt nghiêm trọng, mười phần im lặng. Không phải, vậy làm sao bây giờ a? Môn này không có bất kỳ cái gì khóa, chẳng phải là ai cũng có thể đi vào, không an toàn à? Lỡ như có ai hơn nửa đêm đi vào. Đại Hổ lăn lăn nước bọt nói. Cố Toàn lắc đầu. Không sao. Năng lực có ai đi vào, đơn giản chính là mấy thứ bẩn thỉu đi vào. Tất nhiên mấy thứ bẩn thỉu có thể đi vào, vậy có hay không khóa cửa không khác nhau bao nhiêu. Đơn giản chính là nội tâm nhiều cảm giác an toàn mà thôi. Nghe được Cố Toàn nói như vậy, Đại Hổ nội tâm dễ chịu hơn khá nhiều. Giống như Cố Toàn nói, nhiều khi khóa cửa chính là cho chính mình cảm giác an toàn thôi. Vậy chúng ta buổi tối là thay phiên nghỉ ngơi. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta luân phiên trông coi, như vậy là bảo đảm nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Phong nhìn về phía tóc dài nam đề nghị. Tóc dài nam gật đầu một cái, không có ý kiến. Như vậy bảo đảm nhất. Tất nhiên khóa cửa là không có, chúng ta không thể phớt lờ. Chẳng qua cho dù có khóa cửa, ta còn là sẽ đề nghị cùng ngươi thay phiên trông coi. Lý Phong gật đầu một cái, nhìn về phía tóc dài nam nhiều một tia tín nhiệm. Ngươi cảm thấy lần này những người khác tư chất thế nào? Lý Phong nhìn về phía tóc dài nam. Hai chúng ta mặc dù chưa quen thuộc, nhưng đã ngươi hỏi ta, thuyết minh là có cùng ta hợp tác mục đích. Thành thật mà nói, ta tương đối coi trọng cái đó to con cùng họ Cố. Tóc dài nam sửa lại một chút tóc. Ngược lại là cái đó thích khóc nữ cùng họ Nô, xác suất lớn sẽ xảy ra chuyện. Ban đầu chúng ta phân phối như vậy, không phải liền là đem hai nữ nhân này coi là bia đỡ đạn sao? Quỷ vô cùng rõ ràng, thị tử muốn tìm mềm bóp. Lý Phong gật đầu đồng ý cái đó Cố Toàn cục cho ta cảm giác rất không bình thường. Hắn mỗi lần làm một số việc nhìn như hợp lý, nhưng luôn có một cô không hiểu sức lực. Nhất là đang quan sát hơi trên nét mặt. Ta không biết hắn hơi biểu tình có phải hay không chuyên môn vào trong học bộ túc. Nhìn thấy hắn như vậy chắc chắn, đã cảm thấy hắn hình như có chúng ta không biết sức lực. Ừm, không phải là tử vật. Tóc dài nam nhún vai. Rất nhiều tử vật trừ ra bảo mệnh, còn có một số cái khác công năng. Có thể nhìn thấu ân tình tự tử vật nói không chừng thật là có đấy. Nhìn xem bộ dáng kia của hắn dường như là có tử vật đồng dạng. Chẳng qua lần này có tức tử cấm kỵ. Mặc dù phát động sát suất tiểu chi lại nhỏ, nhưng mà chúng ta không thể khinh thường. Lý Phong gật đầu, không có tiếp tục nói tiếp đề. Về tức tử cấm kỵ bọn hắn không có tiến hành quá nhiều thảo luận. Hai người là lão thủ rất rõ ràng, tức tử cấm kỵ phát động quá khó khăn. Tầm thường tình huống dưới, có thể quỷ đem người giết sạch, cũng sẽ không đi nếm thử phát động tức tử cấm kỵ. Bóng đêm dần dần tiến đến, rạng sáng 12 giờ thoáng qua một cái, lớn như vậy biệt thự bị hắc ám nuốt hết. Ba cái lân cận căn phòng còn sáng đường lấy đèn. Ba gian phòng này chính là Lý Phong, Cố Toàn cùng với Ngô Sương căn phòng. Ngô Sương tỷ, nếu không ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta sợ sệt. Thật sự sợ sệt. Bạch Hiểu Hiểu nhìn Ngô Sương nói. Nữ hài là thực sự có mấy phần e ngại. Nghĩ nếu là thay phiên các đêm, vậy mình phòng thủ tới lúc nửa đêm ở giữa, nói không chừng năng lực an toàn một điểm. Hai người vốn nghĩ dùng đồ gia dụng chống đỡ môn. Làm sao trong phòng thực sự quá sạch sẽ. Chỉ có một cái giường cùng với một cái bổ sung độc lập toilet. Căn bản không có bất luận cái gì có thể ngăn cửa thứ gì đó. Trừ phi là đem chọn cái giường rời đi qua. Nô Xương cùng Bạch Hiểu Hiểu không thể không nghĩ tới. Làm sao giường thôi quá khứ, mới phát hiện cửa khoảng cách quá hẹp. Biệt thự này cho khách nhân ở lại căn phòng giường như là khách sạn cái chủng loại kia phòng đồng dạng. Môn sắt vách chính là nhà vệ sinh, dẫn đến giường căn bản là không có cách thuận lợi chuyển tới chống đỡ môn. Càng nghĩ hai người hay là từ bỏ. Được rồi, có chuyện gì, ngươi liền trực tiếp bảo ta. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng sợ hãi, tùy thời chú ý vật kia xuất hiện. Nô Xương đối với Bạch Hiểu Hiểu một lời nhắc nhở, thậm chí ngay cả mặt cái tử kia đều không nói ra. Bạch Hiểu Hiểu miễn cưỡng gật đầu, cười lấy nói với Ngô Xương. Không có chuyện gì, Ngô Xương thị. Cái đó mấy thứ bẩn thỉu khẳng định còn tại sau lưng Triệu Ca gián đấy. Chúng ta chỉ cần không nói cái từ kia hợp thành, liền không khả năng gián tại sau lưng chúng ta. Ngô Xương gật đầu, nhưng mơ hồ cảm giác có chỗ nào là lạ. Gương mặt kia, thật sự sẽ như bọn hắn suy nghĩ như thế, cực hạn nhỏ như vậy sao? Chương 069. Bên thứ ba mặt vừa khít chương 069. Bên thứ ba mặt vừa khít vậy ta nghỉ ngơi. Ngủ ngon. Ngô Xương dự định một bên nghỉ ngơi một bên lo lắng nhiều một lúc. Dù sao mình đã có qua một lần sức chịu đựng tăng lên, có thể miễn dịch thức đêm mang tới ảnh hưởng trái chiều. Đêm dần khuya, Bạch Hiểu Hiểu nhịn đến không sai biệt lắm một điểm, không dám chút nào lười biếng. Hoàn hảo này một giờ, đều không có xảy ra cái gì chuyện quỷ dị. Tất cả an bình. Không sai biệt lắm nên gọi Ngô Sương tỷ đi lên. Bạch Hiểu Hiểu nghĩ như vậy, chậm rãi đi tới Ngô Sương bên cạnh. Ngô Sương chính đưa lưng về phía Bạch Hiểu Hiểu nằm nghiêng. Bạch Hiểu Hiểu dừng một chút, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí xốc lên Ngô Sương xây đơn bạc đệm chăn. Và triệt để chuẩn bị tâm lý thật tốt, vụ trộm nhìn thoáng qua Ngô Sương phía sau. Không có tấm kia mặt quỷ. Bạch Hiểu Hiểu qua loa an tâm lại, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy nữ hài đẩy Ngô Sương đầu vai, gọi Ngô Sương rời giường. Ngô Sương không có phản ứng. Bạch Hiểu Hiểu hô hấp trì trệ. Tình huống thế nào? Lẽ nào Ngô Sương đã chết rồi? Ngô Sương tỷ, Ngô Sương tỷ, ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi tỉnh. Bạch Hiểu Hiểu sợ hãi bỗng chốc bò lên trên đôi xương cụt, sợ tới mức nàng lại dùng sức xô đẩy đến mấy lần. Ngô Sương mới rốt cục mơ mơ màng màng nói mê, có chút ít tiếng động. Bạch Hiểu Hiểu nhìn thấy nội tâm vui mừng. Ngô Sương còn sống sót, chỉ là ngủ quên mất rồi. Bạch Hiểu Hiểu giật mình. Không ngờ rằng Ngô Sương tiểu này qua một lần thâm viên người, thế mà còn dám ở nửa đêm ngủ được chết như vậy. Có điểm gì là lạ a? Ngô Sương tỷ, đi lên. Ngô Sương tỷ, chúng ta thời gian ước định. Đến. Đến. Bạch Hiểu Hiểu nhịn không được âm thanh phát run, hay là đem câu nói kia toàn bộ nói xong. Đã đến ta. Ngại quá a, ta quá mệt mỏi, có chút mơ hồ. Ngô Sương duỗi cái lưng mệt mỏi, còn buồn ngủ chầm chậm vào Bạch Hiểu Hiểu, chờ ta hoãn một chút. Bạch Hiểu Hiểu nhìn thấy Ngô Sương tầm mắt, sợ tới mức liên tục lui mấy bước. Hoàn toàn không nghe được Ngô Sương sau đó nói lời nói. Làm sao vậy, Hiểu Hiểu? Như thế nào đột nhiên không nói lời nào? Bạch Hiểu Hiểu nghe được giọng Ngô Sương, hô hấp không khỏi dồn dập mấy phần. Chẳng qua lập tức bình tĩnh lại, hít thở sâu một hơi. Tiếp lấy kéo ra vô cùng nụ cười miễn cưỡng nói. Không sao, Ngô Sương tỷ, ta nghỉ ngơi. Đến phiên ngươi, tất cả làm phiền ngươi. Bạch Hiểu Hiểu một cái đi nhanh bọn tới trong tràn. Không dám động đậy, không còn dám đi xem. Trong đầu suy nghĩ bách chuyển tiên hồi. Vì sao Ngô Sương tỉnh lại là bộ dáng kia? Vì sao mặt quỷ lại đột nhiên xuất hiện? Lại vì cái gì mặt quỷ sẽ ở Ngô Sương trên mặt? Bạch Hiểu Hiểu sợ tới mức nhắm mắt, cuốn chặt lấy chăn mền. Ngô Sương tấm kia trắng bệnh mặt quỷ trong đầu căn bản vùng đi không được. Sâu lạnh khí tức nhắm ngay Bạch Hiểu Hiểu, hai viên sâu thẳm hắc động hốc mắt không lúc đích. Rõ ràng không có con mắt, lại giống như là muốn nhắm người muốn nuốt quái vật. Sớm đã chọn tốt mục tiêu. Bạch Hiểu Hiểu sắp điên rồi. Ổ chăn ngoại nữ nhân. Rốt cục là chân chính Ngô Sương bị dán mặt quỷ, hay là mặt quỷ giả trang Ngô Sương đang bắt trước? Quá nhiều không hợp lý cùng nghi vấn, nhưng Bạch Hiểu Hiểu sợ hãi lần nữa tăng gọn. Trước đó toàn bộ suy luận, tại đây trương mặt quỷ trước mặt đều là bài trí mà thôi. Người sợ nhất là cái gì? Tự nhiên là không biết, tự nhận là đã biết bị công phá. Trong nháy mắt đó, Bạch Hiểu Hiểu sợ hãi sớm đã đến cực hạn, không cách nào kiên trì. Bạch Hiểu Hiểu trong đầu rất nhanh đã hiểu nguyên nhân. Giả, toàn mẹ hắn là giả. Mặc kệ là kia một tấm mặt quỷ xuất hiện quy luật, hay là cố định vị trí, toàn bộ đều là giả. Gương mặt kia, muốn tại chỗ nào xuất hiện, là có thể ở đâu xuất hiện. Nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Hiểu Hiểu toàn thân không khỏi một hồi sợ hãi. Vì sao mặt quỷ phải làm như vậy, Bạch Hiểu Hiểu không rõ ràng, nhưng nàng rất rõ ràng. Chính mình cái này trạng thái, tuyệt đối không cách nào cùng Ngô Sương lộ ra. Vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Ban đầu, mặt quỷ chỉ là xuất hiện ở mỗi người phía sau. Mỗi người phía trước làm cái gì, mặt quỷ là không thấy được. Nhưng mặt quỷ xuất hiện ở người trước mặt. Này ai dám nói, ai dám dùng động tác? Tất cả tầm mắt, Ngô Sương cùng mặt quỷ nói không chừng là cộng hưởng. Phàm là làm ra một điểm động tĩnh, chỉ sợ Bạch Hiểu Hiểu muốn biến thành cái thứ nhất quải điệu người. Chẳng biết tại sao, sợ hai Bạch Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Giống như mình tùy thời tùy chỗ muốn mất đi. Ngồi ở cách đó không xa Ngô Sương nhíu mày, nhìn Bạch Hiểu Hiểu cổ quái càng ngày càng không hiểu. Nha đầu này tình huống thế nào? Vì sao hình như vô cùng không thích hợp dáng vẻ, phảng phất là nhìn thấy quỷ. Chờ chút, nhìn thấy quỷ. Một cái mắt, Ngô Sương nét mặt vô cùng hoảng sợ. Mặc dù Bạch Hiểu Hiểu chưa hề nói, nhưng từ đối phương không tầm thường cử động đại khái có thể đánh giá ra một điểm. Gương mặt kia, nói không chừng ở sau lưng của mình. Sẽ ở phía sau hàng Ngô Sương trong lúc nhất thời có chút chân cẳng như nhũn ra. Nếu tấm kia mặt quỷ tại sau lưng mình, chẳng phải là đại biểu Lý Phong bọn hắn suy luận ra tới quy luật đều là giả. Cho tới bây giờ, Ngô Sương không có gọi qua Triệu Miêu tên này. Chính mình chỉ là nghỉ ngơi một hồi, luôn không khả năng là ở trong mơ kêu đi. Không đúng, không đúng, không đúng. Chính mình cũng không phải người mới, vì sao lại ngủ như vậy chết? Lẽ nào là quỷ năng lực? Ngô Sương bị sợ hãi ăn mòn tâm chậm rãi tỉnh táo lại. Chỉ là phía sau xuất hiện mặt quỷ, Bạch Hiểu Hiểu cần phải như vậy hoảng sợ sợ sệt ra theo lý thuyết, Bạch Hiểu Hiểu đã có chuẩn bị tâm tư. Với lại trước đó chính mình cùng Bạch Hiểu Hiểu giao ước qua, nếu người đó phía sau xuất hiện mặt quỷ, đều mặt đối mặt làm ra một cái thủ thế, làm cho đối phương xác nhận tình huống. Bạch Hiểu Hiểu vì sao không làm? Lẽ nào là cố ý? Ngô Sương suy tư, nhìn bọc thành một đoàn Bạch Hiểu Hiểu. Bạch Hiểu Hiểu có tất muốn hại mình? Không, không cần thiết. Bạch Hiểu Hiểu nhìn thấy chính mình sợ hãi, lại không dám mặt đối mặt cùng tự mình làm thủ thế nguyên nhân. Một cái mắt, Ngô Sương hô hấp ngưng tụ, nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng tính. Tấm kia mặt quỷ, lẽ nào? Ngô Sương đội túi đầu tra xét một phen đầu vai hoặc là tầm mắt góc chết, không có bất kỳ cái gì cổ quái. Phát hiện này không để cho Ngô Sương trong lòng yên tâm, ngược lại là càng ngày càng kinh sợ, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy. Tấm kia mặt quỷ, lẽ nào tại trên mặt của mình, cùng mặt mình vừa khít? Chương 070. Bên thứ ba tại sau lưng ngươi chương 070. Bên thứ ba tại sau lưng ngươi có thể à, nếu là thật tại trên mặt của mình. Nô Xương cả người đều cảm giác không tốt lắm, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Nàng run rẩy vươn tay, tại trên gương mặt của mình sờ lên. Một mảnh mềm mại, còn mang theo vài phần nhiệt khí. Kỳ lạ, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Nô Xương nội tâm đột nhiên hạ xuống rất nhiều, lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp lấy lá gan càng lúc càng lớn, dần dần dùng hai cánh tay chạm đến, cảm thụ lấy gò má nhiệt độ cùng hình dáng. Là mặt mình, tuyệt đối là mặt mình. Thật tốt quá, là mặt mình, nhất định là mặt mình đi. Nô Xương nghĩ thầm, một hồi hưng phấn. Nàng lại nghĩ đến nghĩ, dự định đi phòng vệ sinh riêng trong, nhìn xem nhìn mình mặt rốt cục có không có biến hóa. Nô Xương đi vào nhà vệ sinh trước, chuẩn bị xoáy khai nắm tay. Không đúng, chính mình sao có thể đơn độc đi phòng vệ sinh đâu? Đây không phải thuần túy tìm chết à? Với lại nếu trên mặt mình thật có mặt quỷ, mặt kia trong gương tìm thấy mặt quỷ, có phải coi như là đã rơi vào phán định phạm vi đâu? Nô Xương chỉ một thoáng mồ hôi lạnh túa ra, chính mình kém chút đều bởi vì sợ sệt làm có sai lầm phán đoán. Nô Xương thì, ngươi làm gì chứ? Đột nhiên, giọng Bạch Hiểu Hiểu chuyển tới. Nô Xương sững sờ, quay đầu nhìn lại. Bạch Hiểu Hiểu chẳng biết lúc nào từ trên giường bò lên, đứng ở bên cạnh vẻ mặt cảnh giác nhìn mình chằm chằm. Tiếp lấy nữ hài lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Nô Xương thì, mặt của ngươi. Nghe được Bạch Hiểu Hiểu nói như vậy, Nô Xương đông chốc tâm khẩn đi qua. Hiểu Hiểu, mặt của ta. Sao rồi? Bạch Hiểu Hiểu điên cuồng lắc đầu. Không sao, không sao. Vừa mới Nô Xương ngươi mặt có chút bạch, ta giật mình. Hiện tại khôi phục màu máu. Thật tốt quá Nô Xương, ngươi vừa mới cũng không biết ta có nhiều sợ sệt. Bạch Hiểu Hiểu hốc mắt phím hồng. Vừa mới nha đầu này là bị dọa phát sợ. Nô Xương nghe được Bạch Hiểu Hiểu nói như vậy, phản ứng trong lòng một trận hoảng sợ. Nghĩa là gì? Vừa mới sắc mặt mình có chút bạch. Đây chẳng phải là nói, Bạch Hiểu Hiểu có ý tứ là mặt mình thật sự không phải là mặt của mình, mà là của người khác mặt. Ngay tại vừa rồi, mặt mình lại khôi phục lại. Nô Xương không phải ngu ngốc, tự nhiên năng lực nghe hiểu Bạch Hiểu Hiểu ý nghĩa. Chỉ là nàng bây giờ vẫn như cũ một trận hoảng sợ. Tất nhiên gương mặt kia biến mất không thấy gì nữa, vậy sẽ đi đâu đấy? Hiểu Hiểu, chúng ta. Nô Xương nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy bận bịu lấy điện thoại di động ra đánh chữ, biểu hiện ra cho Bạch Hiểu Hiểu nhìn xem. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Gương mặt kia có thể hay không tại chúng ta phía sau? Bạch Hiểu Hiểu nháy mắt, đồng dạng dùng di động đánh chữ biểu hiện ra. Nô Xương tỷ, ngươi cũng không biết, vừa mới gương mặt kia ngay tại trên mặt của ngươi. Ta cũng còn cho rằng ngươi nhất định phải chết, không ngờ rằng gương mặt kia thế mà biến mất. Gương mặt kia khẳng định để mắt tới hai chúng ta. Để phòng bất nhất, nếu không chúng ta nhìn nhìn lại riêng phần mình phía sau đi. Thừa dịp gương mặt kia không tại trên mặt của chúng ta. Ta bây giờ hoài nghi, gương mặt kia ban đầu lửa chúng ta. Nó căn bản không phải thông qua tên xuất hiện. Đây là quỷ mưu tính một trong, cùng trước đó Lý Phong ca bọn hắn nói đồng dạng. Hiện tại mặt quỷ đột nhiên từ trên mặt ngươi biến mất, ta hoài nghi nó còn chưa biến mất. Vô cùng có khả năng tại chúng ta phía sau, liền đợi đến chúng ta thả lòng cảnh giác. Bạch Hiểu Hiểu nói một hơi rất nhiều. Nô Xương một vừa nhận được. Vừa mới Nô Xương đều rất kỳ quái. Là cái gì Bạch Hiểu Hiểu cái đó đều không nói. Quả nhiên là gương mặt kia nguyên nhân. Nó tồn tại hại Bạch Hiểu Hiểu không cách nào nói chuyện, thậm chí làm ra bất kỳ động tác gì. Nếu không, chúng ta lẫn nhau xem xét phía sau. Bạch Hiểu Hiểu gật đầu một cái. Nữ Hải Lơ đang hướng về sau đi vài bước, nhường Nô Xương nhìn thấy Bạch Hiểu Hiểu phía sau. Rất sạch sẽ, không có bất kỳ vật gì. Nô Xương thì là cố ý sờ soạn một cái tóc, tìm thấy một chỗ thắt nút nói với Bạch Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, tóc ta hình như đã kết, ngươi giúp ta xem xét có chuyện gì vậy? Tốt. Nô Xương tỷ, vậy ta đi sau lưng ngươi xem xét. Bạch Hiểu Hiểu đáp ứng. Chỉ cần nói như vậy, dù là Ngô Xương phía sau thật sự có gương mặt kia, vẫn là có thể giải thích. Ngô Xương phối hợp Bạch Hiểu Hiểu chậm rãi xoay người, mặt hướng cái giường kia phương hướng. Tiếp theo, tầm mắt của nàng bất thiên bất ỷ rơi vào cái giường kia bên trên. Bạch Hiểu Hiểu đang lặng lặng mà nằm ở nơi đó, ngủ rất say. Một sát na, Ngô Xương trong đầu như là bị cái gì hung hăng đục xuyên. Suy nghĩ im bặt mà dừng, chỉ còn lại lạnh băng sợ hãi y mắng quanh tạc. Các loại, nếu như nam ở trên giường chính là Bạch Hiểu Hiểu, kia đi theo bên cạnh mình, giờ phút này đang đứng tại sau lưng mình chính là. Vì sao? Vật kia là vào bằng cách nào? Đồng nhiên, Nô Xương suy nghĩ bước lên, nghĩ đến một cái khả năng tính. Gầm giường. Phía sau thứ gì đó. Từ hai nữ đi vào trước, vẫn giấu tại dưới gầm giường. Thừa dịp vừa mới Nô Xương muốn đi nhà vệ sinh đứng không, biến thành Bạch Hiểu Hiểu bộ dáng lửa gần mình. Điện thoại kia đâu? Thừa dịp Bạch Hiểu Hiểu ngủ trộm. Có khả năng. Nếu quỷ có năng lực nhường Bạch Hiểu Hiểu rơi vào trạng thái ngủ say, trộm đi điện thoại là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói như vậy, quỷ sát nhân quy luật là. Nô Xương không kịp tiếp tục nghĩ. Một đầu không có chút huyết sắc nào thủ, lặng yên không một tiếng động dựng vào nàng vai gáy. Nô Xương toàn thân mạnh run rẩy, như là trong nháy mắt bị ném bỏ vào hầm băng. Lạnh leo thấu xương theo xương sống một đường xông vào đại não, lông cứng tất cả phản ứng. Nô Xương hô hấp đình trệ, không dám quay đầu. Tiết hầu như là bị cái gì gắt gao bóp chặt, không phát ra được mảy may âm thanh. Nữ nhân mơ hồ cảm giác được, phía sau vật kia chính chậm rãi gần sát, hướng phía sau cổ thổi hơi. Khí tức kia lạnh băng được không như vật sống. Xương mu bàn chân vào tủy. Nữ nhân dùng dư quang thoáng nhìn, chính mình đầu vai chính nằm sấp một gương mặt. Một tấm trắng bệnh như phấn nhị tử thổi qua mấy lần mặt to. Đen nhánh hốc mắt lom luôn xuống dưới, căn bản không nhìn thấy dấu ở trong bóng tối thật nhỏ con mắt. Gương mặt kia khỏe miệng càng liệt càng lớn. Một mực kéo dài đến bên hai, hình thành quỷ dị mà vặn mẹo cười. Hi hi. Ngươi bị lừa rồi. Chương 071. Bên thứ ba trong tủ lạnh chương 071. Bên thứ ba trong tủ lạnh Cố Toàn có hơi như mày, khịt khịt mũi. Không có người được bất kỳ hương vị, nhưng hắn luôn cảm giác sát vách có cái gì rất nhỏ tiếng động. là ảo giác của mình sao? Hắn tạm thời vẫn chưa có ngủ. Không đơn thuần là hắn, đại hổ giống nhau không có nghỉ ngơi. Đại hổ tiểu tử này là con mèo đêm, tập năng lực thức đêm cái chủng loại kia. Hai người mở ra đèn, dự định cứ như vậy nấu một đêm. Tắt đèn, đó là không có khả năng tắt đèn, trừ phi đến rạng sáng, thái dương pha ánh sáng. Làm sao vậy, Cố huynh đệ? Nhìn xem ngươi dáng vẻ, như muốn táo bón giống nhau a. Đại hổ không tim không phổi nói. Cố Toàn lườm hắn một cái, toàn bộ làm như đánh giấm. Tối nay chỉ sợ có người muốn chết rồi. Với lại chết người, có thể không chỉ có một. Đại hổ nghe Cố Toàn lời nói, vuốt ve cái cằm nghĩ một hồi. Ý của ngươi là, tối nay nếu có một người chết rồi, có thể biết dẫn đến một người khác cùng chết rồi chứ? Cố Toàn gật đầu một cái, lại lắc đầu. Đúng vậy, nếu như ta là quỷ, ta khẳng định sẽ duy nhất một lần xử lý trong một cái phòng hai người, như vậy có thể tránh sát nhân quy luật bại lộ. Rốt cuộc chúng ta phát hiện sát nhân quy luật quá đơn giản. Ta không tin là cái này sát nhân quy luật. Hoặc nói, cái này sát nhân quy luật là vì dẫn xuất cái khác sát nhân quy luật, thậm chí là vì cái khác sát nhân quy luật phục vụ. Cố Toàn còn chưa nói xong, đại hổ ngắt lời hắn. Ngừng ngừng ngừng, hôn mê, thật muốn hôn mê. Cố huynh đệ, ý của ngươi chính là, này sát nhân quy luật không có mặt ngoài đơn giản như vậy, đúng không? Đại hổ dùng chính mình siêu cấp trí tuệ tổng kết một chút. Đúng thế, có thể quỷ muốn giết đối tượng không đơn thuần là chúng ta. Lý Mỹ cùng họ Triệu kia hai người đều nhìn không thấy mặt quỷ. Sự thực sự là như thế à? Có thể hay không bọn hắn thấy được, hơn nữa còn hiểu rõ cái này quỷ quy luật. Nhưng bọn hắn không dám nói không dám thật nhìn thấy, nếu không sẽ giống như chúng ta bị giết. Cố Toàn dừng một chút, nói tiếp. Với lại ta nghĩ, quỷ muốn động thủ tất nhiên là đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Rốt cuộc hai phòng cá nhân khẳng định sẽ có một người chết trước, một người sau chết. Nếu không chỉ giết một người, quỷ sát nhân quy luật đều bại lộ. Trừ phi, Cố Toàn con ngươi híp lại. Lệ quỷ có bản lĩnh nhường khác một người không cách nào phát hiện sát nhân quy luật thủ đoạn hoặc năng lực. Thí dụ như để người tạm thời chết tầm mắt, thậm chí là nhất thời chết ý thức các loại. Cố Toàn nói xong, đại hổ chỉ cảm thấy một hồi nổi da gà. Được rồi, Cố huynh đệ, ngươi đừng nói. Này càng nói càng kết người. Đại hổ khoát khoát tay. Nói tóm lại, tất nhiên tổ chúng ta đội, vậy là ngươi người mà ta tín nhiệm nhất. Dù sao ta liền tin ngươi, những người khác ta hết thảy không tin. Chúng ta vừa mới định ám hiệu. Còn nhớ, yên tâm đi. Tóm lại, ngươi nếu cảm giác có xảy ra bất ngờ lại cùng chính mình tương quan chuyện, không hiểu mang theo không thể đối kháng cùng tính liên quan. Vậy sẽ phải nhiều hơn cẩn thận có phải hay không lệ quỷ bộ cục. Cố Toàn nhàn nhạt nói xong. Cùng lúc đó, một bên khác, một người nam nhân cùng một nữ nhân đang phòng ngủ. Theo thứ tự là Lý Mỹ cùng với Triệu Cương hai người. Bọn hắn cùng những người khác giống nhau đều không có nghỉ ngơi. Chẳng qua lúc này đang thảo luận. Không sai biệt lắm. Kế hoạch chỉ cần thành công, ta có thể đạt được một số lớn bảo hiểm. Triệu Cương cười nói, mặt lộ một tia âm lãnh. Lý Mỹ thấy thế, nhìn hắn một cái. Ta mặc kệ ngươi có thể được đến bao nhiêu tiền, nói tóm lại, ta chỉ cần của ta kia một bộ phận. Ta hy vọng ngươi sớm đi chuẩn bị kỹ càng, với lại nhất định phải tiền mặt. Lý Mỹ nét mặt chỗ nào còn có hôm nay thấy Cố Toàn đám người ôn nhu. Con ngươi âm lãnh độc ác, như là một đầu hoang dại rắn hổ mang, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Cương. Hừ, hiểu rõ, một phần sẽ không thiếu ngươi. Mấy ngày nay ngươi muốn hảo hảo chiêu đãi bọn hắn, những thứ này đám tiểu tệ tử khó được tới một lần. Triệu Cương đáy mắt nổ bắn ra tinh mang, nhìn những kia đủ loại hợp đồng, không có chút nào đối với chết thân nhân bi thống, chỉ có đáy mắt chỗ sâu nhất khát vọng. Thành thật mà nói, ngươi người này thật không phải thứ gì. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi ngược lại tốt, nữ nhi. Ách, Lý Mỹ còn chưa nói xong, lập tức bị Triệu Cương bóp cổ. Mẹ nó, ngươi tên gì? Ngươi mẹ hắn biết cái gì? Nữ nhi hết rồi có thể tái sinh, cha mẹ chết rồi có thể lại nhận. Triệu Cương song đồng bắn ra giống như là ác quỷ hùng tay ngon độc. Nhưng mà ngươi biết không? Tiền hết rồi tiểu chân hết rồi. Nhà hết rồi muốn ngủ đầu đường, công ty hết rồi muốn phá sản. Những vật này, xa so với thân tình cùng người quan trọng nhiều lắm. Lý Mỹ nghe được Triệu Cương nói như vậy, toàn thân sợ hãi. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào tên điên? Làm không tốt chính mình tiếp tục chọc hắn đều muốn mệnh tang như thế. Ta biết rồi. Ta sẽ không nói lung tung, ta cũng chỉ muốn ta kia một phần mà thôi. Lý Mỹ tiểu nói này, Triệu Cương rốt cục dừng tay. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trầm mặc. Lý Mỹ như ngồi bàn trông, thế là tìm một cái lấy cớ hít thở mới mẻ không khí, rời đi Triệu Cương căn phòng. Người đàn ông này đúng là điên. Lý Mỹ không khỏi âm thầm liễu lươi không nói nên lời. Làm sao hai bên đã nói xong? Nếu hiện tại phản bội Triệu Cương hoặc trộm đi rời khỏi, không chừng Triệu Cương ngay cả mình cùng lúc làm sạch. Bọn hắn chính là trên một sợi thừng châu chấu, trốn không thoát. Nghĩ đến đây, Lý Mỹ nội tâm không khỏi nhiều một tia bất đắc dĩ. Rất nhanh tâm trạng bình phục lại, Lý Mỹ bất chi bất giác chạy tới trong phòng khách. Phòng khách đen kịt một màu, các loại hình dáng không rõ ràng. Thanh u nguyệt quang bị mây đen che đậy, giống như cho Lý Mỹ con mắt choáng rồi một tầng mơ hồ xa. Một hồi âm phong không hiểu sao ở phòng khách thổi qua, Lý Mỹ sợ tới mức một hồi run rẩy. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Lý Mỹ dừng lại, nhìn thấy phía trước mình, hình như đứng một người. Lý Mỹ hô hấp trì trệ, lui một bước. Ai? Ai ở đâu? Có người ở bên kia à? Lý Mỹ nhẹ giọng hô hào. Bóng người động, xích lại gần mấy phần khoảng cách. Lý Mỹ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Người đến không phải người khác, mà là Ngô Sương. Tiểu Sương, ngươi muốn hủ chết ta à? Thật là. Lý Mỹ vô tim. Hôm nay thực sự là hữu kinh vô hiểm một trời. Lúc đầu mở cửa bị Bạch Hiểu Hiểu giật mình, hiện tại lại bị Ngô Sương giật mình. Lý Mỹ nội tâm không khỏi nhất niệm lẩm bẩm. Người a, thật đúng là ứng câu nói kia. không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Làm sao vậy, Tiểu Sương, đột nhiên ra đây?
Không có gì, Lý Mỹ tỷ, đúng là ta nửa đêm có chút đói bụng, nghĩ ra được tìm xem ăn.
Ta không phải còn nhớ buổi tối hôm nay còn có cơm thừa à?
Ta có thể ăn à?
Nô Sương cười khổ một tiếng, sắc mặt có mấy phần bạch.
Nha,
có thể a, đương nhiên có thể.
Lý Mỹ cười lấy, vốn định mở đèn lên,
nghĩ lại chính mình rời đèn của phòng khách quá xa,
thế là theo hắt đi đến tủ lạnh trước mặt, cười lấy nói với Nô Sương:
Tiểu Sương a, ngươi này hải tử hay là giống như trước kia, đều thích nửa đêm trộm ăn một chút gì.
Ta cũng còn nhớ đấy.
Lý Mỹ một bên nói một bên mở ra tủ lạnh, người khẽ run lên. Trong tủ lạnh không có bất kỳ vật gì, chỉ có một bộ bị đông cứng được thân hình vặn vẹo nữ nhân thi thể. Thi thể sắc mặt dữ tợn, cực độ vặn vẹo. Cái đầu kia vừa vặn cùng Lý Mỹ độ cao cân bằng, tầm mắt đối mặt, nó như là cố ý tại trong tủ lạnh. Đợi nàng thật lâu.
Chương 072.
Bên thứ ba đổi một gương mặt. Chương 072.
Bên thứ ba đổi một gương mặt a.
Một tiếng kinh khủng bén nhọn đều sợ hãi từ phòng khách truyền ra, đánh nát trong đêm lặng im, nhưng kỳ quái là cả tòa biệt thự 10 phần yên tĩnh, Lý Mỹ thét lên bị nuốt hết tại sâu thẳm đèn nhánh. Lý Mỹ không thể tin nhìn kia trong tủ lạnh vặn vẹo quỷ dị thi thể, sợ tới mức lùi một bước, tiếp lấy đặt mông ngã rầm trên mặt đất. Sau một khắc, lấy lại tinh thần, Lý Mỹ như bị điên hướng Nô Sương bỏ qua đến, vô thức tìm kiếm một cái che chở người. Trong miệng còn một mực lẩm bẩm thi thể quỷ một loại từ ngữ. Lý Mỹ cử động đem bên cạnh Nô Sương giật nảy mình. Nô Sương nhíu mày, vô thức lui một bước, lại bận bịu đi tới Lý Mỹ bên cạnh. Vừa muốn hỏi có chuyện gì vậy, Lý Mỹ lại như đứa bé con một dạng, trực tiếp chui được Nô Sương trong ngực, sợ tới mức là khóc to.
Tiểu Sương
có thi thể.
Thật sự có thi thể.
Tủ lạnh, thi thể.
Lý Mỹ bị dọa đến nói năng lộn xộn, ở vào nổi điên biên giới, hai tay gắt gao bóp lấy Nô Sương bả vai.
Nô Sương bị Lý Mỹ bóp được có hơi thấy đau, dùng sức lay tỉnh Lý Mỹ. Tiếp lấy chỉ hướng khép mở tủ lạnh, đối với Lý Mỹ lớn tiếng nói:
"Lý Mỹ tỷ, ngươi đang nói cái gì?
Nơi đó có thi thể.
Ngươi tốt xấu nhìn một chút a, trong tủ lạnh rất bình thường a."
Lý Mỹ bị Nô Sương như thế nhoáng một cái, bình tĩnh lại. Tiếp lấy nhìn về phía tủ lạnh.
Nơi đó có cái gì tứ chi và mèo, sắc mặt dữ tợn thi thể.
Bên trong chỉ có hôm nay không ăn xong đồ ăn, còn bị cách tầng tách ra. Dù là có thể chứa thi thể, đều khó có khả năng là hoàn chỉnh.
A, kỳ quái, nhưng ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy.
Ta,
Lý Mỹ hơi tỉnh táo lại. Không phải là chính mình vừa mới nhìn lầm rồi.
Thế nhưng vừa mới chính mình trọn vẹn sững sờ mấy giây, làm sao có khả năng nhìn nhầm đấy?
Tiểu Sương, ta,
Lý Mỹ tỷ, ngươi bình tĩnh một chút. Ta biết Triệu ca gần đây công ty rất khẩn trương, tài chính không đủ, đứng trước đóng cửa. Tiểu Miêu còn bất ngờ qua đời, áp lực của ngươi nhất định rất lớn.
Chẳng qua ngươi không thể nghĩ lung tung a.
Nô Sương nhẹ nhàng an ủi bị dọa khóc Lý Mỹ.
Lý Mỹ đầu góc đứng máy trong chốc lát, lại vẫn quay lại.
Ngươi nói đúng, Tiểu Sương.
Ngươi nói đúng.
Ta quá khẩn trương, thế mà đem trong tủ lạnh thứ gì đó nhìn xem trở thành thi thể.
Ta thật là quá hồ đồ rồi, ta rốt cục đang suy nghĩ gì a?
Thật có lỗi, ta có thể là quá mệt mỏi.
Nô Sương gật đầu, nâng Lý Mỹ.
Được.
Kia Lý Mỹ tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt.
Chẳng qua trước lúc này, ngươi có thể giúp ta khai một chút đèn à?
Nô Sương nhún vai, cười nói.
Này bốn phía quá đen, ngươi vừa mới nói như vậy, khiến cho ta có chút sợ sệt.
Ta không rõ lắm đèn vị trí ở đâu, còn muốn Lý Mỹ tỷ giúp ta khai một chút.
Lý Mỹ không cần nghĩ ngợi gật đầu một cái.
Chỉ là vừa ly khai, lại là trong lòng run sợ nhìn Nô Sương, ngại quá nói.
Tiểu Sương A, ngươi năng lực cùng ta cùng nhau hả?
Ta
có chút sợ sệt.
Được.
Vậy ta cùng Lý Mỹ tỷ cùng nhau đi, ta có thể đứng ở phía sau của ngươi hả?
Nô Sương có mục đích tính hỏi.
Lý Mỹ nghe xong, cười lấy gật đầu.
Có Nô Sương ở sau lưng, Lý Mỹ nội tâm ổn định không ít.
Vừa đi ra tủ lạnh không bao xa, tủ lạnh quang biến mất, nhường Lý Mỹ lại nhiều hơn mấy phần sợ sệt.
Tiểu Sương, ngươi còn đang ở sau lưng ta à?
Lý Mỹ hỏi đến.
Ở, Lý Mỹ tỷ.
Đèn rốt cục ở đâu a? Rất xa à?
Phía sau truyền đến giọng Nô Sương, Lý Mỹ qua loa an tâm.
Nhanh, nhanh, ngay ở phía trước.
Lý Mỹ lại đi rồi một đoạn ngắn đường, vẫn cảm giác phía sau âm trầm.
Bước bách tại vừa mới sợ sệt, Lý Mỹ không dám quay đầu.
Trong thanh âm lại là nhiều hơn một phần run rẩy.
Tiểu Sương,
ta tại.
Lý Mỹ lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy đi hai bước.
Đột nhiên dừng lại, Lý Mỹ môi đột nhiên không dừng lại run rẩy,
dường như đến răng đều đang run rẩy tình trạng.
Vừa mới đích thật là có người đáp lại chính mình, nhưng này cá nhân
hình như không phải Nô Sương,
là một cái cực kỳ thanh âm xa lạ.
Âm thanh lộ ra lạnh băng cùng hờ hững, phản phất là không phải người thứ gì đó đang bắt chước người nói chuyện.
Lý Mỹ hô hấp không khỏi biến lớn, muốn quay đầu lại không dám, tay chân bị đông lại.
Nàng chỉ có thể run không ngừng, cho đến mở đèn.
Lạch cạch.
Ánh đèn sáng ngời chiếu rọi bốn phía, nhường Lý Mỹ lấy dũng khí, dùng cực kỳ tiểu nhân âm thanh lại kêu một tiếng.
Tiểu Sương, ngươi vẫn còn chứ?
Ngươi
là Tiểu Sương sao?
Lý Mỹ đặt câu hỏi đá chìm đáy biển, sau lưng của nàng
lại hết rồi bất luận cái gì tiếng động.
Người phụ nữ huyết dịch triệt để ngưng kết.
Là ai?
Đến tột cùng là ai đứng ở sau lưng của mình?
Lý Mỹ vô thức muốn hô to đảo tẩu, bị người sau lưng một tay bịt miệng.
Lạnh băng xúc cảm mang theo một cỗ mùi hôi, rót vào Lý Mỹ trong miệng mũi.
Trong lúc nhất thời nhường nàng không thể thở nổi.
Ô ô
ô ô ô.
Lý Mỹ liều mạng dãy rồi lấy, che mình tay ra thịt trắng bệnh, tràn đầy thi ban.
Phía sau Nô Sương chỉ sợ không phải Nô Sương,
càng không phải là người.
Lý Mỹ gấp đến độ lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, thật không dễ dàng tránh thoát thủ, vừa chạy hai bước đều ngã sắp xuống. "Đừng giết ta, đừng giết ta ạ." "Tiểu Miêu, ngươi là Tiểu Miêu đúng không?" Lý Mỹ đầu óc điên cuồng vận chuyển, nghĩ nửa ngày, chỉ có thể liên tưởng đến chết mất người là Tiểu Miêu. Triệu Miêu bị cha hắn cố ý hại chết, sinh sôi oán hận, biến thành quỷ quay về báo thủ. Người sau lưng không nói gì, phản phất vừa mới người nói chuyện không phải nó. Nó chậm rãi đi tới, một bước đi theo một bước. Một tấm trắng bệnh nữ nhân khuôn mặt đập vào mi mắt. Lý Mỹ bỗng chốc ngưng sợ hãi. Trắng xanh mặt chết căn bản không phải Triệu Miêu, lại nhường Lý Mỹ đều tại giờ khắc này đầu góc đứng máy. "Ngươi không phải Triệu Miêu, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng, ngươi là..." Lại cạch. Đen bị lần nữa đóng kín, tất cả lâm vào ban đầu hắc ám. Sương sớm tràn qua song cửa sổ, dính ướt xanh tươi lục diệp. Chim hót mổ toái yên tĩnh lúc, ánh nắng chính non chân, tại đá xanh thượng tô lại ra luồng thứ nhất ấm kim sắc tuyến. "Thượng tiên phù hộ, một đêm bình an." Đại hổ nhìn dần dần cất cao ánh sáng, không khỏi một hồi mừng rỡ. Hôm qua bọn hắn ngoài cửa một đêm đều không có tiếng động, bình an qua cái thứ nhất đêm. "Đừng cao hứng quá sớm, ra ngoài đi." Cố Toàn đơn giản rửa mặt một phen, thu thập chỉnh lý một chút. Hắn đối với đại hổ nói như vậy, tất nhiên là có hắn lý do. Hai người rất rõ ràng nghe được. Lúc nửa đêm, kia một tiếng đến từ Lý Mỹ kêu thê lương thảm thiết. Lý Mỹ hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Ngoài ra, Cố Toàn hôm qua còn ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Hương vị kia vừa vặn tại Lý Mỹ phát ra tiếng gào thảm thiết về sau bay ra. Với lại mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, nhưng chỉ là trong một giây lát đều biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác kia liền phảng phất thi thể của Lý Mỹ bốc hơi khỏi nhân gian. "Ôi, ta chỗ này chỗ nào là vui vẻ quá sớm. Ta cái này gọi là quan, lạc quan. Cố huynh đệ, ngươi thật nên học một ít thái độ của ta. Ngươi xem một chút ngươi, từ lên xe bắt đầu chính là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, gương mặt lạnh lùng." Cố Toàn đều không còn gì để nói. Hắn rất muốn giải thích chính mình đây là trời sinh bi quan chán đời mặt, lại thêm hắn bình thường tâm tình chập chờn không lớn, dẫn đến quen thuộc bày biện một tấm nhìn như mà thối. Chỉ là hắn nghĩ lại, hắn giải thích những thứ này làm gì? "Đi thôi, đến thời gian. Đi ra xem một chút hôm nay có người chết không có." Cố Toàn đẩy cửa ra, đại hổ gật đầu đi theo phía sau. Hai người vừa ra cửa, đều đụng phải đi ra ngoài Lý Phong cùng tóc dài nam nhị người. Bốn người thần giao cách cảm nhìn xem ngoài ra một cái cửa phòng. Hôm qua bọn hắn sáu người hôm qua ước định muốn tại một cái thời gian đồng thời ra khỏi phòng. Phàm là không có đi ra ngoài, rồi sẽ bị hoài nghi thị hay không xảy ra chuyện. Đệ tam phiến cửa được mở ra. Từ đó xuất hiện Bạch Hiểu Hiểu. Nha đầu này vẻ mặt chưa tình hồn. Mấy người vừa muốn hỏi Bạch Hiểu Hiểu đây là thế nào, chỉ một thoáng sắc mặt đều là tái đi. Bọn hắn nhìn thấy sau ra tới Ngô Sương, có một tấm trắng bệnh mặt chết. Đại Hổ khẽ miệng giật một cái, vừa muốn nói chút châm biếm lời nói, bị Cố Toàn che miệng. Đại Hổ phản ứng, bận hiệu nghĩ tới ngày hôm qua cấm kỵ. "Ngô Sương tỷ, hôm qua ngủ được làm sao, còn tốt chứ?" Lý Phong ra vẻ trấn định bình tĩnh, cùng Ngô Sương chào hỏi. Ngô Sương hơi cười một chút, kia một tấm mặt chết lộ ra khủng bố lại khiếp người nụ cười ma quái. "Vẫn được, chính là hy vọng các ngươi năng lực quen thuộc một chút, rốt cuộc hôm nay ta không có trang điểm đấy." Nô Sương âm thanh bình tĩnh, không thấy gợn sóng. Chương 073. Bên thứ 3 huyết hương vị chương 073. Bên thứ 3 huyết hương vị Nô Sương hướng phía trước đi rồi đi. Trải qua Cố Toàn lúc, hắn ngửi một chút hương vị. Hắn có hơi nhíu mày, không cách nào ngửi ra Nô Sương hương vị. Cụ thể mà nói, Nô Sương hương vị hoàn toàn bị một cỗ thi thể mùi hôi thối che đậy. Lúc này Nô Sương tâm trạng mười phần bình thản, hoàn toàn nhìn không ra mánh khỏe. "Có chuyện gì vậy a?" Bạch Hiểu Hiểu. Đại Hổ trợn mắt nhìn Bạch Hiểu Hiểu, âm thanh cực nhỏ hỏi. Nô Sương đi tại trước mặt bọn hắn. Phía sau trò chuyện hoàn toàn không cần phải lo lắng. Mấy người đều vây quanh. Bọn hắn chính hướng phía phòng khách đi đến, Cố Toàn mày níu lại được càng sâu. Trừ ra Ngô Sương trên mặt mùi hôi thối ngoại, còn có cố kia nửa đêm trong phòng khách nồng đậm mùi máu không có hoàn toàn tàn đi. "Bạch Hiểu Hiểu, tình huống thế nào? Ngô Sương đây là thế nào?" Ta không biết. Tối hôm qua, Ngô Sương tỉ nghỉ ngơi trước, sau đó ta liền đi ngủ a. Kết quả ta đi đánh thức Ngô Sương tỉ lúc, mặt liền đã như vậy." Bạch Hiểu Hiểu toàn thân run rẩy nói, âm thanh cực nhỏ. "Vì sao lại như vậy a? Hôm qua lẽ nào Ngô Sương tỉ nói kia tử?" Đại Hổ sờ lên đầu, mười phần khó hiểu. "Không, Nô Sương không phải loại đó ngu xuẩn, mặc dù nhìn như là cái người mới. Ta nghĩ, hôm qua chúng ta đụng chạm lấy quy tắc và một ít quy luật, đều là quỷ cố ý diễn cho chúng ta nhìn xem." Lý Phong phân tích. "Ta cũng nghĩ như vậy. Đêm qua, ta cũng muốn rất nhiều. Ta hoài nghi những kia quy tắc đều là giả. Cái này quỷ là coi như không thấy bất luận cái gì quy tắc xuất hiện, không phải hô tên. Trước đó mặt mũi này một mực treo chọc chúng ta chơi." Bạch Hiểu Hiểu phụ họa. "Kia tối hôm qua ngươi cùng Nô Sương đều đang làm gì?" Tóc dài nam hỏi. "Ta không biết. Ta nhìn thấy Ngô Sương tỷ gương mặt kia vô cùng sợ sệt, nghĩ coi lại trong chăn, kết quả ta không biết có phải hay không là quá sợ sệt, đã ngủ." Mấy người nghe xong, bó tay rồi. "Ngươi, cái này có thể ngủ được? Ngươi quả thực là thần nhân a." Đại Hổ im lặng trầm biếm. "Một cái trên mặt mang mặt chết người tại bên cạnh ngươi, ngươi không sợ tới mức ứng kích đều là công việc tốt. Ngươi là như thế nào ngủ được?" "Ta không biết a. Đúng là ta ngủ tiếp đi nha." Bạch Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nói. "Ta cũng không muốn, nhưng hôm qua một nằm ở trên giường ta đều đặc biệt buồn ngủ." "Đúng rồi." Bạch Hiểu Hiểu như là nghĩ đến cái gì, bận điệu bổ sung. "Nô Sương tỷ cũng giống như vậy, nửa đêm trước nằm ở trên giường thế mà ngủ thiết đi. Ta làm lúc đều cho rằng Nô Sương tỷ có phải hay không chết rồi." Lý Phong mấy người rơi vào trầm tư. Dựa theo Bạch Hiểu Hiểu miêu tả, chỉ cần vừa nằm xuống, dường như rồi sẽ đặc biệt mệt rã rời. Này rõ ràng không hợp lý. Đêm qua, ta là không có ngủ, chính là ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Lý Phong giải thích nói. Nhìn tới, quỷ năng lực một trong, là ai nằm xuống, liền sẽ để người kia trở nên không cách nào khống chế muốn ngủ. Lý Phong nhìn về phía Bạch Hiểu Hiểu. Chỉ sợ ngươi cùng Ngô Xương chính là như thế ngủ mất. Cố Toàn cùng Đại Hổ đều gật đầu một cái. Bọn hắn đêm qua đều không có nghỉ ngơi, không dám dính giường một chút. Bạch Hiểu Hiểu gật đầu, nói tiếp. Ta tỉnh lại lúc, Ngô Xương tỷ hay là bộ kia như cũ, sau đó ra đây đụng phải các ngươi. Nghe xong Bạch Hiểu Hiểu dăm ba câu, mấy người lâm vào một hồi trong an tĩnh. Ngô Xương là người sống à? Cho dù là người sống, chỉ sợ cách cái chết không xa đi. Hoặc nói Ngô Xương đã chết, là quỷ thay thế Ngô Xương thân thể, đang di động nói chuyện. Chỉ là đã như vậy, vì sao Ngô Xương mặt không phải thì ra là mặt đấy? Bạch Hiểu Hiểu không phải mình ngủ à, là quỷ năng lực dẫn đến, vì chính là giấu giếm Ngô Xương không chết chân tướng. Lý Phong đột nhiên nói. A, vì sao? Bạch Hiểu Hiểu cùng Đại Hổ trăm miệng một lời nói. Các ngươi nghĩ, như vậy trương mặt chết tại trước mặt chúng ta xuất hiện, mặc kệ Ngô Xương có phải hay không còn sống, chúng ta đều sẽ rời xa. Đã như vậy, thuyết minh Ngô Xương có thể còn chưa có chết. Ngô Xương nếu thật chết rồi, vì sao không đem mặt cùng nhau biến hóa một chút đấy? Có đạo lý a. Cái này quỷ có thể không có bất luận cái gì biến hóa người khác khuôn mặt năng lực, còn có điều khiển thi thể năng lực. Chỉ có thể lựa chọn dán tại Ngô Xương trên mặt tới dọa chúng ta rồi. Đại Hổ nói thêm. Không. Nói không chừng vừa vặn tương phản. Tóc dài nam phản bác. Quỷ chính là muốn như thế để cho chúng ta suy đoán. Cái này quỷ còn có thể tại dấu rốt, nhưng mặt quỷ tại Ngô Xương trên mặt, chúng ta tạm thời năng lực an tâm một quãng thời gian. Những người còn lại đều đồng ý tóc dài nam thoại. Quỷ mục đích bọn hắn tạm thời không rõ. Tất nhiên mặt quỷ ngay tại Ngô Xương trên mặt, kia dù sao cũng tốt hơn gương mặt kia đột nhiên xuất hiện. Cố Toàn nhìn về phía Bạch Hiểu Hiểu, trong đầu tự hỏi rất nhiều khả năng tính. Đại Hổ cùng Cố Toàn rơi xuống phía sau. Lý Phong cùng tóc dài nam ở phía trước ra vẻ hữu hảo cùng treo lên một tấm mặt chết Ngô Xương liên tiếp tán gẫu. Bọn hắn mong muốn từ Ngô Xương trong lời nói tìm hiểu một ít không biết tình báo. Cố Toàn lắc đầu, suy đoán cách làm của bọn hắn chỉ sợ là vô dụng công. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại mặt chết cùng Ngô Xương chung sống một cái tầm mắt, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại mặt quỷ trong theo dõi. Nhưng phàm là làm ra hơi có chút nhường mặt quỷ hoài nghi cử động, mặt quỷ sát nhân quy luật là nhường người ý thức được chính mình có thể bị trông thấy. Mặc dù này quy luật còn chưa bị phát động qua, nhưng hay là không thể quá bất cẩn. Cố huynh đệ, ngươi nói, quỷ này mặt là muốn dính tại Ngô Xương tỷ trên mặt, không xuống à? Đại Hổ tự hỏi, nhìn về phía Cố Toàn. Cố Toàn cười lạnh, ta đoán Ngô Xương đã chết. Đại Hổ đầu góc kém chút không có quay tới. A, Ngô Xương tỷ đã chết rồi sao? Vì cái gì a? Cố Toàn thở dài một tiếng, nói với Đại Hổ. Tóc dài nam suy luận kỳ thực vô cùng hợp lý. Mặt quỷ tại ngày thứ nhất tấp nập xuất hiện, sử dụng giả quy tắc, lừa gạt chúng ta. Ta không tin nó tại trong đêm sẽ an phận thủ thường. Kết quả xấu nhất chính là Ngô Xương chết rồi, mặt quỷ cố ý đính vào Ngô Xương trên mặt. Mặt xuất hiện rõ ràng không có quy luật, nhưng mà mặt quỷ hay là lựa chọn đính vào Ngô Xương trên mặt. Cố Toàn khẽ nhíu mày, tại sao muốn dính tại Ngô Xương trên mặt? Có thể nó không phải nghĩ, mà là nhất định phải lưu tại Ngô Xương trên mặt. Vì làm như vậy, có thể vì nó tiến hành bước kế tiếp sát nhân kế hoạch chôn xuống phục bút. Ngô Xương nếu còn sống, biến số biết rất nhiều. Nếu Ngô Xương chết rồi, do quỷ đến điều khiển, vậy liền sẽ để cho kế hoạch sát xuất thành công biến lớn. Cố Toàn nhường Đại Hổ hô hấp trì trệ, hiểu ra. Kia Ngô Xương chết rồi, chết như thế nào? Giọng Đại Hổ hạ thấp rất nhiều. Hiện nay không rõ ràng, nhưng ta cảm giác có thể cùng mặt quỷ không quan trọng. Quỷ không đơn thuần chỉ có một sát nhân quy luật, Ngô Xương nói không chừng là chết tại cái khác sát nhân quy luật bên trên. Rốt cuộc ta lần đầu tiên nhìn thấy mặt quỷ lúc, nó nói với ta câu nói kia quá có tính nhắm bảo. Kỳ thực nó căn bản không cần thiết hỏi ta, loại cảm giác này thật giống như là cô ý muốn hướng dẫn như chúng ta. Cố Toàn thở dài, lắc đầu. Ta nói đồ vật không nhất định chính xác. Ta chỉ là căn cứ vào Ngô Xương chết rồi làm ra một hợp lý giả thiết. Đại Hổ lấy lại tinh thần, gật đầu một cái. Vương bà, cơm làm xong chưa? Ngô Xương cùng Lý Phong đám người cùng đi đến phòng khách. Lướt qua phòng ăn, nhìn thấy vừa lúc ở nấu cơm Vương bà. Vương bà hơi cười một chút, đối với mấy người nói xong. Xong ngay đây, mấy người các ngươi hải tử lên được vẫn đúng là sớm a. Vương bà, ngươi có nhìn thấy Lý Mỹ à? Triệu Cương xuất hiện tại mấy người trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua Lý Phong đám người, chào hỏi, phối hợp kêu Lý Mỹ tên. Tình huống thế nào? Lý Mỹ tỷ không thấy. Đại Hổ cùng Cố Toàn vừa đến, liền thấy Triệu Cương tìm khắp nơi Lý Mỹ. Lý Phong chú ý tới những người còn lại nhìn xem Ngô Xương nét mặt đều mười phần bình thản. Hoàn toàn không nhìn thấy Ngô Xương kia một tấm trắng bệnh mặt chết. Tiểu cô a, làm phiền ngươi giúp ta đi tủ lạnh cầm hai viên trứng gà, còn có thịt xương khói. Phòng bếp loay hoay khí thế ngất trời Vương bà đối với khoảng cách phòng bếp gần đây Cố Toàn nói. Cố Toàn gật đầu, hắn đến tủ lạnh trước mặt. Vừa muốn mở ra, thủ khẽ run lên. Hắn lập tức cách xa tủ lạnh mấy bước, sắc mặt nghi ngờ không thôi. Bởi vì hắn ngửi được trong tủ lạnh có một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Mùi máu. Chương 074. Bên thứ ba nữ nhân mất tích chương 074. Bên thứ ba nữ nhân mất tích Đại Hổ cái thứ nhất chú ý tới Cố Toàn là lạ. Rốt cuộc hai người là một cái tổ, cho nên đối với Cố Toàn tương đối để ý hắn đi tới Cố Toàn bên cạnh, nhìn hắn nói: "Làm sao vậy, Cố huynh đệ? Trong tủ lạnh là có đồ vật gì ạ?" Đại Hổ còn tưởng rằng Cố Toàn là sớm đã nhìn thấy trong tủ lạnh nội dung, sau đó đem tủ lạnh khép lại. Này tủ lạnh cách vị cùng bị kín vô cùng tốt, mong muốn khiến người khác không cần nghĩ ngợi mở ra tủ lạnh, là rất đơn giản. Hết lần này tới lần khác Cố Toàn cái mũi 10 phần linh mẫn, rất nhỏ mùi máu tươi là không gạt được hắn. Nơi này có huyết hương vị, không tin ngươi nghe. Cố Toàn nhẹ giọng nói với Đại Hổ. Đại Hổ sững sờ, gật đầu một cái. Hắn xích lại gần hít hà, phát hiện bên trong có một cô rất nhỏ mùi máu tươi. Nếu là không tận lực tới gần đi người khe cửa, vẫn đúng là 89 phần 10 sẽ bỏ qua. Ném con mẹ ngươi. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ muốn trực tiếp mở ra à? Hay là nói? Đại Hổ lăn lăn nước bọn, âm thanh thả cực nhẹ. Nếu trước đó, hắn có thể liền trực tiếp mở ra. Nhưng nhìn thấy Cố Toàn phản ứng, trong lúc nhất thời có một ít không nắm chắc được. Cố Toàn lắc đầu. Mở ra. Đừng làm rộn. Hắn đều ngửi được bên trong có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Nếu hiện tại mở ra, không chừng sẽ thấy một cô thi thể. Thậm chí trong này có thể biết có khác cả bấy. Cố Toàn trong đầu nổi lên chính mình ở trong rừng phòng nhỏ lúc, trơ mắt nhìn thấy tiểu lộ thổ huyết lúc thê thảm hình tượng. Quỷ mưu kế quá nhiều rồi, khó lòng phòng bị, bởi vậy, Cố Toàn tuyệt đối không thể làm cái thứ nhất khai cửa tủ lạnh người. Vương bà, nay tủ lạnh môn hình như có chút vấn đề a, mở không ra. Cố Toàn trực tiếp lớn tiếng hô hào. Đại Hổ dừng lại, phản ứng lại. Trước đó chính là Vương bà nhường Cố Toàn đến tủ lạnh cầm trứng gà. Với lại Vương bà dậy thật sớm vì bọn họ làm điểm tâm, làm sao có khả năng chưa từng mở ra tủ lạnh. Vương bà vô cùng không thích hợp a. Lý Phong bọn người bị giọng Cố Toàn thu hút. Bọn hắn không có quá để ý bọn hắn cùng chú ý khác nhau hoàn toàn, cái mũi không có linh mẫn khoa trương. A, tủ lạnh mở không ra sao, làm sao lại thế? Vương bà bước nhanh đi tới, có chút hoài nghi. Ta vừa mới còn mở ra một lần đấy. Đại Hổ bận bịu bổ sung. Là thực sự, Vương bà. Vừa mới ta đều thử hơn nửa ngày, nhưng ta không dám dùng quá lớn khí lực. Ta sợ sệt làm hư tủ lạnh. Rốt cuộc Triệu ca nhà tủ lạnh xem xét liền không rẻ. Đại Hổ không tính ngốc, tìm một cái tương đối lý do thích hợp. Đỡ phải một lúc Vương bà mở ra nhìn thấy thi thể, dẫn đến bọn hắn lý do thoái thác tồn tại lỗ thủng thiếu hụt. Vương bà gật đầu một cái, không có chút nào hoài nghi mở ra tủ lạnh. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi nhào ra đây. Cố Toàn tập trung nhìn vào, lập tức mắt trợn tròn. Bên trong không có bất kỳ cái gì thi thể. Các ngươi hai cái này hải tử, cửa tủ lạnh không phải thật tốt sao? Ngay cả ta một cái lao bà tử đều có thể mở ra. Ôi, thật là. Đại Hổ liên tục không ngừng nhìn về phía Cố Toàn. Coi chừng Toàn hồi lâu không có phản ứng, chỉ có thể cười ngây ngô lấy gai gai chính mình bóng lưỡng đầu trọc. A, đây thật là kỳ cái quái, ta rõ ràng vừa mới cùng tiểu Cố đều mở không ra a. Ai nha, xem ra là chúng ta mở ra cách thức không đúng a. Triệu ca ngươi trong nhà này hàng cao đẳng, chúng ta là thật chơi không rõ. Đại Hổ pha trò đem chuyện này che giấu quá khứ. Hắn không rõ, chính mình rõ ràng vậy người được cỗ này rất nhỏ mùi máu tươi. Chẳng lẽ nói, Đại Hổ chú ý tới tủ lạnh tầng dưới trưng bày hai con hoàn chỉnh kê. Nay thịt gà nhìn 10 phần mới mẻ, như là vừa bị xử lý sạch sẽ. Mơ hồ lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Vương bà, phía dưới này làm sao còn có hai con gà đấy? Hôm nay ăn thịt gà a? Đại Hổ cười lấy hỏi. Vương bà gật đầu một cái. Đúng vậy a. Sáng sớm hôm nay ra ngoài mua kê, vừa giết đâu. Tiểu Mỹ bảo hôm nay cho các ngươi làm canh gà uống. Vương bà cười nói, tiếp lấy lại tiếp tục đi thế bọn hắn làm điểm tâm. Cố Toàn cùng Đại Hổ lưu tại nguyên chỗ. Lúc này tất cả là lạ đều chiếm được một hợp lý giải thích. Cố huynh đệ, ngươi này cái mũi có phải hay không quá nhạy cảm? Hẳn là kê hương bị đi. Đại Hổ đối với Cố Toàn giải thích, không có chút nào ý trách cứ. Ngay cả hắn đều cho rằng bên trong sẽ có thi thể, ai có thể nghĩ đến là một kết quả như vậy. Cố Toàn gật đầu một cái. Có thể đi. Là ta quá nhạy cảm. Mấy người đơn giản dùng cơm. Lúc này đã là 9 giờ sáng nhiều, có thể vẫn là không có nhìn thấy Lý Mỹ xuất hiện qua. Triệu ca, Lý Mỹ tỷ người đâu? Không xuống tới ăn cơm sao? Đều cái giờ này. Triệu Cương bị Lý Phong hỏi lên như vậy, thiếu kiên nhẫn nói. Ai biết được. Cô nương kia làm việc và nghỉ ngơi một mực vô cùng hỗn loạn, nhiều khi nắng đã chiếu đến đít còn chưa chịu rời giường đấy. Không cần phải để ý đến, theo nàng đến liền là. Triệu Cương thái độ 10 phần vì ý Lý Phong mấy người lướt nhau, ý thức được có cái gì không đúng. Lý Mỹ đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, rõ ràng không thích hợp. Lẽ nào là quỷ xuống tay với Lý Mỹ? Đại Hổ đối với Cố Toàn nhỏ giọng nói. Có khả năng, ta vừa mới một mực có ý nghĩ như vậy. Lý Mỹ là thâm viên bên trong nở tờ cờ, nhưng Triệu Miêu có thể tiến hành trả thù. Tại chúng ta suy luận trong, Triệu Miêu chết có thể là Triệu Cương một tay bày kế. Mà Triệu Cương tất nhiên dám làm chuyện này, vì sao không thể nào cùng Lý Mỹ đấy? Cố Toàn rất có đạo lý. Hắn năng lực nhìn thấy Lý Phong cùng tóc dài nam đều là vẻ mặt tự hỏi cùng ngưng trọng. Bọn hắn khẳng định giống như Cố Toàn, nghĩ tới tầng này, thậm chí là tầng tiếp theo. Mấy người ăn cơm đều tụ trong phòng khách, chưa có trở lại gian phòng của mình. Bọn hắn đối mặt còn đang ở nhìn xem hợp đồng Triệu Cương, cùng đang thu thập vương bà, chỉ là riêng phần mình chơi lấy điện thoại. Đương nhiên, đây là bọn hắn cố ý làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Ngô Sương. Ngô Sương sống hay chết, bọn hắn không tốt xác nhận. Nếu là không mời Ngô Sương cùng nhau thảo luận, có thể biết bị Ngô Sương cảnh giác. Nếu mời Ngô Sương, kia đối phương trên mặt chết giống nhau năng lực nghe được. Bọn hắn hiện nay rất biện pháp tốt, chính là làm bộ tại Triệu Cương cùng Vương bà trước mặt nghỉ ngơi, sau đó sử dụng điện thoại tiến hành thảo luận. Đương nhiên, bọn hắn đem Ngô Sương loại bỏ ra ngoài. Ta đoán, Lý Mỹ đã chết, bị quỷ giết chết, với lại quỷ này vô cùng có khả năng đã giả dạng làm Ngô Sương bản thân. Tóc dài nam trực tiếp phát biểu, nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên tối hôm qua Bạch Hiểu Hiểu bị quỷ thôi miên, căn bản không ai xác định Ngô Sương nửa đêm có hay không có ra ngoài. Ngô Sương có thể ra ngoài, đó nhất định là giả trang người chơi giết chết Lý Mỹ. Tại quỷ thế giới bên trong, điều khiển thi thể, làm bộ người sống thế nhưng quỷ kiến thức cơ bản, chỉ cần hơi có chút khó khăn thâm uyên, quỷ cơ bản đều tự mang này hai hạng năng lực. Chương 075. Bên thứ ba quỷ mục đích chương 075. Bên thứ ba quỷ mục đích tóc dài nam thoại không phải là không có đạo lý. Bọn hắn ý nghĩ cùng Cố Toàn cơ hội là không như mà hợp. Cố Toàn đồng dạng không tin đối phương chỉ là đơn thuần bám vào Ngô Xương trên mặt đơn giản như vậy. Nếu chỉ tính toán hù dọa bọn hắn, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý xuất hiện tại Ngô Xương trên mặt. Với lại căn cứ Bạch Hiểu Hiểu lý do thoái thác, hôm qua mặt quỷ một chiêu này liền đã dùng qua. Kết quả là, ngay cả Bạch Hiểu Hiểu người mới này đều không có hù dọa. Rất có đạo lý. Lý Mỹ chết là quỷ làm, về phần thi thể đi đâu, tạm thời không biết. Lý Phong đánh chữ trả lời. Mấy người đơn giản hàn huyên một hồi, không có quá nhiều tiến triển. Lý Mỹ biến mất chủ đề thay phiên đến về trên người Ngô Xương. Rốt cuộc Ngô Xương thật sự là rất cổ quái. Tấm kia mặt chết mặc kệ khi nào đi xem, đều cho người ta một loại sợ hãi. Gương mặt kia sẽ không một mực Ngô Xương tỉ trên mặt đi. Này quá dọa người, ta nhịn không nổi a. Bạch Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nói xong. Đích thật là một cái phiền toái. Nếu chúng ta đối với Ngô Xương tiến hành cô lập, có khả năng biết coi bói làm là một loại phát giác. Điểm này ai cũng không thể tiến hành bảo đảm. Cố Toàn ngón tay nhanh chóng tại ấn phím thượng đánh. Ta vô cùng hoài nghi một điểm. Nếu dựa theo vị này tóc dài huynh đệ ý nghĩ, hôm qua Ngô Xương sau khi chết, quỷ đóng vai thành hoặc điều khiển Ngô Xương thừa dịp Bạch Hiểu Hiểu ngủ, tại trong đêm bắt lấy Lý Mỹ. Kia dùng chính là cái gì sát nhân quy luật đâu? Hoặc nói, sẽ dùng sát nhân quy luật à? Phân tình huống. Lý Phong nói, quỷ muốn giết nở tờ cờ chia làm hai loại, một loại chính là dùng quy luật sát nhân, một loại thì là trực tiếp độc thủ. Hai cái này hay là một ít quy luật mà theo. Lý Phong không có thừa nước đục thả câu, đánh tiếp chữ nói, quỷ đối với cái này nở tờ cờ cực hận, hận đến tận xương thủy, là có thể trực tiếp xử lý. Nhưng nếu là không có như vậy hận, đơn thuần là đúng người ác ý, muốn dùng sát nhân quy luật. Tâm thương tình huống dưới, đầu này quy tắc có thể ứng dụng đến hơn 9 thành thâm nguyên. Ta vì sao nói là 9 thành không phải toàn bộ, vì ta đã thấy lệ quỷ quá ít. Nói không chính xác đều có loại đó vô cùng siêu quy cách lệ quỷ. Lý Phong nói xong, không còn đánh chữ. Nói như vậy, quỷ có thể là trực tiếp giết chết Lý Mỹ. Rốt cuộc nếu ta là Lý Mỹ nữ nhi, biết mình bị phụ mẫu như thế tính kế, ta khẳng định giống nhau không dễ chịu, thậm chí sẽ nổi điên. Biến thành quỷ cái thứ nhất xử lý bọn hắn. Đại Hổ nói xong, đánh chữ bên trong giọng nói đều có thể nghe ra loại đó phẫn nộ. Thật có đạo lý, nhưng vẫn là hơi kém. Tóc dài nam phản bắt nói, hôm qua ta cùng Lý Phong cảm giác được qua sắt vách cửa bị mở ra, với lại phòng khách còn có một số tiếng động rất nhỏ, cùng với một tiếng im bặt mà dừng kêu thảm. Ta nói bóng nói gió hỏi qua bảo mẫu cùng nam chủ nhân, hai người này tối hôm qua không có đi ra căn phòng, tới qua phòng khách người chỉ có thể là biến mất Lý Mỹ. Bạch Hiểu Hiểu đột nhiên hiểu ra, nhanh chóng đánh chữ. Ta hiểu, vị này tóc dài đại ca có ý tứ là, nếu quỷ là vô điều kiện sát nhân, trực tiếp sở soạn có thể giết chết Lý Mỹ. Lý Mỹ mở đèn, hơn phân nửa là nhìn thấy quỷ mặt, tiếp theo bị dọa đến, phát động mặt quỷ sát nhân quy luật. Bạch Hiểu Hiểu điên cuồng đánh chữ, nói ra nhân quả quan hệ. Lúc này Đại Hổ mười phần bị bại, đem chính mình vừa đánh ra cùng Bạch Hiểu Hiểu nói lừa suy đoán xóa bỏ. Tốt như vậy cơ hội biểu hiện thế mà rơi xuống Bạch Hiểu Hiểu trong tay. Có đạo lý, ta hôm qua cũng nghe đến một ít một chút tiếng động. Không có quỷ trực tiếp giết chết Lý Mỹ, với lại làm ra nhiều như vậy tiếng động, nhìn tới rất căm hận người không phải Lý Mỹ. Cố Toàn nói thêm, kia Triệu Miêu rất căm hận người sẽ là ai? Bạch Hiểu Hiểu mở miệng lần nữa, hẳn là Triệu Cương đi. Nhưng Triệu Miêu không có trước tiên giết chết Triệu Cương, chỉ sợ không đơn thuần là nghĩ đem Triệu Cương giữ lại chậm rãi trả tấn, còn có thể dùng Triệu Cương đến bố cục, dẫn đạo chúng ta phạm sai lầm. Lý Phong nhàn nhạt nói xong, mấy người đều không có phát biểu phản bác ý kiến, bởi vì bọn họ đều là nghĩ như vậy. Nhất là Cố Toàn, hắn tràn đầy lĩnh hội. Không bao lâu công phu, Vương Bà cuối cùng phát hiện là lạ. Lao ra, hình như không đúng lắm a. Vương Bà lập tức đi tới Triệu Cương trước mặt. Triệu Cương còn đang ở nghiên cứu kia một đống hợp đồng, đối với Vương Bà căn bản không có để ở trong lòng. Vương Bà mắt thấy sự việc không đúng lắm, vì vậy tiếp tục nói, lao ra, người không thấy. Ta vừa mới đi tiểu Mỹ căn phòng, không thấy được bất luận kẻ nào. Ta đem toàn bộ trong phòng trong ngoài ngoại đều tìm một lần, hay là không thấy được tiểu Mỹ. Vương Bà cùng Lý Mỹ quan hệ không tính quá kém, đều là dùng tiểu Mỹ đến xưng hô. Triệu Cương cuối cùng phóng những kia hợp đồng, những mày nói, tìm tiếp. Khẳng định tại phụ cận, không thể nào. Triệu Cương thái độ làm cho Vương Bà không thể không đi lại đi tìm kiếm. Mấy người chú ý tới Triệu Cương phản ứng. Lý Phong cười lấy đi tới, nhìn như quan tâm nói, Triệu ca, có chuyện gì vậy? A, không sao. Các người Lý Mỹ tỷ không biết đi đâu. Ta nhường Vương Bà tìm tiếp. Lý Phong mang theo lo lắng hỏi, có phải hay không là đi ra? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Triệu Cương trực tiếp phủ định nói, thanh âm cực lớn, mười phần khoa trương. Lý Phong cùng với Cố Toàn đều là sửng sốt. Gia hỏa này làm sao vậy? Triệu Cương chú ý tới mình ngôn hành cử chỉ có chút quá kích động, tỉnh táo lại bổ thêm một câu. Trước đó ta liền cùng nàng dặn dò qua, các ngươi tới mấy ngày nay một mực muốn đối các ngươi hảo hảo chiêu đãi, không thể tùy ý ra ngoài. Nếu không các ngươi đến một chuyến còn thể thống gì? Triệu Cương giải thích chợt nhìn còn hợp lý, nhưng ở Lý Phong trước mặt bọn hắn đơn giản chính là một cái to lớn lỗ thủng. Vì sao? Vì sao hắn có thể khẳng định như vậy? Chẳng lẽ nói bọn hắn tới đoạn thời gian này trong, Lý Mỹ tồn tại có cái gì ý nghĩa trọng đại à? Nếu như là, kia Lý Mỹ đã chết, kia ý nghĩa này có thể hay không chết hiệu quả đấy? Là cái này quỷ mục đích. Chương 076. Bên thứ 3 điều tra biệt thự chương 076. Bên thứ 3 điều tra biệt thự thời gian chạy chậm chậm trôi qua, Vương bà tìm khắp trong biệt thự bất kỳ địa phương nào. Triệu Cương vậy bấm Lý Mỹ điện thoại vô số lần. Bọn hắn cuối cùng đạt được một cái, làm cho không người nào có thể tiếp nhận hiện thực. Lý Mỹ biến mất. Trong một đêm đột nhiên biến mất. Làm tin tức này bị xác định về sau, một đám người năng lực rõ ràng nhìn thấy Triệu Cương nét mặt cực kỳ là lạ. Bối rối trong lộ ra phẫn nộ trong lại tràn ngập khó hiểu, như là đang trách cứ. Lý Mỹ tại sao muốn biến mất? Mà nó, nữ nhân này tại làm cho gì? Lẽ nào là đang trả thù ta ngày hôm qua hành vi? Triệu Cương liễu diễu tự nói, âm thanh rất nhẹ. Chẳng qua hắn lại bị Lý Phong nghe được. Lý Phong nghe trải qua cường hóa, cùng người bình thường khác nhau. Triệu ca, có chuyện gì vậy a? Lý Mỹ tỷ không thấy. Lý Phong tiến lên hỏi. Triệu Cương dừng một chút, như là tự hỏi đối sách. Hắn cắn răng gật đầu, không cách nào phủ nhận. Chuyện này không ổn a. Lý Mỹ tỷ điện thoại đánh không thông, còn không có tin tức, người vậy không ở nhà. Nếu không chúng ta hay là báo cảnh sát đi. Nhưng cảnh sát đến giải quyết. Nghe được Lý Phong muốn báo cảnh sát, Triệu Cương cả người như là sù lông miêu, lập tức ngăn cản. Không được, không thể báo cảnh sát, không thể hiện tại báo cảnh sát. Triệu Cương vừa ra khỏi miệng đều hối hận. Cái kia, ý của ta là, Lý Mỹ chỉ là không thấy, còn chưa tới biến mất mất tích tình trạng. Lại nói, chúng ta bây giờ gọi điện thoại tới, thuần túy là cho đám cảnh sát thêm phiền phức. Triệu Cương đầu óc điên cuồng vận chuyển, cố gắng tìm thấy một cái lý do thích hợp. Ta biết các ngươi đều lo lắng Lý Mỹ, nếu không như vậy, ta cùng Vương bà đi phụ cận tìm xem. Các ngươi không nên gấp gáp. Nếu Lý Mỹ thật biến mất và 48 giờ về sau chúng ta lại báo án cũng không muộn. Với lại khi đó báo án, cảnh sát cũng sẽ lập tức coi trọng chuyện này. Triệu Cương giải thích không thể bảo là không hoàn mỹ, chỉ là Triệu Cương là Lý Mỹ trợ phu, vì sao nhìn như sốt ruột nhưng một chút không nghĩ báo cảnh sát đấy. Lý Phong gật đầu một cái, đồng ý Triệu Cương ý nghĩ. Mấy người bọn hắn lần nữa ngồi xuống. Triệu Cương cùng Vương bà chuẩn bị cùng nhau ra ngoài tìm người. Lý Phong thấy cảnh này, lập tức tại màn hình trung đánh chữ. Triệu Cương trên người bí mật rất nhiều, hắn không muốn để cho chúng ta báo cảnh sát, dường như không hy vọng cảnh sát nhúng tay chuyện này. Nói không chừng là sợ sẽ Triệu Miêu chân chính nguyên nhân tử vong bị phát hiện. Lập tức có người hồi phục. Triệu Cương tình huống không thích hợp. Nhìn tới quỷ giết chết Lý Mỹ, thực sự là tại phá hủy Triệu Cương có chút kế hoạch. Chỉ tiếc, chúng ta không rõ ràng những kia kế hoạch là cái gì. Tóc dài nam đánh chữ nói. Cố Toàn cùng Đại Hổ ngồi cùng một chỗ. Hai người nhìn thoáng qua ở phía xa Ngô Sương, cố ý đi rồi rất xa mới nói. Cố huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Kia Triệu ca có phải hay không trong lòng có ma? Cố Toàn gật đầu. Tuyệt đối có ma. Ta thông qua hơi biểu tình quan sát qua. Triệu Cương tâm tình trong lộ ra hoảng sợ sợ sệt, như là đang lo lắng cái gì. Cụ thể là chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Cố Toàn lắc đầu. Hắn là dựa vào khứu giác người ra tới. Chẳng qua kết quả đồng dạng. Ừm. Không dễ làm a. Đại Hổ nhìn thoáng qua điện thoại. Điều tra tiến độ không có bất kỳ biến hóa nào, hay là tại 30. Chuẩn bị kỹ càng muốn ra cửa Triệu Cương dừng một chút, có chút bận tâm nhìn về phía mấy người bọn họ. Các vị. Thật xin lỗi, các người Lý Mỹ tỷ không tìm được. Làm phiền mọi người có thể hay không tại phụ cận tìm một cái. Không có gì ngoài ý muốn. Triệu Cương quả nhiên vẫn là đi cầu bọn hắn hỗ trợ. Mấy người liếc nhau. Đi hỗ trợ. Bọn hắn có thể đi giúp đỡ, rốt cuộc bọn hắn cũng muốn biết Lý Mỹ rốt cuộc sống hay chết. Nhưng mà đến từ thâm viên trong tin nhắn ngắn rõ ràng biết, bọn hắn nhất định phải tại đây một tòa biệt thự đợi trong thượng 5-12 giờ. Nói cách khác, bọn hắn không thể tùy ý rời khỏi biệt thự. Đương nhiên có thể. Lý Phong không thêm tự hỏi, cái thứ nhất đáp ứng. Triệu ca, Lý Mỹ tỷ không thấy, chúng ta vô cùng lo lắng. Chỉ là, chúng ta không quá quen thuộc phụ cận địa hình, khắp nơi đi tìm hiệu suất cũng không cao. Nếu không như vậy, Triệu ca, ngươi cùng Vương bà đi bên ngoài tìm, chúng ta tại biệt thự này phụ cận tìm một cái. Thế nào? Lý Phong đề án 10 phần xảo diệu, những người khác cũng không có ý kiến. Triệu Cương không có do dự, đáp ứng mấy người bọn họ đề án. Rốt cuộc hắn ban đầu mục đích chính là hy vọng bọn họ tại phụ cận tìm một cái. Nói xong Triệu Cương liền chạy, thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Lúc này trong nhà chỉ còn lại bọn hắn một nhóm người này, ngay cả Vương bà đều không tại. Lý Phong trước tiên triệu tập những người khác, đi tới trước mặt hắn thảo luận. Bao gồm có một tấm trắng bệnh mặt quỷ Ngô Sương. Chúng ta chia làm hai nhóm nhân mã đi. Đừng tìm người, không bằng tìm một cái khác manh mối, phòng này trong khẳng định có bí mật. Cố Toàn thẳng thắn. Tìm người? Không thể nào, Lý Mỹ hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, bị quỷ xử lý. Có cái đó thời gian tìm người, không bằng điều tra một chút biệt thự này. Đồng ý. Ta vậy đồng ý. Lý Phong cùng tóc dài nam nói xong, hai người sớm đã đứng thành một đội. Đại Hổ thấy thế chuyển đến Cố Toàn phía sau. Bọn hắn sôi nổi nhìn Ngô Sương cùng Bạch Hiểu Hiểu. Bạch Hiểu Hiểu cùng Ngô Sương là một đội ngũ. Nhưng Ngô Sương trên mặt treo lên quỷ dị mặt trắng, căn bản không phải có thể hợp tác đối tượng. Ngô Sương biết mình sẽ bị bài xích, nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon, như là nhận mệnh một loại nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta hiểu. Không sao, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi. Ta bên này có thay đổi gì, ta sẽ lập tức gửi đi thông tin. Ngô Sương mỉm cười nói, giọng nói mặc dù mười phần ôn nhu, nhưng này một tấm mặt chết đem cảm giác ma quái kéo căng. Đương nhiên, bọn hắn rất rõ ràng Ngô Sương nói biến hóa là cái gì. Chỉ cần Ngô Sương trên mặt mặt chết biến mất, có thể lập tức thông qua liên hệ báo tin những người khác, để bọn hắn đề phòng. Đây là một cái lựa chọn rất tốt, nhưng bọn hắn sẽ không toàn bộ tin tưởng. Lỡ như Ngô Sương chết sớm đâu? Mấy người bắt đầu hành động. Đại Hổ khí lực lớn, lại thêm Cố Toàn đề nghị, bọn hắn quyết định hai người một tổ hành động. Lý Phong, tóc dài nam còn có Bạch Hiểu Hiểu ba người cùng nhau hành động. Hai người bọn họ nhóm người phân biệt đi khác nhau địa phương điều tra. Nhìn năm người rời đi, Ngô Sương yên lặng ngồi ở trên ghế salon. Trên mặt mặt chết hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Kỳ hỉ, lại bị lửa. Chương 077. Bên thứ 3 trong tủ lạnh chương 077. Bên thứ 3 trong tủ lạnh Lý Phong ba người từng tầng bài trừ điều tra, bọn hắn đi tới một chỗ phòng chứa đồ. Nơi này đắp lên khóa, nhưng thì không ảnh hưởng chút nào. Tóc dài nam biết lái khóa. Bọn hắn quyết định trọng điều tra một chút nơi này. Những địa phương khác Triệu Cương không có khóa, ngược lại là này nhìn như bình thường tủ chứa đồ, hắn thế mà đã khóa lại. Rõ ràng có vấn đề. Cùng lúc đó, một bên khác, Cố Minh Đệ, tiểu nha đầu kia cùng chúng ta cùng nhau không phải rất tốt. Với lại ta xem người ta phản ứng, rõ ràng là nghĩ đến ta bên này. Đại Hổ gãi đầu một cái, mười phần không hiểu. Hắn thấy, ba người thế nào đều muốn đây hai người hành động thật tốt. Cố Toàn nghe lắc đầu. Lý Mỹ chết cùng Ngô Sương liên quan đến. Thuyết minh Ngô Sương hôm qua gặp phải quỷ, xác suất rất lớn. Đại Hổ gật đầu, không có phủ nhận. Đúng vậy a. Vấn đề là, Ngô Sương không phải lưu tại phòng khách ghế sofa à? Đừng quản có phải hay không quỷ, người ta hay là tự nguyện đấy. Cố Toàn nhẹ nhàng cười một tiếng. Người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Vậy ta hỏi ngươi, một cái cầm đao người nói, ta sẽ không giết ngươi, ta ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon. Ngươi sẽ 100% tin tưởng sao? Ê! Đại Hổ sửng sốt. Nếu là không nói như vậy còn tốt, tiểu nói này ngược lại giấu đầu lòi đuôi. Đại Hổ phản ứng. Chờ một chút. Cố Minh Đệ, ý của ngươi là lẽ nào là? Đúng vậy a. Ngươi không có phát hiện hôm qua chia phòng ở giữa lúc, Nô Sương kỳ thực vô cùng do dự sao? Vì nàng không muốn cùng Bạch Hiểu Hiểu cùng nhau. Chỉ là không chịu nổi chúng ta bốn người đại nam nhân không để ý, chỉ có thể thỏa hiệp. Như thế nào hôm nay cứ như vậy thành thật, một chút đều không giãy giụa một chút. Dù là treo lên một tấm mặt chết, Ngô Sương một người tại ghế sofa lạc đàn đều không sợ sao? Cố Toàn than nhẹ một tiếng. Nếu như Ngô Sương là cố ý ở lại nơi đó, kia mục đích là cái gì đây? Ta đoán, nhất định nói với Ngô Sương qua thoại liên quan đến, nhất là một câu kia. Có cái gì dị động, nàng sẽ trước tiên báo cáo. Đại Hổ lăn lăn nước bọn. Dị động lẽ nào là? Đối với Ngô Sương mà nói, duy nhất dị động chỉ có thể cùng trên mặt mặt chết có quan hệ. Ngô Sương trên mặt mặt chết không có đơn giản như vậy. Về phần nó sẽ như thế nào ra chiêu, ta cũng không rõ ràng. Cố Toàn nhún vai. Được thôi, vậy cái này cùng Bạch Hiểu Hiểu có cái gì tất nhiên liên hệ à? Đại Hổ không đốc. Dù là Cố Toàn lượn quanh một vòng, nhưng hắn còn nhớ ban đầu bọn hắn thảo luận đề là vì sao không cho Bạch Hiểu Hiểu gia nhập. Ngốc đại cá tử, còn chưa phản ứng. Quỷ ban đầu chính là muốn trước đối phó hai nữ nhân này. Bạch Hiểu Hiểu là người mới, Ngô Sương nhìn qua không như lão thủ. Cầm hai nữ ra tay, là một cái rất lựa chọn sáng suốt. Hiện tại quỷ lợi dụng Ngô Sương làm cục, ngươi cảm thấy nó lại đối phó ai? Chúng ta, hay là Lý Phong bọn hắn, hay là ta dựa vào Bạch Hiểu Hiểu? Đại Hổ lên tiếng kinh hô. Cố Toàn chắc chắn gật đầu. Không sai, quỷ này mười phần thông minh, do yếu đến mạnh không ngừng ra tay. Cái thứ nhất đối phó rồi Ngô Sương, tiếp lấy tinh kế Lý Mỹ, tiếp xuống vì sao không thể nào ra tay với Bạch Hiểu Hiểu đấy? Đại Hổ vỗ đầu một cái, trong nháy mắt hiểu rõ. Quy quy, đây thật là không cẩn thận nghĩ, không hiểu đạo lý. Nhìn tới có đôi khi nhiều người, vẫn đúng là không phải một cái lựa chọn tốt. Đại Hổ cho mày. Kia, Bạch Hiểu Hiểu sẽ chết sao? Xác suất lớn, nhưng người nào nói được chuẩn đấy? Cố Toàn không có tiếp tục nói hết. Theo bọn hắn không ngừng dò xét mỗi cái căn phòng, cuối cùng đi tới Triệu Cương thư phòng trước. Cố Toàn vừa mới chuẩn bị khai môn, liền phát hiện thư phòng đã khóa lại, hoàn toàn mở không ra. Cố Toàn có một tia hoài nghi. Những phòng khác đều không có khóa lại, vì sao hết lần này tới lần khác thư phòng khóa lại? Khóa lại? Không sao, ta tới. Hắc hắc, cái này ta thạo cực kỳ. Đại Hổ coi chừng Toàn mở cửa không ra, lay khai đối phương. Hắn không biết từ chỗ nào móc ra một cái dây kẽm, vặn trở thành một cái bánh quai trèo hình dạng. Nhắm ngay chèn lỗ khóa, nhìn như tùy ý đảo cổ mấy lần. Tốt, có thể mở ra. Phòng này bên trong khóa quá cũ kỹ, lao tử từ từ nhắm hai mắt đều có thể mở ra. Đại Hổ mười phần kiêu ngạo. Cố Minh Đệ, còn chờ cái gì đâu, mời đi. Đại Hổ lui qua một bên, làm ra một bộ mời thủ thế. Cố Toàn lườm hắn một cái, mở cửa. Đập vào mi mắt là đèn kịt một màu. Lý Phong nhìn thoáng qua, lục lọi vách tường mở ra. Phòng chứa đồ hình tượng trong nháy mắt rõ ràng, bị phát họa ra hình dáng. Hoa, là cái này phòng chứa vật. Thật lớn. Lớn như vậy phòng chứa vật, ta còn là lần đầu tiên nha. Bạch Hiểu Hiểu vô cùng phấn khích, nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái. Vì có Lý Phong cùng tóc dài nam đi cùng, căn bản không có sợ sệt. Tóc dài nam cái thứ hai đi bảo. Riêng phần mình điều tra một cái đi, không nên rời đi quá xa. Nếu không dễ xảy ra chuyện. Tóc dài nam nói xong, đi tới một nơi bắt đầu điều tra. Mục tiêu của bọn hắn là tìm đến Triệu Cương có thể ẩn tàng bí mật, mà không phải tìm kiếm Lý Mỹ. Được rồi, ta đi tìm bên này. Bạch Hiểu Hiểu khởi hành, tuyển một nơi bắt đầu tìm kiếm. Duy chỉ có Lý Phong hành động chậm chạp. Lý Phong sợ sệt từ trước đến giờ thực sự không phải người, mà là quỷ. Nhìn Bạch Hiểu Hiểu bóng lưng có chút hối hận. Hắn một mực tự hỏi mang theo Bạch Hiểu Hiểu có phải hay không một cái quyết định chính xác. Theo Ngô Sương bên kia không thích hợp, Lý Phong ý thức được. Quỷ có lẽ là muốn tính kế Bạch Hiểu Hiểu. Bởi vì Bạch Hiểu Hiểu cùng Ngô Sương đều quá yếu ớt, vô cùng tốt tính toán. Quả hồng chọn mềm bóp, không có tâm bệnh. Lý Phong cố ý rời Bạch Hiểu Hiểu xa một ít, không có đem chuyện này nói rõ. Thứ nhất là chính hắn có chút tư tâm. Rốt cuộc nếu là tóc dài nam không rõ ràng, hắn đều có hai cái bia lỡ đạn. Huống hồ trên người hắn còn có một cái tử vật. Nếu có thể dùng Bạch Hiểu Hiểu chết thăm dò rõ ràng một cái sát nhân quy luật, tuyệt đối là kiếm lời không lỗ. Về phần nhân mạng, Lý Phong không thèm để ý tính mạng của người khác. Hắn ban đầu tại Thâm Viên sờ soạn lần mò 2-3 lần, rất rõ ràng Thâm Viên là một cái dạng gì địa phương. Bạch Hiểu Hiểu còn đang ở tùy ý tìm được đồ vật, 10 phần nghiêm túc. Nữ hài phát hiện một cái rất lớn tủ đông. Bạch Hiểu Hiểu cố gắng dùng thêm chút sức, kết quả mở không ra. Thế là chưa từ bỏ ý định, nàng lại dùng sức đẩy. Theo bành một thanh âm vang lên động, tủ đông bị kéo ra. Một cốt như là ấp ủ đã lâu hôi thối đập vào mặt. Thối quá, đây là. Bạch Hiểu Hiểu hai mắt trừng một cái, giật mình. Này bịt kín rất tốt trong tủ lạnh, đang nằm một bộ tứ chi và mèo, độ cao hư thối thi thể. Thi thể toàn thân và mèo, khuôn mặt bình tĩnh. A, thi thể, có thi thể a. Bạch Hiểu Hiểu sợ tới mức ngồi dưới đất, liên tục lui ra phía sau, nước mắt cùng không cần tiền giống nhau báo tố ra đây. Lý Phong bận bịu chạy tới. Hắn không có trước tiên đi xem tủ đông. Kia một cỗ to lớn hôi thối đánh tới, Lý Phong nhịn không được buồn nôn. Hắn nâng Bạch Hiểu Hiểu, hỏi nữ hải: "Ngươi thấy được thi thể, dạng gì?" "Lý Mỹ sao?" Bạch Hiểu Hiểu lắc đầu: "Ta không biết, ta vừa mới bị dọa phát sợ, ta hình như nhìn thấy một bộ nữ thi, với lại..." Nói đến đây, Bạch Hiểu Hiểu đã khóc không ra tiếng. Lý Phong cùng tóc dài nam liếc nhau. Hai người chậm rãi tiến lên, nhìn xuống cố kia buồn nôn mùi thối. Bọn hắn đem đầu hướng kia tủ đông đưa tới, nhìn thoáng qua bên trong. Một cái mắt, hai người đều là một hồi chết lặng. Bên trong nằm thi thể không phải Lý Mỹ, mà là Nô Sương. Chương 078. Bên thứ ba sát chiêu chân chính. Chương 078. Bên thứ ba sát chiêu chân chính. Lý Phong toàn thân run rẩy dữ dội, liễu giễu một tiếng. Nô Sương? Làm sao có khả năng là Nô Sương? Nô Sương không phải ở bên ngoài ngồi à? Giả sử ghế salon kia bên trên Nô Sương là hàng giả, kia tất cả liền nói được thông. Đã như vậy, tại sao muốn nhường Nô Sương treo lên một tấm mặt trên đấy? Không thể nào. Trong này nằm thi thể tuyệt không có khả năng là Nô Sương. Cho dù là Lý Mỹ, thậm chí thi thể của Triệu Miêu, Lý Phong đều có thể lý giải. Lý Phong trong óc 10 phần hỗn độn. Nô Sương khuôn mặt này thê thảm vô cùng, màu máu rút đi, hai mắt thất thần. So sánh với hắn thân thể bộ vị hư thối, hoàn toàn không tại một cái trình độ. Hình như là cố ý muốn để người ta biết khuôn mặt này là Nô Sương. Cái đó, bên trong là mất tích Lý Mỹ thì sao? Bạch Hiểu Hiểu run rẩy hỏi. Nữ hải vừa mới bị sợ vỡ mật, căn bản không có thấy rõ thi thể. Đột nhiên, vừa muốn trả lời Lý Phong, kính mắt kính không có dấu hiệu nào vỡ ra. Hắn bảo mệnh tử vật phát động. Hắn phát động bị sát nhân quy luật. Chẳng lẽ nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Phong đã hiểu phát động sát nhân quy luật. Vì tử vật bảo hộ, quỷ sát nhân quy luật bị triệt tiêu mất. Vậy hắn vừa mới làm cái gì đây? Hắn nói Ngô Sương hai chữ. Đừng. Lý Phong toàn lực ngăn cản bên cạnh tóc dài nam nói ra hai chữ kia. Nhưng vẫn là đã quá muộn. Tóc dài nam không có chú ý tới Lý Phong kính mắt kính ra bị nẻ, cùng với thi thể biến hóa rất nhỏ, thuận thế mở miệng. Chết như là Ngô Sương, chỉ là thi thể hư thối trình độ. Lý Phong môi trắng bệnh, nhìn về phía nằm ở trong tủ lạnh thi thể. Ngô Sương tấm kia trắng bệnh mặt như sáp loại hòa tan, chậm rãi ngưng kết trở thành một tấm quen thuộc mặt chết. Nó con ngươi đen nhánh như động, sâu thẳm hốc mắt chằm chằm vào trả lời sai lầm tóc dài nam. Miệng có hơi đóng mở, khoe miệng liệt đến sau tai, lộ ra gian kế nụ cười như ý nụ cười kia quỷ dị lại khiếp người, mang theo không cách nào kể ra ác ý ngươi. Thấy được ta? Một cái mắt, toàn trường yên tĩnh. Ấm áp ánh đèn đột nhiên lấp lóe, không ngừng phát ra ầm ầm thanh. Hòa hoa va chạm, trong khoảnh khắc chết tất cả tầm mắt. Lý Phong đưa lưng về phía phòng chứa đồ liền xông ra ngoài. Tóc dài nam nhất mặt hình ảnh lúc chết, đột nhiên quay người muốn chạy trốn, làm cuối cùng dãy rủa. Sau một khắc, hắn bị trong tủ lạnh nô ra tay nắm lấy đầu vai. Cái tay kia trắng bệnh hư thối, sừng sững rõ ràng. Tóc dài nam liều mạng dãy rủa, nhưng lại một tay bắt lấy mái tóc dài của hắn. A, cứu ta, cứu ta. Tóc dài nam phát ra sợ hãi nhất âm thanh. Hắn gắt gao nhìn Bạch Hiểu Hiểu. Bạch Hiểu Hiểu sớm đã sợ tới mức là kẹ ra quần, một bãi chất lỏng màu vàng từ giữa hai chân rỉ ra. Đừng tới đây, đừng tới đây a. Ta là vô tội, ta không phải cố ý a. Bạch Hiểu Hiểu sợ tới mức nói năng lộn xộn, muốn chạy trốn, có thể hồi lâu đứng không dậy nổi. Tóc dài nam còn đang ở dãy rủa, bị kéo chặt bó lớn tóc hắn không chỗ có thể trốn. Da đầu xuất hiện xé rách cùng tinh hồng. Thi thể thủ chậm rãi sờ đến tóc dài nam trên mặt, tiếp lấy nó đem toàn bộ tóc dài nam đầu nhét vào trong tủ lạnh. Tóc dài nam liều mạng dãy rủa, chân trụi tại bên ngoài hai tay hai chân không ngừng lắc lư, cổ như là bị một đôi sắt thép kẹp lấy. Hắn phát ra vô cùng thê lương kêu rên, vô số tiên huyết không cần tiền giống nhau phun ra, lại sau đó, một tấm như là da thứ gì đó bị quỷ đại lực xé rách, bay ra tủ đồng, rớt xuống Bạch Hiểu Hiểu trước mặt. Nữ hải túi đầu xem xét, đó là một tấm hoàn chỉnh dính máu, hốc mắt trống rỗng người chết ra mặt. "Đừng, đừng giết ta, ta không phải cố ý a." Bạch Hiểu Hiểu đột nhiên xông ra, ấm hoàng dịch thể gắn một chỗ, điên cuồng tại hành lang thượng phi nước đại. Đột nhiên, hành lang bên trên nhất đạo cửa bị mở ra. Bạch Hiểu Hiểu đụng phải một thân ảnh cao to. Nữ hài bị kia to lớn thân thể khôi ngô đính đến là thất điên bắt đảo, liên tục lui ra phía sau. "Bạch Hiểu Hiểu, ngươi không sao chứ, chạy nhanh như vậy?" "Không phải, ngươi này dính trên người ta là cái quái gì a?" "Ta thao, này mẹ hắn là đi tiểu a." Đại hổ truyền đến thê lương lại ghét bỏ âm thanh. Cố Toàn nhìn thấy cả người như chó điên Bạch Hiểu Hiểu, hiểu rõ nha đầu này tất nhiên nhìn thấy quỷ. Bạch Hiểu Hiểu không chết. Chẳng lẽ nói, Lý Phong cùng tóc dài nam chết rồi? Bình tĩnh một chút, Bạch Hiểu Hiểu. Người còn tốt chứ? Cố Toàn chầm chầm vào Bạch Hiểu Hiểu không khỏi lui một bước, đại hồ nói gấp. Cố huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút ta. Này Bạch Hiểu Hiểu đều mẹ hắn kẻ ra quần, vừa mới toàn làm trên người ta. Ta thao, ta này quần còn có thể có mưa không? Đại hồ châm biếm ghét bỏ. Có chuyện gì vậy? ngươi bình tĩnh một chút, nói với chúng ta một chút vừa mới chuyện gì xảy ra. Bạch Hiểu Hiểu toàn thân run rẩy, hồi lâu không có chậm qua thần. Hai mắt trống rỗng, to lớn sợ hãi mùi nhường Cố Toàn đều nhanh hít thở không thông. Cố Toàn xem xét không thể làm như vậy được, vừa dự định đưa tay cho Bạch Hiểu Hiểu một cái bàn tay. Tóc dài nam chết rồi. Tiền phương của bọn hắn chuyển đến âm thanh. Là Lý Phong. Ta đi, ngươi còn sống sót, ta còn tưởng rằng ngươi treo đấy. Đại Hổ kinh ngạc nói. Hắn đột nhiên đối với Cố Toàn kính nể có thừa. Giống như Cố Toàn nói. Bạch Hiểu Hiểu bên ấy quả nhiên bị quỷ nhập vào. Chết như thế nào? Là có mới sát nhân quy luật à? Cố Toàn hỏi. Là ta sơ suất quá. Không phải là bị ẩn tàng sát nhân quy luật, chính là trước ngươi nói qua. Lý Phong nhàn nhạt nói xong, cái trán buốc lên một tia mồ hôi lạnh. Đại Hổ nghe người đều tròn váng. A, làm sao có khả năng? Các ngươi bị tấm kia mặt chết hù dọa. Đại Hổ nghe nhìn Bạch Hiểu Hiểu, dạng như vậy bị hù dọa không nhẹ. Vấn đề là, tóc dài nam không giống như là sẽ bị quỷ dọa đến người a, không phải là bị hù dọa, là nhận lầm. Lý Phong mười phần bình tĩnh giải thích. Ban đầu, Bạch Hiểu Hiểu tại phòng chứa đồ bên trong tủ đông phát hiện thi thể. Chúng ta cho rằng thi thể kia là Lý Mỹ. Kết quả chúng ta nhìn thấy không phải Lý Mỹ mặt, mà là Ngô Sương. Tại chúng ta cho rằng thi thể là Ngô Sương lúc, không ngờ rằng Ngô Sương mặt là giả. Ta cùng tóc dài nam vô thức kêu Ngô Sương tên. Thực chất, gương mặt kia là mặt chết giả trang. Bởi vậy hắn xúc phạm quy tắc cấm kỵ, chết. Chết mất. Lý Phong hết sức nghiêm túc nói. Đại Hổ cùng Cố Toàn nghe xong đều lâm vào trong an tĩnh, quỷ. Quỷ năng lực bắt chước người khác mặt. Này mẹ hắn còn thế nào chơi? Ta thao. Đừng làm a, quỷ năng lực bắt chước người khác mặt. Kia ý của các ngươi là, thi thể là thật Lý Mỹ, nhưng các ngươi nhìn thấy Ngô Sương mặt. Quỷ phán định các ngươi năng lực nhìn thấy nó, tóc dài nam nhất nói liền treo. Lý Phong gật đầu, lấy xuống vỡ vụn tính mắt. Ta chủ quan. Tử vật đã cứu ta một mạng, nếu không ta sẽ là người chết kia. Ta không có phát động sát nhân vi luật, thế là tóc dài nam chết mất. Nhìn vỡ vụn tính mắt, Lý Phong âm thầm cảm thán. Vậy chúng ta chẳng phải là... Đại Hổ đột nhiên toàn thân băng hàn. Quỷ bắt trước người khác mặt, giống nhau coi như là phán đoán phạm chủ. Có phải hay không quá vượt chỉ tiêu? Kinh hại ý thức được tồn tại, cùng phán đoán thác thân phận là hai chuyện khác nhau. Nếu quỷ bắt trước bất cứ người nào khuôn mặt, vậy bọn hắn một sáng gọi sai tên nhận là người, chẳng phải là lập tức chết bất đắc kỳ tử. Này con có thể chơi? Không, không nghiêm trọng như vậy. Cố Toàn ngắt lời Đại Hổ ý nghĩ. Mặt quỷ năng lực bắt trước người khác mặt không giả, nhưng xác suất lớn chỉ có thể bắt trước mặt, làm không được hoàn toàn bắt trước cả người. Hình thể, giới tính, trang phục, thân cao vân vân. Nếu không nó hoàn toàn có thể có càng nhiều lựa chọn, sẽ không dùng thi thể làm cụm. Cố Toàn một câu nói kia, nhường Đại Hổ hơi tỉnh táo lại. Không sai, nếu mặt chết có thể hoàn toàn biến hóa, bắt trước người sống, kia thật là thấy một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi. Quỷ này vô cùng thông minh, dán tại Ngô Sương trên mặt, để cho chúng ta nghĩ lầm nó không thể thay đổi người dung mạo. Sau đó sắp đặt Ngô Sương ở trên ghế salon ngồi, để cho chúng ta vô thức cảm thấy mặt chết tại Ngô Sương trên mặt, lại đến thi thể cùng người khác nhau. Một sáng xuất hiện thi thể, mỗi người đều sẽ vô thức muốn đi xác nhận người chết thân phận, không để mắt đến thân cao quần áo hình thể các đặc thù. Huống hồ cô thi thể kia hay là vặn bẹo bị nhét vào tủ đông, càng là hơn dễ để người xem nhẹ những chi tiết này. Cố Toàn thở dài một tiếng. Các ngươi vô cùng cẩn thận, nhưng không chịu nổi dạng này nặng nề thiết kế. Chúng ta sớm cái kia nghĩ tới, một tấm có thể tùy ý biến hóa đến người bất kỳ địa phương nào mặt, làm sao có khả năng không có mô phỏng ngũ quan bản sự đâu? Nhưng ai có thể nghĩ tới nó thế mà bám vào một cỗ thi thể bên trên? Lý Phong nghe Cố Toàn nắm chặt nắm đấm. Không sai, giống như Cố Toàn nói, nếu quỷ này mặt vẫn luôn không sinh ra các loại cổ quái biến hóa, suy nghĩ của bọn hắn ngược lại năng lực nhanh chóng phát tán, nghĩ tới chỗ này, hết lần này tới lần khác quỷ này mặt các loại tính toán. Thí dụ như ban đầu chỉ có thể dán tại phía sau, lại thí dụ như cần đặc biệt từ ngữ. Với lại ban đầu chỉ là dọa người, cũng không có ngụy trang. Những thứ này đều không phải chân chính tính toán, mà là tính toán quá trình mê hoặc người bóng khói. Đây mới là nó đối phó lao thủ sát chiêu chân chính. Chương 079. Bên thứ ba người đó thi thể chương 079. Bên thứ ba người đó thi thể mẹ nó. Cái này quỷ quá âm hiểm. Hợp lấy đây mới thật sự là sát chiêu, có thể tại người chết trên mặt biến hóa bộ dáng. Đại Hổ thở dài một tiếng, mười phần bất đắc dĩ. Khó mà nói. Có khả năng hay là một cái liên hoàn kế. Nói không chính xác nó có thể bám vào người sống trên mặt đấy. Cố Toàn tiếp tục giải thích. Bạch Hiểu Hiểu qua loa khôi phục lý trí. Nói thế nào, Cố Toàn cùng huynh đệ. Lý Phong mặt lộ hoài nghi, nhất thời mà không cách nào suy tư. Mặc dù là lão thủ không giả, nhưng hắn vừa mới khoảng cách tử vong, chỉ là cách xa một bước. Hắn là trừ Bạch Hiểu Hiểu bên ngoài cái thứ nhất nhìn thấy thi thể người. Ban đầu quỷ mục tiêu có thể là Bạch Hiểu Hiểu. Không có nghĩ đến Bạch Hiểu Hiểu thế mà bị dọa cho bể mật gần chết. Không. Cũng có thể quỷ tính toán đến Bạch Hiểu Hiểu tầng này. Quỷ mục tiêu ban đầu chính là hắn hoặc là tóc dài nam. Hắn vận khí tương đối tốt, tóc dài nam không may. Chỉ thế thôi. Cùng ta vừa nói đồng dạng. Đem người chết mặt đặt ở người sống trên mặt. Dù là bộ dáng tinh xảo đến đâu, cũng có thể từ ngôn hành cử chỉ, thân cao cùng với trang phục nhìn ra mánh khỏe. Đặt ở trên thân người chết lại khác biệt. Người chết mang cho chúng ta lực trùng kích là to lớn. Thí dụ như vặn bẹo tại trong tủ lạnh thi thể. Nó hình thái hình dáng, thân cao, thậm chí là trang phục đều không phải là rất trọng yếu. Chỉ có mặt. Trọng yếu nhất. Cố Toàn dừng một chút bổ sung. Cái này đích xác là quỷ kế hoạch, nhưng chúng ta không thể đơn thuần cho rằng cái này quỷ sẽ chỉ ở người chết trên mặt biến hóa. Nó có thể là hoàn toàn có thể tại người sống trên mặt sinh ra biến hóa. Cố Toàn cho bọn hắn đánh một châm thuốc trợ tim. Chờ một chút, dựa theo ngươi nói như vậy, Ngô Sương chẳng phải là đã? Lý Phong chú ý tới bị hắn sơ sót sơ hở, mong muốn hoàn thành này một loạt làm việc cùng tính toán. Mấu chốt nhất một cái điểm không phải ở chỗ mặt, mà là Ngô Sương. Lý Phong bọn hắn vô thức cho rằng, mặt chết khẳng định tại Ngô Sương trên mặt. Dù là hoài nghi tới Ngô Sương còn sống hay không, nhưng rất nhiều trong tiềm thức thứ gì đó, không cách nào trong nháy mắt làm ra sửa đổi. Ngô Sương đã chết. Quỷ dùng nào đó phương pháp giết chết Ngô Sương, tiếp lấy giết chết Lý Mỹ. Sau đó đem thi thể của Lý Mỹ cố ý giấu đi, để cho chúng ta tìm kiếm. Cứ như vậy, chúng ta tìm thấy thi thể, khẳng định cảm thấy người kia là Lý Mỹ. Nhưng phát hiện chính là Ngô Sương, chúng ta hay là vô thức sẽ cảm thấy hợp pháp y. Vì Ngô Sương treo lên một tấm mặt chết vốn cũng không thích hợp. Cái này một tới hai đi, đem tư tưởng của chúng ta cực hạn dừng, hoàn thành một đợt tính toán. Cố Toàn nói xong, Lý Phong lông mày nhíu chặt. Hắn bận bịu lôi kéo Cố Toàn còn có Đại Hổ hai người hướng phòng khách đuổi đến đi. Ngô Sương biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng nói tốt muốn ngồi ở trên ghế salon không khắp nơi loạn động, Ngô Sương lại biến mất không thấy gì nữa. Ngô Sương có vấn đề, với lại rất có vấn đề. Nhìn tới, mặt chết đã sớm giết chết Ngô Sương. Đại Hổ phân tích nói, lại nói, gương mặt này có thể biến hóa dung mạo. Vậy nếu là quỷ giả trang thành chúng ta người nào đó, lại đem mặt quỷ dán tại trên mặt mình, chúng ta chẳng phải là rất dễ dàng chết? Bạch Hiểu Hiểu nghe xong, toàn thân run lập cập. Rất không có khả năng. Lý Phong phản bác, ta đoán, mặt quỷ cùng quỷ là tách ra tồn tại. Ý thức được tồn tại, điểm này sát nhân quy luật chỉ có mặt quỷ năng lực thực hiện. Nếu không cái này quỷ sát nhân quy luật cũng quá khoa trương. Nếu dựa theo Đại Hổ huynh đệ ý nghĩ, quỷ trước đó hoàn toàn có thể dùng Ngô Sương thân thể, lại đem mặt giả trang thành Lý Mỹ. Hai người hình thể tuy có chênh lệch, nhưng liếc mắt bọn hắn hay là không nhìn ra. Chỉ cần chúng ta vừa gọi sai, chúng ta liền trực tiếp đoàn diệt. Với lại, mặt quỷ có thể chỉ phụ thân những người khác, không thể bám vào quỷ thân mình trên mặt. Cố Toàn gật đầu một cái, cảm thấy Lý Phong nói rất có đạo lý. Ban đầu kinh hãi phán định tương đối đơn giản. Nếu là mặt quỷ năng lực biến hóa, không có bất kỳ cái gì tính hạn chế, còn có thể điều khiển thi thể hoặc trở thành người chơi, bọn hắn sẽ bị quỷ hoàn toàn đùa chơi chết. Không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực. Thơ Miên là sẽ không cho phép tiểu này hẳn phải chết cục diện xuất hiện. Cố Toàn có hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Hiện nay đã biết sát nhân quy luật chỉ có một điểm, bị mặt quỷ phát hiện tồn tại. Mặt quỷ cùng trong rừng trong phòng nhỏ chân hoàn toàn không giống. Chân là tại sát nhân quy luật bên trên, tiến hành các loại ẩn tàng ngụy trang. Mà cái này trương mặt quỷ thì là tại che giấu năng lực của mình. Trước đây nó không cần bất luận cái gì quy tắc, có thể tại bất kỳ địa phương nào xuất hiện, nhưng nó ẩn giấu đi. Nó năng lực trở thành bất luận người nào bộ dáng, nhưng nó hay là ẩn giấu đi. Vậy kế tiếp đấy, nó còn ẩn giấu cái gì? Hẳn là cùng chính mình suy đoán một dạng, tại người sống trên mặt biến hóa. Bí ẩn quá nhiều rồi. Cố Toàn cùng Đại Hổ mang theo hai người đi đến cái đó phòng chứa đồ bên trong tủ đông. Hắn muốn đối kia một cỗ thi thể tiến hành kiểm tra, dù là cần lại về hiện trường. Bạch Hiểu Hiểu một vạn không muốn, nhưng mà không đến liền muốn bị lưu lại một thân một mình. Này đều cũng không do nàng quyết định. Lý Phong không có bất kỳ cái gì lời oán giận, đảm lượng mười phần. Ba người đi đến phòng chứa đồ tủ đông. Cố Toàn lại lần nữa mở đèn lên, ngắm nhìn bốn phía. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái đó tủ đông. Phu cận khắp nơi đều là vết máu, duy chỉ có không có bất kỳ cái gì thi thể. Hắn khịt khịt mũi, không có bất kỳ cái gì thi thể hương vị. Chẳng lẽ nói lại bị rời đi? Cố Toàn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước, cái mũi vẫn luôn ngửi ngửi mùi. Chờ đến tủ đông trước mặt, bên trong cũng chỉ có huyết, không có bất kỳ cái gì thi thể. Ách, và nó, thi thể đây là bị rời đi a, cái này quỷ thật là quá không biết xấu hổ. Đại Hổ không cam lòng nói. Nói thế nào, Đại Hổ ca? Thi thể rời đi, chẳng lẽ không phải chuyện tốt à? Bạch Hiểu Hiểu đứng ở đằng xa, run rẩy nói. Làm sao có khả năng là chuyện tốt? Nhiều khi, quỷ sát nhân đều cũng có phương pháp của mình. Liên cùng bọn chúng sát nhân quy luật đồng dạng. Thí dụ như quỷ cần bạn người cổ, không chừng hắn khi còn sống chính là cổ bị bắt chết. Đương nhiên, này không tuyệt đối. Chẳng qua cái này quỷ cố ý đem thi thể giấu đi, có thể chính là vì không cho chúng ta phát hiện nó sát nhân cách thức, suy tính ra những khả năng khác. Nghe xong Đại Hổ giải thích, Lý Phong cùng Cố Toàn liên tục gật đầu. Cái này to con nhìn lỗ mãng chất phát, một số phương diện hay là thật thông minh. Nói tóm lại, chúng ta có thể xác định, quỷ sát nhân quy luật hiện nay chỉ có một cái. Còn có, quỷ thân mình có thể điều khiển thi thể, biến hóa người khác dung mạo. Ta đoán, điều khiển thi thể có thể lớn hơn. Ngô Sương chính là một cái điển hình ví dụ. Quỷ sát suất lớn không thể đem mặt mình cùng mặt quỷ trùng hợp, kia xuất hiện tại trước mặt chúng ta Ngô Sương, khẳng định là thi thể. Lý Phong đơn giản tiến hành tổng kết. Cố Toàn vuốt ve cái cằm, nhìn bị trống không tủ đông. Tủ đông bịt kín vô cùng tốt. Chẳng trách Lý Phong bọn hắn lúc đến không có trước tiên cảm thấy được mùi. Các loại. Nói đến mùi lời nói. Lý Phong, Bạch Hiểu Hiểu, các ngươi tới lúc tủ đông chính là như vậy bị niêm phong sao? Vì sao một điểm hàn khí cùng tiết xương dáng đều không nhìn thấy? Lý Phong suy tư một hồi. Không có, chính là niêm phong, không có mở ra tủ đông. Tủ đông không có bị mở ra. Bạch Hiểu Hiểu, ngươi vừa mới nói. Ngươi là mở ra tủ đông về sau, ngửi được một cỗ cực kỳ to lớn hôi thối cùng hư thối mùi thối. Đúng không? Cố Toàn lại hỏi. Bạch Hiểu Hiểu gật đầu. Vậy liên kỳ quái. Bất luận này tủ đông có hay không có làm lạnh, trong này thi thể thực sự là chết rồi không đến hồi lâu Lý Mỹ. Vì sao lại phát ra to lớn như thế mùi hôi đấy? Mấy người cuối cùng phản ứng lại. Vừa mới tại trong tủ lạnh thi thể. Thực sự là Lý Mỹ. Chương 080. Bên thứ 3 không biết thân phận chương 080. Bên thứ ba không biết thân phận, lời này vừa nói ra, mấy người đều là bối rối một chút. Các ngươi thật có thấy rõ người bên trong này à? Cố Toàn tiếp tục truy vấn. Lý Phong đầu góc ông một chút oanh tạc. Đúng a, bọn hắn trước đó luôn luôn cho rằng người bên trong này là Lý Mỹ, nhưng này cô hư thối hương vị quá khoa trương. Nếu thật sự là thi thể của Lý Mỹ, không nên hư thối trình độ cao như vậy. Với lại tủ đông không có làm lạnh, làm sao có khả năng hư thối quyết đại như vậy? Chẳng lẽ nói cái đó thi thể có khả năng không phải Lý Mỹ mà là Triệu Miêu? Đại Hổ trước tiên mở miệng nói ra một cái có thể, đánh vỡ trầm mặc. Không phải là không có thể. Nếu Triệu Miêu lời nói tất cả đều lưu loát, kia vấn đề là thi thể của Triệu Miêu vì sao lại bị cất giữ trong tủ lạnh đấy? Cố Toàn nói tiếp, lại nhìn về phía Lý Phong. Lúc này Đại Hổ vậy ánh mắt chằm chằm vào Lý Phong, mang theo vài phần sốt ruột. Uy, Kính Nhi, ngươi không phải nói cái đó thi thể mặt như hòa tan giống nhau bong ra à? Lẽ nào ngươi không nhiều chú ý tới một chút, mặt chết phía dưới là dạng gì mặt? Lý Phong đẩy kính mắt, hắn lắc đầu giải thích. Loại tình huống kia ta chạy cũng không kịp, nơi đó có thời gian đi xem. Thật có ai nhìn thấy thứ quỷ kia bộ dáng, chỉ có thể là chết mất tóc dài năm đi. Một đám người an tĩnh mấy phần. Ừm, chờ một chút. Đột nhiên, Cố Toàn như là liên tưởng đến một cái biện pháp. Hắn nhường Đại Hổ đưa điện thoại di động lấy ra, nhìn một chút trong điện thoại di động tin nhắn. Thực tế điều tra tiến độ. Hiện tại là bao nhiêu, Hổ ca? Ta xem một chút nha. Hiện tại điều tra tiến độ là 32. Cố Toàn hơi nhíu lông mày. Thú vị. Ta mới vừa ở điều tra trước, nhìn qua điều tra tiến độ là 30. Chúng ta tại thư phòng không có điều tra đến bất kỳ tình báo hữu dụng, hiện tại lại trở thành 32. Ta có lý do hoài nghi, lại biến thành 32 là bởi vì các ngươi phát hiện thi thể. Cố Toàn nhìn về phía trong không, chỉ còn lại một cỗ to lớn mùi hôi tủ đông. Nói cách khác, thi thể có thể ban đầu tại trong tủ lạnh để đó. Với lại thả rất nhiều ngày. Thi thể là cùng lần này vụ án liên quan đến, không phải quỷ cố ý đặt ở trong tủ lạnh. Đại Hổ trừng lớn hai mắt, vô cùng phấn khích. Ta thao. Thay đổi, trở thành 33. Hắn đem con số biến hóa đưa cho những người khác nhìn xem. Lúc này bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Điều tra tiến độ thứ này còn có thể như thế đến sử dụng. Hoàn toàn chính là tạm bỡ UG. Không. Này có thể chính là lần này thâm viên tặng cho trợ giúp của bọn hắn. Mặc dù là điều tra thanh tiến độ, nhưng bọn hắn chỉ cần dùng thật tốt, hoàn toàn có thể tiến hành một ít cần thiết phán đoán. Do đó, thi thể là Triệu Miêu sao? Thế nhưng Triệu Miêu không phải xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, đều đã hỏa táng. Lý Phong nhíu mày, càng ngày càng khó hiểu. Ta nghĩ, nếu thi thể ban đầu đều tồn tại, chỉ có thể là Triệu Cương bỏ vào. Cố Toàn lần nữa phỏng đoán. Ta ném. 34. Đại Hổ tiếp tục báo cáo. Được. Dựa theo cái này ý nghĩ, người này không phải Triệu Miêu, càng không phải là hôm nay biến mất Lý Mỹ. Người này là một cái bài trừ rơi hai người kia ngoại. Bên thứ ba. Cố Toàn nói ra cực kỳ thiên phương dạ đảm khả năng tính. Lý Phong nghe xong, không hiểu. Chết người không phải Lý Mỹ, hắn có thể lý giải. Rốt cuộc Lý Mỹ thi thể hư thối trình độ không chỉ như thế. Chết người không phải Triệu Miêu, cái kia còn có thể là ai đây? Triệu Miêu chết đã qua rất lâu, vừa vặn cùng độ cao hư thối thi thể ăn khớp nhau. Với lại tấm kia mặt quỷ còn lợi dụng thi thể tới làm cục. Thấy thế nào đều là Triệu Miêu a. Chú ý. Cố huynh đệ, 35. Ngươi giống như nói đúng. Giọng Đại Hổ có chút run rẩy. Về phần Bạch Hiểu Hiểu, cả người cũng còn ở vào khai thiên tích địa hỗn độn trong. Làm sao có khả năng? Không thể nào. Lý Phong vô thức phản bác, đầu óc vậy hỗn loạn. Vừa mới chúng ta nhìn thấy thi thể rốt cục là ai? Người kia không phải chết rồi thật lâu Triệu Miêu, cũng không phải vừa mới chết rơi Lý Mỹ. Vậy hắn mụ sẽ là ai? Bên thứ ba xuất hiện. Một cái không biết bên thứ ba. Lý Phong cả người cảm giác được một cỗ không hiểu băng hàn. Chết mất bên thứ ba tuyệt đối là trọng yếu nhân vật, lại không được biết hắn thân phận. Giả sử con quỷ kia nhất định phải chết đi bên thứ ba. Bọn hắn chẳng phải là từ ban đầu đến bây giờ, căn bản không biết quỷ thân phận, thậm chí không biết mục đích của nó. Nó là ai? Rốt cục là ai? Nghi vấn to lớn cuốn theo tất cả, suýt chút nữa thì đem Lý Phong đánh. Hắn tự xưng là trải qua ba cái thâm viên lao thủ, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua như thế khó khăn thâm viên. Cái này thâm viên độ khó thực sự quá lớn. Cái trước thâm viên trong, Lý Phong còn có thể có vẻ ung dung bình tĩnh, thành thạo điêu luyện, thậm chí thu được một kiện tử vật. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy sợ hãi muốn đem hắn nghẹt thở. Chết mất hai cái người chơi cùng với một cái NPC, bọn hắn ngay cả quỷ thân phận chân thật không có hiểu rõ. Với lại, cái này quỷ thế mà sử dụng thi thể của mình làm cục. Tự hỏi trong lúc đó, ngoài cửa có một chút tiếng động. Mấy người vội vàng ra đây, trở lại như cũ phòng chứa đồ trước đây dáng vẻ, về tới ghế sofa phòng khách. Triệu Cương khai môn quay về, vẻ mặt sốt ruột. Trán của hắn đều là đại hãn. Cố Toàn từ trên người hắn, người được đủ loại tâm tình tiêu cực. Phẫn nộ, khó hiểu, phẫn nộ, bất đắc dĩ, còn có bối rối vân vân. Triệu ca, người quay về a? Thế nào a, tìm thấy Lý Mỹ tỷ ạ? Đại Hổ lo lắng hỏi. Triệu Cương lắc đầu. Không có, các ngươi đấy. Chúng ta cũng không có tìm thấy a. Lý Mỹ tỷ đây là bốc hơi khỏi nhân gian sao? Đại Hổ nửa trêu ghẹo thăm dò. Bọn hắn rất rõ ràng Lý Mỹ chết rồi, nhưng không có trước tiên cùng Triệu Cương nói rõ. Vì thời cơ không đúng lắm. Mẹ nó, ai mà biết được cái đó xú nữ nhân đang làm gì thành kiểu. Mấy ngày nay vốn là vô cùng mấu chốt, kết quả cùng ta chơi một chiêu này. Triệu Cương muốn rách cả mí mắt, mười phần phẫn nộ. Cố Toàn mấy người nghe không rõ Triệu Cương lời nói, nhưng có thể thấy được, Triệu Cương tuyệt đối là đang giấu giếm một thứ gì đó. Cố huynh đệ, ngươi cảm thấy, chúng ta có cần phải lại tiếp tục điều tra một chút sao? Đại Hổ thì thầm đối với bên cạnh Cố Toàn nói xong, ý nghĩa hết sức rõ ràng. Bọn hắn trước đó điều tra qua một lần thư phòng, nhưng bên trong không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Này không có nghĩa là trong thư phòng không có đồ vật. Triệu Cương con hàng này hoàn toàn không có đối bọn họ tiến hành bố trí phòng vệ. Đơn thuần coi như bọn họ là một đám tới chơi tiểu thí hải nhi thôi. Bọn hắn vai trò nhân vật đúng là như thế. Trên thực tế, bọn hắn cũng không phải là Triệu Cương nghĩ đơn thuần như vậy. Trong mắt bọn hắn, Triệu Cương chính là kẻ yếu, còn kém bắt lấy một ít tay cầm. Là có cần phải, nhưng không phải hiện tại. Triệu Cương sẽ không nói cho chúng ta. Cố Toàn nói với Đại Hổ. Chúng ta muốn làm không phải nghĩ trăm phương ngàn kế tìm thấy bằng chứng manh mối, mà là tránh đánh cỏ động rắn, nhường Triệu Cương ẩn tàng càng sâu. Đại Hổ gật đầu một cái, cảm thấy 10 phần có đạo lý. Triệu Cương lấy lại tinh thần, đếm số người của bọn họ, tiếp lấy sửng sốt. Một cố không hiểu ra sao kinh khủng ở trong cơ thể hắn bốc lên. Hắn lăn lăn biết hầu. Các ngươi, như thế nào ít hai người? Chương 081. Bên thứ ba không phải thân con hoang chương 081. Bên thứ ba không phải thân con hoang các ngươi người như thế nào ít? Nô Dương còn có Tiểu Bân đâu? Triệu Cương lăn lăn biết hầu, hỏi. Tiểu Bân tên này đối với bọn hắn 10 phần lạ lẫm, nhưng hơn phân nửa là kia không muốn lộ ra tính danh tóc dài nam tử. Triệu ca, không nói gạt ngươi, vừa mới chúng ta đang tìm người lúc, liền phát hiện hai người bọn họ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta tìm hơn nửa ngày đều không có tìm thấy. Lý Phong thẳng thắn, hắn chỉ có thể thành thật mà nói, rốt cuộc hai người kia đều đã chết, không gạt được. Cái gì? Không thấy. Triệu Cương nghe lời ấy, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng bốc lên ra một cỗ không hiểu tâm tình. Tiểu Bân cùng Ngô Sương người không thấy, các ngươi phụ cận đã tìm à? Xác định không phải đi ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân hàn khí đều đang hướng ra ngoài toát ra. Lý Phong chắc chắn gật đầu. Bọn hắn có thể xác định Ngô Sương cùng tóc dài nam không có ra ngoài. Hai cái người cũng đã là thập tử vô sinh cục diện này. Dù là đang ở trong nhà, đoán chừng đều thành phái thi thịt não. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiện nhân kia biến mất, Ngô Sương biến mất, Tiểu Bân cũng đã biến mất. Triệu Cương nhẹ giọng nỉ non. Ta cần người đều biến mất, chẳng lẽ nói là cố ý có người đang trả thù ta, ngăn cản kế hoạch của ta. Lời nói của hắn không sót một chữ rơi xuống Lý Phong bên hai. Lý Phong có hơi nhíu mày, liên tưởng đến một cái có thể. Lúc này thăm dò, Triệu ca, nơi này rất cổ quái. Hắn nét mặt bối rối, ra vẻ sợ sệt. Lý Mỹ tỷ đột nhiên biến mất, ngay cả chúng ta người đều biến mất hai cái. Tìm vậy tìm không thấy, điện thoại lại đánh không thông. Ta nhìn xem nếu không chúng ta hay là báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát? Triệu Cương sững sờ, đội vàng từ chối. Không cần thiết báo cảnh sát. Đây chỉ là người vừa mất đi liên hệ với lại, liền một ngày thời gian vẫn chưa đến. Các ngươi cho dù là báo cảnh sát sẽ thụ lý à? Cảnh sát căn bản liền sẽ không. Các ngươi chờ một chút. Tin tưởng ta có thể xử lý tốt chuyện này. Triệu Cương nhìn mấy người bọn họ, cố gắng trấn an mấy người tâm tình. Lý Phong nhìn ra Triệu Cương một chút nội tình, cùng với không tầm thường mánh khỏe. Được. Vậy liền xin nhờ Triệu ca. Lý Phong đồng ý, tiếp lấy không nói nữa. Không đầy một lát, Triệu Cương lần nữa rời khỏi phòng khách, không biết đi chỗ nào tìm người. Phòng khách lại một lần an tĩnh lại. Tình huống thế nào? Lý Phong ca, ngươi vừa mới sao không báo cảnh sát đâu? Bạch Hiểu Hiểu vẻ mặt mộng nói xong. Cảnh sát đến, có phải hay không sẽ tốt một chút ta? Báo cảnh sát làm gì? Đừng quên, cảnh sát nếu tới, khẳng định là muốn chúng ta phối hợp điều tra. Chúng ta nói không chừng không thể không rời đi căn biệt thự này phòng. Khi đó, chúng ta chỉ sợ trực tiếp trái với nhiệm vụ, bị quỷ vô điều kiện giết chết. Đại Hổ giải thích nói. Đúng vậy, Đại Hổ huynh đệ nói được hoàn toàn không sai. Lý Phong nối liền thoại nói. Lại đến mấy người trưởng thành biến mất, căn bản không tính là cái gì vụ án. Báo cảnh sát thụ lý cũng sẽ không quá coi trọng. Ít nhất phải 4-18 tiếng về sau. Chờ đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ sớm ngồi taxi, rời khỏi cái chỗ chết tiệt này. Ta nói muốn báo cảnh sát, chẳng qua là vì hù dọa thăm dò một chút Triệu Cương mà thôi. Không ngờ rằng hiệu quả 10 phần thành công. Triệu Cương bỗng chốc lộ đôi. Lý Phong chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, lộ ra một tia được như ý cười. Cái gì chân ngựa, ta như thế nào không nhìn ra đấy? Bạch Hiểu Hiểu gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chúng ta người chết rơi không nói nhiều, khẳng định là quỷ mưu hại. Lý Mỹ chết không có đơn giản như vậy. Lý Mỹ vừa chết, Triệu Cương bộ kia nét mặt cực kỳ không đúng. Hình như Lý Mỹ chết sẽ đem lại cực lớn tác dụng phụ. Kết hợp chúng ta người biến mất biểu hiện, Triệu Cương có thể cần Lý Mỹ đồng thời còn cần chúng ta. Chúng ta cùng Lý Mỹ đều là hắn trong kế hoạch một vòng. Mà trong kế hoạch này, Triệu Cương dung không được bất luận cái gì cảnh sát tham dự. Một sáng cảnh sát tham gia, Triệu Cương kế hoạch lộ rõ. Lý Phong êm hay nói, nhường mấy người cũng có mơ hồ ấn tượng. Bọn hắn lần này là Triệu Cương bà con xa tế bái Triệu Miêu, có thể là Triệu Cương liên hoàn kế. Triệu Miêu chết nhường Triệu Cương thu hoạch, tiếp lấy Triệu Cương sử dụng Triệu Miêu chết để cho chúng ta đường xa mà đến. Cùng Lý Mỹ xuất hiện tại phòng ốc bên trong, có thể khiến cho Triệu Cương đạt được ngoài ra ích lợi. Về phần cái này ích lợi đến tột cùng là cái gì, chúng ta tạm thời không rõ ràng. Lý Phong lắc đầu. Nhưng bây giờ Lý Mỹ cùng chúng ta người đều có thương vong, chắc hẳn kế hoạch của hắn muốn thất bại. Cho nên hắn rất gấp, thậm chí là vô cùng tức giận. Bọn hắn không thể không hoài nghi, Lý Mỹ chết không có đơn giản như vậy. Quỷ lựa chọn người thứ nhất giết chết Lý Mỹ, chỉ sợ sẽ là muốn nhìn đến Triệu Cương cái này phó nhớn nhác bộ dáng. Quỷ mong muốn chính là cái này hiệu quả. Rất nhanh, Vương bà cũng hay về rồi. Không biết tiểu Mỹ nha đầu kia đi đâu, như thế nào đột nhiên biến mất đấy. Vương bà tự quyết định, đi vào phòng khách, nhìn thấy bọn hắn. Vương bà dường như không có chú ý tới bọn hắn thiếu người, rốt cuộc 6 người không nhất định phải toàn bộ xuất hiện ở phòng khách. Triệu Cương thuần túy là có chút sợ bóng sợ gió. Sau khi trở về, Vương bà liền trực tiếp hướng đi phòng bếp. Đại Hổ trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, nếu không, chúng ta lại hỏi một chút Vương bà. Nói không chừng Vương bà hiểu rõ một ít nội tình đấy. Đại Hổ đối với mấy người nói, "Ừm, là có khả năng. Ta trước đó nghe qua, Vương bà ở chỗ này làm việc nhi rất lâu. Tại Triệu Miêu xuất sinh trước, Vương bà ngay tại căn biệt thự này trong vì bọn họ hai vợ chồng công tác." Lý Phong nuốt ve cái cằm. Cố Toàn đã cái thứ nhất hành động. "Vương bà, ta tới giúp ngài." Nhìn Cố Toàn có hành động, mấy người bắt đầu hành động. Phòng bếp rất nhanh trở nên náo nhiệt. "Ôi, mấy người các ngươi thực sự là hảo hài tử a, còn biết giúp Vương bà bận rộn." Vương bà vui vẻ ra mặt, nếp nhăn thật sâu đãng tại hốc mắt biên giới. "Vương bà còn nhớ, Tiểu Miêu là giống như các ngươi hảo hài tử, sẽ rất hiểu chuyện giúp Vương bà bận rộn. Ta luôn luôn coi Tiểu Miêu là cháu gái ruột đồng dạng đối đãi." Vương bà hốc mắt phím hồng, lão nhân ra gắng gượng đình chỉ. "Vương bà, Tiểu Miêu trên trời có linh thiêng, nghe đến mấy câu này nhất định sẽ lo lắng. Ngài không muốn khổ sở." Bạch Hiểu Hiểu nói xong, quá khứ lắc lắc Vương bà cánh tay, như là Vương bà ngoài ra một cái đáng yêu cháu gái. "Cảm ơn ngươi, Hiểu Hiểu." "Vương bà, ngài gần đây hiểu rõ Lý Mỹ tỷ cùng Triệu ca quan hệ ạ? Ta hôm nay nhìn xem Triệu ca trước khi đi ra, một mực quái Lý Mỹ tỷ đột nhiên không thấy. Bình thường trượng phu không phải là lo lắng sao, tốt xấu là thê tử của mình. Quan hệ bọn hắn hình như rất tồi tệ a." Cố Toàn cố ý nói bóng nói gió. Thực chất, hắn đối với những người có tiền này nhà hôn nhân quan hệ cũng có thái mắt. Nghe nói có bộ phận có tiền nam nhân đều nhà hậu bạo, thậm chí không đem nữ tính một phương làm người đối đãi. Lao ra cùng Tiểu Mỹ quan hệ, có phải không quá tốt? Vương bà dừng một chút, mười phần xoắn suýt muốn không muốn nói tiếp. "Yên tâm, Vương bà ngài nói đi." Lý Phong mười phần nhạy bén, vội vàng bù. "Chúng ta chính là vô cùng lo lắng Triệu ca cùng Lý Mỹ tỷ quan hệ mà thôi. Lại nói chúng ta trời tối ngày mai liền đi, sẽ không nói lung tung." Những người còn lại vội vàng gật đầu, sợ Vương bà ngậm miệng không nói. Vương bà nhìn thoáng qua đám người này chân thành tha thiết lại tràn ngập bắt quái ánh mắt, thở dài một tiếng. "Ta không biết có phải hay không là thật sự. Một lần ta ngẫu nhiên nghe được, lão gia hoài nghi Triệu Miêu không phải là của mình, nữ nhi là Tiểu Mỹ ở bên ngoài làm loạn hài tử." Nghe đến nơi này, mấy người đều là đầu góc bối rối một cái trước mắt. Chương 082. Bên thứ ba tử kỳ sắp tới chương 082. Bên thứ ba tử kỳ sắp tới tất cả phòng bếp đều yên lặng một cái mắt, tiếp lấy bạo phát ra người nào đó sợ hãi thán phục. "Thật hay giả? Này quá kinh bạo đi. Tuyệt đối bắt quái a." Đại Hầu nhịn không được châm biếm. "Đều là lão bà tử ta tin đồn. Hai tử là Tiểu Mỹ thân sinh, nhưng không phải lão gia. Tiểu Miêu có thể là Tiểu Mỹ ở bên ngoài, cùng người khác làm loạn sinh ra tới hài tử. Chỉ là ta không ngờ rằng Tiểu Mỹ lá gan như thế đại, thế mà đem con gái tư sinh sinh ra tới, còn tiếp về nhà, dưỡng nhiều năm như vậy." Vương bà âm thanh cực nhỏ. Một đám người nghe được tình báo này, đầu óc cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển tự hỏi. Đây là hoàn toàn mới tình báo. Này lại sẽ không quá thái quá. "Ta nhớ được hài tử sinh ra tới, không phải muốn làm xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA." Cố Toàn thử thăm dò nói. Vương bà tiếp tục giải thích. "Là có thể như vậy. Nhưng mà Tiểu Mỹ hình như cho ý sinh cùng bệnh viện rất lớn một khoản tiền. Trước đây chuyện này giấu giếm rất tốt, kết quả gần đây lão gia trời xui đất khiến hiểu rõ chuyện này. Rốt cuộc, giấy là không gói được lửa, dù là cách 18 năm." Vương bà thở dài. "Em hai nói chuyện xưa khiến người vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai đây chính là chân tướng. Hẳn là thực sự là con hoang nguyên nhân, dẫn đến Triệu Cương cực kỳ phẫn nộ. Thế là đem vừa thành niên con gái nuôi mưu sát, lừa gạt bất ngờ bảo hiểm. Trước đó bọn hắn đều ý thức được. Triệu Cương qua lại lật xem những kia bảo hiểm, rõ ràng vô cùng thiếu tiền. Hẳn là Triệu Cương công ty muốn phá sản. Thế là Triệu Cương liên hợp Lý Mỹ, dù không phải thân sinh chuyện uy hiếp Lý Mỹ. Lý Mỹ thỏa hiệp, liên hợp Triệu Cương cùng nhau hại chết nữ nhi. Cái này thật có chút tàn nhẫn, Lý Mỹ thậm chí ngay cả một tia bi thương đều không có. Nữ nhân hoàn toàn không có coi Triệu Miêu là làm nữ nhi, chỉ là cùng một cái dã nam nhân lưu lại tên giả mạo mà thôi. Dùng để lừa gạt Triệu Cương, vượt qua phú quý sinh hoạt. Tiếp đó, mấy người bọn họ đều đang yên lặng tiêu hóa chuyện này, không có tiếp tục truy vấn Vương bà. Về chuyện này thật giả, Cố Toàn cùng Lý Phong đều cho rằng khả năng tính rất lớn. Chứng không có vết nứt thì rồi nào thèm u. Dùng cơm thời gian, Triệu Cương lại quay về. Lần này hắn khách quan trước đó chuyển biến tốt đẹp không ít, thái độ bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là đầu đầy mồ hôi, nhìn có chút chật vật. "Triệu ca, thế nào, tìm thấy Lý Mỹ tỷ ạ?" Trên bàn cơm, Lý Phong nhiều hỏi một câu. "Lý Mỹ, nô xương còn có tóc dài nam biến mất, nhường ngày hôm qua nóng gây bàn ăn không khí lạnh tanh không ít." "Không sao, không sao." Triệu Cương cười nói. "Các người Lý Mỹ tỷ chính là tạm thời đi ra một chuyến mà thôi. Nhiều lắm là ngày mai liền trở lại." Triệu Cương giọng nói chém đinh chặt sắt. Cố Toàn nghe xong, có hơi nhíu mày. Bởi vì hắn từ đồ ăn hương vị trong, còn ngửi được đến từ Triệu Cương hương vị. Không có quá nhiều tâm tình tiêu cực, lộ ra một tia thoải mái vui sướng. Tình huống thế nào? Lẽ nào hắn thật sự cho rằng Lý Mỹ ngày mai muốn trở về? Thế nhưng Triệu ca a, ngươi sao có thể xác định như vậy Lý Mỹ tỷ ngày mai liền trở lại đây? Ngươi chẳng lẽ lại cùng Lý Mỹ tỷ gặp phải? Lý Phong tiếp tục đặt câu hỏi, nhìn như tùy ý hắn có một loại dự cảm xấu. Ha ha. Triệu Cương tự tin cười lấy. Yên tâm đi, vừa mới ta cùng Lý Mỹ gọi điện thoại. Ta xác nhận qua chính là Lý Mỹ. Lý Mỹ bảo ngày mai nhất định quay về. Không, nói không chừng buổi tối hôm nay có thể quay về. Các ngươi lo lắng cái gì đấy? Như là vì để cho mọi người yên tâm, Triệu Cương cố ý đưa điện thoại di động lấy ra. Hắn đưa điện thoại di động giao diện thượng cùng Lý Mị trò chuyện ghi chép đưa cho mọi người xem. Mấy người nhìn thấy thực sự trò chuyện ghi chép, trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau. Bạch Hiểu Hiểu sắc mặt trắng bệnh, không chịu nổi gánh nặng, còn kém tại chỗ ngất đi. Này ngu xuẩn căn bản không biết, gọi điện thoại cho hắn nói phải trở về không phải Lý Mị bản thân. Lý Mị đã sớm tại đêm qua chết mất. Là quỷ. Kia vấn đề đến rồi. Không có quỷ trước tiên bại lộ thi thể của Lý Mị. Nó mong muốn thông qua cái này biện pháp tính toán bọn hắn, mà biện pháp này thành công xử lý tóc dài nam. Thi thể của Lý Mị còn chậm chạp không có xuất hiện, thuyết minh quỷ còn muốn tiếp tục tính toán. Vậy ai còn tin tưởng Lý Mị sống đây này? Chỉ có thể là Triệu Cương cùng Vương Bà hai người là trong này lở cờ, không rõ lắm quỷ phương diện sự việc. Cho dù là bọn họ nói cho Triệu Cương có ma giết chết Lý Mị, Triệu Cương cũng sẽ chỉ cho là bọn họ điên rồi. Bởi vậy, quỷ vai trò Lý Mị thật xuất hiện ở đây, trong phòng, cũng chỉ có Triệu Cương sẽ đối với hắn thả lòng đề phòng. Nói cách khác, quỷ đây là ăn chắc Triệu Cương. Cố Toàn cùng Lý Phong liếc nhau. Hai người bọn họ đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào. Quỷ muốn giết hay, đó là quỷ sự việc. Bọn hắn căn bản không xem bảo. Bọn hắn hiện nay ngay cả lệ quỷ toàn bộ sát nhân quy luật đều không có thăm dò. Đừng nói đi cứu Triệu Cương, chính là Triệu Cương tới tìm hắn nhóm cầu cứu, bọn hắn đều tuyệt sẽ không giúp đỡ. Lý Phong thở dài một tiếng, mười phần bất đắc dĩ. Triệu Cương rõ ràng là trong này mấu chốt nhất tồn tại. Nhưng phàm là cùng Triệu Cương còn có Lý Mị có liên quan đồ vật, chỉ cần bọn hắn có thể đạt được, là có thể tăng trưởng điều tra tiến độ. Thậm chí cởi ra bí ẩn. Triệu Cương trong này, từ đầu đến cuối đều là một cái nhân vật mấu chốt. Hiện tại nhân vật then chốt này có thể không sống tới ngày mai, như thế nào nhường Lý Phong không khó chịu. Hắn không thể không nghĩ tới đối với Triệu Cương cưỡng ép bức cung. Triệu Cương tốt xấu là dám giết mình nữ nhi loại người hung ác. Lý Phong thủ đoạn sát suất lớn hiệu quả không tốt. Lý Phong thái độ tương đối bi quan, Cố Toàn hoàn toàn không giống. Buổi tối hôm nay Triệu Cương sát suất lớn chết chắc, này chưa chắc là một chuyện xấu. Rốt cuộc nhiều khi, người sống miệng thật là cứng rắn. Chết rồi ngược lại năng lực cởi bỏ không ít. Quỷ nếu giết chết Triệu Cương, bọn hắn đều có tại phòng tự do hành động năng lực. Cố Toàn có thể thừa cơ lại đi điều tra một lần thư phòng. Bạch Hiểu Hiểu toàn thân phát run, sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra nghĩ tới chỗ này, ăn cơm đều không có bao nhiêu khẩu vị. Duy chỉ có Đại Hổ còn đang ở ăn như hổ đói. Vương Bà làm đồ ăn là hắn nếm qua số một số hai việc nhà mỹ vị. Đại Hổ chọn vẹn ăn ngũ đại bát. Bạch Hiểu Hiểu đều kinh ngạc giá hỏa này như thế nào ăn được đi. Trong đêm, tất cả mạnh khỏe. Vương Bà sớm đi nghỉ ngơi. Lớn tuổi lão nhân tinh lực thiếu, một thiên can việc lại nhiều như vậy. Vương Bà một loại không đến 9 giờ liền xuống giường nghỉ ngơi. Triệu Cương sớm trở về phòng, không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Cố Toàn cùng Lý Phong và bốn người ngồi trong phòng khách. Trong TV chính phát hình dâu ria ả nỉm. Mấy người suy tư một hồi, đều là không nói một lời trạng thái. Không có cách nào. Tất nhiên quỷ muốn lấy Triệu Cương mệnh, chúng ta không cách nào ngăn cản, chỉ thuận theo ý trời. Lý Phong đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Hiểu lập tức đuổi theo. Lý Phong ngoái nhìn thoáng qua Bạch Hiểu Hiểu. Lý Phong ca, ta chỉ có một người. Lý Phong gật đầu, không có từ chối. Bạch Hiểu Hiểu đồng đội Ngô Sương chết rồi, Lý Phong đồng đội tóc dài nam cũng đã chết. Hai người này nếu tối nay không tổ đội, đó chính là một người một gian phòng độc thủ. Lạc đàn là cực kỳ nguy hiểm cử động, Lý Phong cùng Bạch Hiểu Hiểu cũng sẽ không đi làm. Chương 083. Bên thứ 3 ai biết chết mất chương 083. Bên thứ 3 ai biết chết mất hai người đi vào phòng, Đại Hổ nằm ở trên một cái giường. Nghĩ lại lập tức ngồi xuống. Cố Minh Đệ, ngươi nói buổi tối hôm nay, Triệu Cương lão già kia sẽ chết sao? Đại Hổ mở ra điện thoại, nhìn thoáng qua phía trên thanh tiến độ. Đã biến thành 40 không còn nghi ngờ gì nữa, vừa mới Vương Bà đối bọn họ rất hữu dụng. Chỉ là, vì sao mới tăng thêm 5 tiến độ? Rõ ràng là rất kinh bạo thông tin, thế mà mới ngần ấy điều tra tiến độ. Thành thật mà nói, ta ngược lại thật ra rất hy vọng xuất sinh này sớm chút đi chết. Năng lực hại chết nữ như người, có thể là người tốt lành gì? Đại Hổ tức giận bất bình bồi thêm một câu. Hiện nay các loại tình huống mà nói, hãm hại nữ nhi của mình người khẳng định chính là Triệu Cương không thể nghi ngờ. Rốt cuộc ai biết đột nhiên cho nữ nhi của mình mua như vậy một đám phần bất ngờ bảo hiểm đấy? Cố Toàn nhìn trong điện thoại di động quay phim xuống một bộ phận bảo hiểm hợp đồng. Đây đều là bọn hắn tại Triệu Cương trong thư phòng tìm thấy một ít bằng chứng, nhưng tác dụng đều không phải là rất lớn. Triệu Miêu bất ngờ một chuyện đều đã kết án, ngay cả cảnh sát đều không có tìm được bằng chứng. Vẹn vẹn bằng vào mấy người bọn hắn, liền muốn trong phòng tìm thấy bằng chứng định tội Triệu Cương, tất nhiên là rất không có khả năng. Bất quá, một món khác nhúng vào Lý Mỹ chuyện, nói không chừng Triệu Cương không thể xử lý thích đáng, tất nhiên lộ ra chân tướng. Bằng không hắn sẽ không như vậy e ngại cảnh sát. Tất nhiên cảnh sát có thể tìm tới bằng chứng, bọn hắn giống nhau năng lực. Tìm thấy bằng chứng, chẳng những có thể để lộ lệ quỷ sát nhân mục đích cùng quá khứ, còn có thể để bọn hắn trên phạm vi lớn tăng thêm điều tra tiến độ. Nói là nhất tiễn xong điều chuyện tốt đều không đủ. Để cho ta không ngờ rằng chính là, kia tóc dài nam thế mà lại chết. Người kia ta nhìn thật lợi hại, hắn năng lực trinh thám, thật sự một chút không kém ngươi. Đại Hổ gãi đầu một cái. Ta muốn là chết tại hắn đằng trước, ta một chút đều không cảm thấy bất ngờ. Cố Toàn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Đại Hổ thật sự nói. Nhiều khi, thực lực không phải duy nhất chiến thắng pháp môn, kinh nghiệm vận khí đều là thứ nhất. Ta lần trước thâm viên biết nhau một tên, vận khí khá tốt. Quỷ 5 lần 7 lượt nhằm vào hắn, nhưng hắn mỗi một lần đều tránh khỏi. Rõ ràng là tham dự một lần thâm viên người mới, vẫn sống đến cuối cùng. Cố Toàn trong đầu không tự giác nổi lên một cái nhát gan bóng lưng. Ta đi. Kia sát thực vận khí rất tốt, tham dự 1-2 lần thâm viên người mới tỷ lệ tử vong quá lớn. Lần này Ngô Sương, ta đánh giá chính là tham dự nhiều lắm là 2 lần thâm viên người mới. Còn có cái đó Bạch Hiểu Hiểu. Hiện nay đi theo Lý Phong, nhưng ta cho rằng khẳng định sống không lâu. Như Bạch Hiểu Hiểu tiểu này, ngay cả một lần thâm viên chưa từng có người mới, dễ dàng nhất bị lao thủ lấy ra làm bia đỡ đạn. Đại Hổ nhìn về phía Cố Toàn, mang theo một tia cảnh giác. Lời này nhìn như là tại đáng thương Bạch Hiểu Hiểu, thực chất đồng dạng đối với Cố Toàn có ngấm ngầm hại người biểu ý, vì Đại Hổ nhìn Cố Toàn biểu hiện, hoàn toàn đưa hắn coi như lao thủ, không có có nguyên nhân khác. Cố Toàn nhiều khi trực giác quá chuẩn xác. Trước đó Cố Toàn nói trắng ra Hiểu Hiểu bên ấy có thể biết người chết, kết quả bọn hắn ba người thật sự xảy ra chuyện rồi. Chỉ là cái này phần trực giác, nhường Cố Toàn cùng Đại Hổ trốn tránh không ít nguy hiểm. Đây cũng là vì sao cho tới bây giờ, hai người đều không có tao ngộ qua bất luận cái gì quỷ công kích nguyên nhân. Chỉ cần thông quan qua thâm viên 3 lần trở lên, cơ bản có thể coi như là lão thủ. Vì thâm viên chết đi suất thực sự quá cao. Nhưng lão thủ trong lúc đó cũng có chênh lệch. Nhiều khi, lão thủ cưỡng ép không phải thực lực, mà là lần lượt sống sót, dưỡng thành kinh nghiệm cùng quỷ dị trực giác. Điều này huyền diệu khó giải thích thứ gì đó, Cố Toàn đều cụ bị một điểm. Nhưng Đại Hổ không biết là, Cố Toàn thuần túy là dựa vào cái mũi. Yên tâm đi, ta là tân thủ. Ta không có bản sự kia tính toán ngươi. Cố Toàn nhún vai, nói với Đại Hổ. Đại Hổ nghe xong bó tay rồi. Cố huynh đệ. Không, Cố ca ngươi lại nói đùa. Ngươi năng lực này so với ta một cái tham dự qua hai lần thâm viên người đều lợi hại hơn, làm sao có khả năng là người mới. Đại Hổ cười hì hì nhìn Cố Toàn. Cố Toàn nghiêm túc lắc đầu. Không, ta thật sự chỉ tham dự qua một lần thâm viên, đây là lần thứ hai. Chuyện cho tới bây giờ ta không dối gạt ngươi, là cảm thấy ngươi người cũng không tệ lắm. Có thể lộ ra một hai. Đây không phải Cố Toàn đơn thuần trực giác. Cố Toàn một ngày một đêm qua một mực để phòng lấy Đại Hổ. Đại Hổ không có bất kỳ cái gì một khắc bại lộ qua ác ý cùng tâm tình tiêu cực. Điểm này đủ để chứng minh, lão tiểu tử này là đáng giá tín nhiệm ra hỏa. Cố Toàn nhìn xem Đại Hổ hồi lâu không nói lời nào, lại bồi thêm một câu. Lừa ngươi là chó nhỏ. Ta đi. Ngươi cái này chỉ tham gia qua một lần thâm viên A. Trời ơi, Cố huynh đệ. Không, ta đây thật sự muốn bảo ngươi một tiếng Cố ca. Ngươi này quá đỉnh. May mắn ta lao hổ hết cứu là người, ta khi đó một chút cũng cảm giác, ngươi chỉ định năng lực mang ta nằm thắng. Đại Hổ nghe hai mắt tỏa ánh sáng, là liên tục lấy làm kỳ. Hắn đã trải qua hai lần thâm viên, biết nhau qua mấy cái lao thủ. Mạnh nhất một cái lao thủ qua 5 lần thâm viên. Chưa nói tới thành thạo điêu luyện, nhưng mỗi lần năng lực biến nguy thành an, tại thời khắc mấu chốt tìm thấy dấu vết để lại. Đại Hổ làm lúc muốn theo đối phương giao hảo, làm sao cái kia nhân phẩm tính có chút lãnh huyết. Vì tìm thấy sát nhân vi luật, gián tiếp tính hại chết người mới. Đại Hổ không phải phản đối đối phương cách làm này. Tại tràn ngập quỷ thâm viên ai cũng không có lý do chỉ trích đối phương làm những gì. Nhưng Đại Hổ không nghĩ một ngày nào đó không hiểu ra sao chịu đâm lưng. Cố ca, chúng ta hôm nay an bài thế nào? Hay là thay phiên gác đêm à? Đại Hổ đối với Cố Toàn nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Dựa theo Cố Toàn bản sự, nói cùng không nói, đều không ảnh hưởng tiếp xuống đối với cục diện phán đoán. Cố Toàn tất nhiên nói, chính là cho thấy đối với Đại Hổ nhiều một phần tín nhiệm. Tin tưởng này đơn thuần ngốc đại cá tử đã lĩnh ngộ được, rốt cuộc cặp mắt kia đều sáng lên. Không, cùng nhau nghỉ ngơi. Thời gian còn sớm, chúng ta đợi đến khoảng 10 giờ lên. Tối nay chúng ta cùng nhau thức đêm, đều không buồn ngủ, để phòng xảy ra vấn đề. Cố Toàn an bài kế hoạch tối nay. Đại Hổ nghe xong, ý thức được không ổn. Hôm qua Cố Toàn hay là đồng ý hai người thay phiên gác đêm nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ phòng cửa không có khóa, chỉ cần ai nghĩ, có thể từ bên ngoài mở ra, đi vào phòng. Vì sao? Hôm nay sẽ rất nguy hiểm không? Cố Toàn gật đầu. Tương đối nguy hiểm, nhưng nguy hiểm không phải chúng ta, mà là Triệu Cương, còn có Lý Phong. A, Lý Phong. Đại Hổ toàn thân hơi run rẩy. Hắn làm sao lại nguy hiểm? Quả nhiên vẫn là vì Bạch Hiểu Hiểu ạ. Rốt cuộc nha đầu kia là người mới, rất dễ dàng bị nhầm vào. Ta lúc đó nhìn xem Lý Phong muốn đi vào phòng, Bạch Hiểu Hiểu liền đi theo qua. Lý Phong mười phần ghét bỏ, bất quá vẫn là tiếp nạp nàng. Đại Hổ làm lúc nhìn thấy Lý Phong ánh mắt, như là coi Bạch Hiểu Hiểu là ôn thần đối đại giống nhau. Nhưng này ánh mắt chớp mắt là qua. Lý Phong là dự định coi Bạch Hiểu Hiểu là bia đỡ đạn đi. Bạch Hiểu Hiểu là nữ sinh, lá gan lại nhỏ, vẫn là người mới. Đây tóc dài nam thật sắc dùng đến nhiều. Cố Toàn con ngươi híp lại, bắn ra tinh mang. Lý Phong đây là dự định đánh cược một lần a. Hôm qua chúng ta cách phòng, không biết quỷ sát nhân quy tắc, kỳ thực liền đã bị thiệt lớn. Hôm nay nếu Bạch Hiểu Hiểu chết tại quy tắc phía dưới, kia đối Lý Phong vô cùng có chỗ ích lợi. Cố Toàn kỳ thực còn lọt một câu, đối bọn họ giống nhau có lợi. Lý Phong nếu có thể sống đến ngày mai, tất nhiên sẽ cùng bọn hắn tiến hành chia sẻ. Cho dù là dùng điều kiện trao đổi, kỳ thực Lý Phong tốt nhất cách làm là vứt bỏ Bạch Hiểu Hiểu, cùng Cố Toàn bọn hắn cùng nhau. Nhưng Cố Toàn không thể nào đồng ý với lại làm như thế, càng là hơn sẽ để cho Bạch Hiểu Hiểu tuyệt vọng, làm ra một ít không cách nào dự đoán hành vi. Phương thức tốt nhất chỉ có thể như thế. Đại Hổ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy à, đều nhìn xem tối nay rốt cục là Bạch Hiểu Hiểu sẽ chết, hay là Triệu Cương sẽ chết, hay là hai người bọn họ người cũng sẽ ở tối nay chết mất. Chương 084. Bên thứ ba có ai tới qua chương 084. Bên thứ ba có ai tới qua trong đêm đen nhánh. Triệu Cương bước vào phòng tắm, dự định tắm rửa. Hôm nay chạy ra ngoài tìm tiện nhân kia nguyên nhân, Triệu Cương toàn thân đều là đặc dính buồn nôn mồ hôi. Mệt chết người, tiện nhân này thật là. Nói quê quán bên ấy có chuyện gì tự trở về một chuyến. Trở về mẹ người đấy. Triệu Cương chầm chầm vào trước đó cùng Lý Mỹ tiến hành qua trò chuyện, hắn hơi sững sờ. Biểu hiện trên màn ảnh bấm điện thoại thời lượng là 58 giây, lại trở thành 44 giây. Triệu Cương nhíu mày. Làm một cái xí nghiệp ra mà nói, hắn từ trước đến giờ là tương đối quan tâm may mắn. 44 cái số này, thật không phải một cái tốt số lượng. Triệu Cương lắc đầu, thầm nghĩ có thể là chính mình nhìn lầm rồi. Để điện thoại di động xuống, cầm áo choàng tắm bước vào phòng tắm. Hắn thoát khỏi trang phục, đem áo choàng tắm treo ở bên cạnh. Mở vòi đông sen, một cô nóng hổi dịch thể chảy xuôi tiếp theo. Không có không lâu sau, tất cả phòng tắm lâm vào mông lung hơi nước trong, để người thấy không rõ sương mù. Triệu Cương tại bên trong đơn giản vọt lên thân thể một cái. Phút chốc, cửa phòng hình như bị ai mở ra, phát ra một tiếng kéo dài, nhưng lại mơ hồ kết thanh. Triệu Cương đột nhiên giật mình, theo kính mở nhìn đi. Một cái như là Lý Mỹ bóng người chậm rãi khắc ấn tại dưới ánh sáng, có mấy phần mơ hồ. Người quay về, mẹ nó, người còn biết quay về. Triệu Cương một chút không quen lấy Lý Mỹ, trực tiếp chửi ầm lên. Ta trước đó đã nói với ngươi như thế nào, để ngươi nhiều chiếu cố một chút bọn hắn, ngươi nói biến mất đều biến mất ta. Con nhường Vương bà đi tìm ngươi, cả ngày hôm nay đều uổng phí tại ngươi nơi này, lần sau ngươi điện thoại lại đánh không thông, ta đều. Triệu Cương nói xong sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Mỹ bóng người đã đứng ở kính mở trước mặt. Ảnh tử tại dưới ánh đèn mơ hồ đen nhánh, nhưng đang xuyên thấu qua thủy tinh gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Triệu Cương một nháy mắt dùng mình không nói một lời, bóng người xúc tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, tại sương mù mỏng bốc hơi hạ càng ngày càng mơ hồ, dần dần thấy không rõ hình dáng. "Uy, ngươi nói chuyện a?" Triệu Cương tiếp tục hô hào, ngoài cửa vẫn như cũ yên tĩnh. Nếu không phải ảnh tử còn tại nguyên chỗ, Triệu Cương đều hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Triệu Cương lăn lăn lên hầu, có một chút hốt hoảng. Lặng im trong không khí chạy chậm chậm trôi. Tắm gội tiếng ồn ào băng ghi âm đến một vòng không nói rõ kinh khủng cùng quỷ dị. "Tính, được rồi, được rồi." Triệu Cương lửa giận đống chốc bị yên tĩnh tới tắt. "Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay ngươi ngủ đang ở trong phòng ta, đừng đi ra." Triệu Cương nói xong, cuối cùng nhìn thấy cái bóng kia xê dịch. Trong lòng của hắn không khỏi nhiều một tia cảm giác an toàn. Nhìn tới tiện nhân là sợ sệt mà không dám nói lời nào, một mực nghe lấy chính mình phát tiết. Triệu Cương chen lấn vào trong tay dầu gội, tại trên tóc xoa nắn ra đại lượng bọt biển. Hắn đi chân trần đứng ở phòng tắm, nhắm ngay trên đầu vòi hoa sen. Nhắm mắt lại, rửa đi trên đầu bọt biển. Mơ hồ trong đó, hắn lần nữa nghe được tiếng mở cửa. Như là phòng tắm cửa được mở ra. Triệu Cương giật mình, nghĩ mở mắt ra. Bọt biển theo nước gấm đổ vào mà xuống, vừa muốn mở mắt Triệu Cương lại bất đắc dĩ nhắm lại. Nhưng ở vừa mới một cái mắt, Triệu Cương rõ ràng nhìn thấy một cái tóc dài mơ hồ bóng người đi đến. Triệu Cương không khỏi tăng tốc rửa đi bọt biển tốc độ, trong miệng còn đang ở hô hào. "Ai, ai ở trước mặt ta? Có phải hay không là ngươi, ngươi ra ngoài. Ai bảo ngươi tại ta lúc tắm rửa đi vào?" Triệu Cương hô hào. Đột nhiên, hắn đột nhiên sửng sốt. Nóng hổi tắm gội đón đầu đổ vào mà xuống, lại không cách nào triệt tiêu kia lưng phát tán ra hàn băng chi khí. Hắn không phải khóa môn à? Đối phương làm ở thế nào? "Uy, ngươi nghe được ta nói chuyện?" Không người trả lời Triệu Cương, nhưng hắn nghe được nhất đạo dẫm tại nước cạn đạn âm thanh. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, đối phương trong phòng tắm chính hướng hắn đi tới. Bẹp, bẹp, bẹp. Âm thanh càng lúc càng lớn. Triệu Cương nội tâm sợ hãi bị kéo đến cực hạn, kém một chút liền muốn đứt gãy. Hắn như bị điên dùng thủy cọ sát cay mắt vào biển. Treo lên con mắt nước vào khó chịu, trừng lớn hai mắt hướng phía trước nhìn lại. Trước mắt một mảnh hơi nước sương trắng. Vừa mới quỷ dị tiếng mở cửa, tiếng bước chân, tất cả như là ảo giác của hắn. Ngay cả cửa phòng tắm đều là khép lại khóa lại trạng thái. Ai tới qua? Làm sao có khả năng? Triệu Cương hô hấp càng ngày càng tăng tốc. Hắn muốn thông qua phòng tắm kính mở, nhìn một chút tiện nhân kia bóng người. Có thể phòng tắm chỉ có trước cửa một khối là đánh bóng, mà trước đó đứng bóng người đã biến mất. Triệu Cương càng phát giác không thích hợp. Hắn trực tiếp không rửa rồi, đơn giản lau chùi thân thể, mặc một bộ áo choàng tắm ra ngoài. "Ta đã nói với ngươi hồi lâu, ngươi không nghe được à?" Triệu Cương sợ hãi đều hóa thành phẫn nộ. "Vì sao không nói lời nào? Ngươi muốn cố ý hù dọa ai?" Hắn đẩy cửa ra đây, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Cửa phòng của mình vậy khép lại, khắp nơi đều không có Lý Mỹ ảnh tử. Triệu Cương một nháy mắt mồ hôi lạnh túa ra. Tình huống thế nào? Là chính mình nhìn lầm rồi, nữ nhân kia chưa có trở về. Không thể nào a. Triệu Cương có một chút sợ hãi. Hắn sợ sẽ không phải đối với quỷ quái sợ hãi, mà là tại hoài nghi Lý Mỹ. Nữ nhân kia là không phải vụng trộm đi vào gian phòng của hắn, tìm kiếm một thứ gì đó. Thí dụ như có thể khiến cho hắn vào ngục giam chứng cứ. Tiếp lấy đối với hắn tiến hành một phen uy hiếp, công phu sư tử ngoạn. Nếu tiện nhân kia, hoàn toàn không phải là không có thể. Triệu Cương đã đáp ứng cấp cho tiện nhân kia một số tiền lớn, nhưng hắn hiểu rõ tiện nhân kia khẩu vị lớn. Nếu không Triệu Cương sẽ không đem chọn sự kiện đều để lộ ra đi, cố gắng đem nàng cột vào trên một cái thuyền. Bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu. Phàm là tiện nhân kia mong muốn báo cảnh sát báo cáo chính mình, giống nhau là trốn không thoát. Kém gọi nhất đều có thể rơi cái tòng phạm kết cục. Chỉ là hiện tại khác nhau. Kế hoạch còn chưa triệt để hoàn thành. Tiền còn chưa nắm bắt tới tay. Nếu là thật bị tiện nhân kia báo cáo, chỉ sợ muốn ngồi tù mục xương. Giờ này khắc này, là tiện nhân kia có thể nhất uy hiếp đến mình yếu kém thời kỳ. Nghĩ được như vậy, Triệu Cương tâm tức giận. Hắn chắc chắn tiện nhân kia tuyệt đối tới qua gian phòng của mình. Nhưng hắn không rõ ràng đối phương cầm đi cái gì, hoặc là tới làm cái gì. Mẹ nó, vì sao mỗi người đều không cho ta tốt hơn? Lao tử rõ ràng lập tức liền muốn được sống cuộc sống tốt, tuyệt đối không thể vào lúc này xảy ra vấn đề. Triệu Cương không còn bận tâm, hắn ôm đồ quần, đi ra ngoài cửa. Hành lang đen kịt một màu, giống sâu không thấy đáy hắc động. Nhưng không chịu nổi Triệu Cương lửa giận bừng bừng, muốn nắm tiện nhân kia. Vừa ra hành lang, hắn không đi cái hai, ba bước, hành lang tự dưng thổi qua một hồi âm phong, đâm vào hắn run lẩy bẩy. Triệu Cương bước chân dừng lại, lại là đột nhiên vừa quay đầu lại. Đen nhánh vẫn như cũ đen nhánh, lặng im hay là lặng im. Triệu Cương hơi tỉnh táo lại. Hắn lui hai bước đi, mở ra hành lang đèn. Hành lang tràn ngập sáng ngời, nhường lá gan của hắn hơi hơi lớn mấy phần. Triệu Cương nhanh chóng hướng phía trước đi rồi đi. Không có gì ngoài ý muốn, hắn quả nhiên thấy được một hình bóng, vừa vặn vượt qua giáp đi. Cái bóng kia mặc dù chỉ có một nửa, rõ ràng chính là Lý Mỹ. Mẹ nó, quả nhiên trộm cái quái gì thế liền chạy, nếu đuổi kịp, nhất định phải giáo huấn một chút. Triệu Cương giận không chỗ phát tiết. Tốc độ của hắn dần dần biến nhanh, tuy ảnh tử chạy tới hành lang phòng khách. Hắn thình lình vượt qua giáp đi, hơi sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy, giờ này khắc này, hơn nửa đêm trong, đang có bốn đen nhánh mơ hồ bóng người, riêng phần mình thẳng tắp đứng ở phòng khách góc, không nhúc nhích, giống như thạch tượng. Chương 085. Bên thứ 3 Triệu Cương đụng vị chương 085. Bên thứ 3 Triệu Cương đụng vị Triệu Cương người một chút đều choáng váng. Hắn nghĩ tới có thể biết nhìn thấy Lý Mỹ, nhưng bốn người là tình huống thế nào? Các ngươi là ai? Là Ngô Sương cùng Tiểu Bân à? Triệu Cương cái thứ nhất liên tưởng đến Cố Toàn bọn hắn. Nghĩ lại, có phải hay không là Lý Mỹ đem Ngô Sương còn có Tiểu Bân hai người cùng nhau kéo nhập bọn đây? Bằng không bọn hắn hai người, vì sao đột nhiên biến mất? Hắn vừa mới có ý nghĩ này, chính là nhìn thấy rất trong góc một thân ảnh. Bóng người kia vóc dáng so với cái khác ba cái không tính là cao bao nhiêu, hẳn là một nữ nhân. Tiếp theo, một cỗ quỷ dị thi sú di tản ra đây, rót vào Triệu Cương cái mũi. Triệu Cương chân có một ít như nhũ ra, theo kia đưa lưng về phía bóng người chậm rãi xoay người lại, Triệu Cương nhìn thấy, là một tấm trắng bệnh đến vặn vẹo hư thối mặt chết. Triệu Cương đồng tử run rẩy kịch liệt, không ở run rẩy. Tiểu Miêu, không thể nào, ngươi là Triệu Miêu. Triệu Cương cả người điên cuồng, không thể tin nhìn về phía trong góc kia người. Hắn hoàn toàn không để ý đến cái khác ba bóng người, cũng lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Tại thanh lưu nguyệt quang chiếu dọi xuống, bóng người dần dần bị phát họa một vòng hình dáng, nhưng vẫn là không rõ ràng, thấy không rõ trên mặt chi tiết. Triệu Cương năng lực miễn cưỡng nhìn thấy bóng người kia qua loa động mấy bước, bóng người cổ run lên, đúng là trực tiếp bẻ gãy, rơi treo ở bên trái đầu vai một bên. Nguyệt quang vừa vặn rơi vào trên gương mặt kia, vị dị gương mặt chính là Triệu Miêu. Cùng trong trí nhớ Triệu Miêu khác nhau, trên mặt cô bé máu thịt bé bét, còn có vô số mảnh vụn thủy tinh. Triệu Cương đột nhiên đồng tử trừng lớn, hắn phảng phất lại một lần nữa nhìn thấy trước khi chết Triệu Miêu, đón lấy bị từng dở cho cửa kiếm xe bay ra ngoài, tiếp lấy đập trúng một khối đá, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cái cổ bẻ gãy. Ba là ta, là Tiểu Miêu. Triệu Miêu nhẹ nói, lại đi rồi một bước, đầu bất quy tắc lung lay. Một màn này đủ để sợ tới mức Triệu Cương hồn phi phách tán, hắn cơ hồ là lộn nhào chạy ra khỏi phòng khách. A, quỷ xuất hiện, là quỷ đến rồi. Hắn lần nữa đi vào hành lang trước, kêu gào gào thét, nhìn thấy một cánh cửa liền muốn vào trong, cánh cửa kia không có lên khóa. Triệu Cương vừa muốn mở ra, lại cảm nhận được một cỗ đại lực đè ép. Triệu Cương hiểu rõ môn phía sau có người chống đỡ cánh cửa, không cho hắn vào trong. Hắn bất chấp cầu người ở bên trong hai môn, nhìn thoáng qua hành lang đen nhánh bóng người, như bị điên đi mở đạo thứ hai môn. Đạo này cửa bị thoải mái đẩy ra, Triệu Cương vọt vào. Trông thấy vừa muốn đến ngăn cửa Bạch Hiểu Hiểu cùng Lý Phong hai người, hắn mừng rỡ như điên, đem cửa khép lại gắt gao ngăn chặn. Đến giúp đỡ. Hiểu Hiểu, Tiểu Phong, giúp ta ngăn chặn. Lý Phong ánh mắt tạm đạm, giống như là nhìn người chết nhìn về phía Triệu Cương. Lần này chủ quan, vì chưa kịp ngăn cửa, bị Triệu Cương thừa lúc vắng mà vào. Bọn hắn môn trước đây không có chìa khóa, ngoại nhân nhẹ nhàng đẩy có thể mở. Vừa mới Lý Phong nghe được âm thanh, đã cùng Bạch Hiểu Hiểu hành động. Làm sao bọn hắn hay là chậm một bước? Bọn hắn không thể không nghĩ tới dùng đồ vật chặn cửa. Nhưng trong cả căn phòng căn bản không có năng lực hữu hiệu ngăn cửa vật phẩm. Chỗ cửa 10 phần chật hẹp, dường một loại chuyện không đi qua. Lý Phong suy nghĩ nhanh chóng phát tán. Hắn nhìn về phía Triệu Cương vẻ mặt sợ hãi, hai chân phát run bộ dáng, ám đạo không ổn. Ban đầu, Lý Phong không có đem khóa cửa coi là chuyện đáng kể. Rốt cuộc quỷ muốn giết người, khóa cửa căn bản ngăn không được. Nhưng hắn không để ý đến một điểm. Khóa cửa ngăn không được quỷ, nhưng có thể ngăn trở người. Có chuyện gì vậy, Triệu ca? Ngươi tại sao không có tại gian phòng của mình? Đừng hỏi nhiều như vậy. Giúp đỡ, bên ngoài có ma, Triệu Miêu sống lại. Triệu Cương bị dọa đến mặt không còn chút máu, hô to. Bạch Hiểu Hiểu nghe xong, sợ tới mức kém chút tại chỗ bay lên. Bận điệu đến cùng Triệu Cương ngăn cửa. Duy chỉ có Lý Phong ở trước cửa không nhúc nhích. Ngăn cửa. Đừng làm cười. Ngăn cửa đơn thuần chính là lãng phí thời gian. Nguyên nhân 10 phần đơn giản. Quỷ thật muốn giết hay, ngăn cửa là không có ích lợi gì. Giả sử Triệu Cương xúc phạm cấm kỵ, có thể cái chết của hắn đi, có thể vì Lý Phong cung cấp một điểm manh mối. Nghĩ đến đây, Lý Phong căn bản không có lý do đi ngăn cửa. Cùng lắm thì chính là nhìn xem một trường giết chóc thị yến. Dù sao vừa mới chính mình cùng Bạch Hiểu Hiểu đều trong phòng, sự tình gì chưa làm qua. Lý Phong, ngươi rốt cục đang suy nghĩ gì? Ta không có lừa ngươi, đến ngăn cửa a. Triệu Cương nhìn xem Lý Phong hồi lâu không có phản ứng, gào thét lớn. Đúng vậy a, Phong ca. Triệu ca đều nói bên ngoài có ma, Triệu Miêu biến thành quỷ tới tìm ta, mau tới ngăn cửa a. Bạch Hiểu Hiểu nghe được về sau, là vẻ mặt bối rối. Triệu ca, ngươi sợ cái gì? Trên thế giới này, làm sao có khả năng có ma đấy? Lý Phong nhún vai, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý đều nói không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Triệu ca, ngươi lẽ nào làm cái gì việc trái với lương tâm sao? Nếu không con gái của ngươi làm sao có khả năng tìm ngươi đây? Lý Phong hoàn toàn không hoảng hốt, hắn hoài nghi Triệu Cương là nhìn thấy Triệu Miêu tuyệt đối là giả. Chỉ sợ là kêu bên thứ ba giả trang, nhưng này bên thứ ba tại sao muốn giả trang Triệu Miêu? Không phải là không muốn để cho bọn hắn phát hiện thân phận chân thật của nó? Ta thao, đều thời gian này, ngươi còn nói những thứ này? Triệu Cương đều muốn bị Lý Phong cử động làm tức chết. Hắn hoài nghi tiểu tử này là không phải cố ý muốn bộ hắn, cùng Lý Mị cùng nhau diễn trận này hí. Nhưng vừa mới kia một màn ma quái, thấy thế nào đều không phải là giả. Quá chân thực. Chân thực được quả thực đáng sợ. Trừ ra Triệu Miêu bên ngoài, hắn còn chứng kiến Ngô Sương cùng thi thể của Tiểu Bân. Một cái khác hắn không thấy rõ, nhưng hơn phân nửa là tiện nhân kia thi thể. Triệu Cương không dám đánh cược. Triệu ca, ngươi nếu không nói, ta đều không bằng. Tùy ngươi. Lý Phong đột nhiên chiếm cứ chủ đạo, thành thạo điêu luyện. Sát vách đại hổ cùng Cố Toàn hai người chính tựa vào vách tường. Mấy người nói chuyện trời đất âm thanh quá lớn, lớn đến bọn hắn dù là không dám tưởng, đều có thể nghe được thanh. Ta đi. Cố ca ngươi đây là thật lợi hại à, làm sao ngươi biết Triệu Cương muốn chạy đến, để cho ta trước giờ chặn cửa. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ kia không may thúc liền đến chúng ta gian phòng. Đại hổ không thể không bội phục Cố Toàn. Trong lòng nội tình bên trong bội phục. Triệu Cương tiếng kêu thảm thiết xuất hiện trước đó, Cố Toàn liền đã nhường đại hổ chặn cửa. Không có mệnh lệnh của hắn, tuyệt đối không thể đủ rời khỏi môn một bước, muốn thường xuyên phát lực. Đoán, quỷ muốn động thủ, có thể biết đem Triệu Cương dẫn đến đánh nặng khói. Chúng ta khóa cửa làm hư, không phải liền là động thủ cơ hội trời cho hả? Cố Toàn giải thích. Thực chất lý do này vô cùng được ép. Đơn thuần chính là hắn ở ngoài cửa ngửi được một cỗ nồng đậm đến cực hạn ác ý, kia một cỗ ác ý to đến đáng sợ. Cho dù là cách một cánh cửa đều không thể ngăn cản. Này ác ý, chỉ có trong rừng phòng nhỏ chân có phát tán qua. Cố Toàn hiểu rõ. Quỷ đến rồi. Nó muốn hành động. Thật tốt. Ta nói còn không được. Là ta cố ý làm cục hại chết Tiểu Miêu. Triệu Miêu không phải nữ nhi ruột thịt của ta, quan hệ máu mủ hoàn toàn không rõ. Không biết là người đó hại tử, nhưng ở nhà ta chờ đợi hơn 10 năm. Phía sau ta chất vấn Lý Mỹ, hoài nghi tiện chủng này là Lý Mỹ con ta, sinh ra tới ra đồ vật. Nhưng ta đi bệnh viện điều tra sau mới biết được. Năm đó không biết cái nào xuất sinh, tại bệnh viện đổi nữ nhi của ta. Nữ nhi ruột thịt của ta bị những người khác đổi đi rồi, căn bản không phải Triệu Miêu. Triệu Cương run rẩy, nói tiếp. Công ty của ta gần đây gần như phá sản, ta có thể cho mượn đều cho mượn. Còn kém một bút khoản tiền có thể đông sơn tái khởi. Ta liền đem chủ ý đánh tới vừa thành niên Triệu Miêu trên người. Là ta thiết kế hãm hại Triệu Miêu. Triệu Cương ra vẻ ấy nấy. Nhưng ta ban đầu không nghĩ tới Triệu Miêu sẽ bị mất mạng tại chỗ. Triệu Miêu chết rồi ta một mực vô cùng ấy nấy, thật sự vô cùng ấy nấy a. Lý Phong nhíu mày, nhìn về phía trong điện thoại di động tin nhắn tiến độ. Thời cười một chút.